Chương 32, vạn cổ lệnh, hồi xuân đan. Chương 32, vạn cổ lệnh, hồi xuân đan. Kim đan kỳ lão quái, hay là mà tu? Đáng chết, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền ngẩng đầu, nhìn rõ ràng sau đó, không khỏi hít một hơi khí lạnh, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Vốn tưởng rằng kế hoạch mọi chuyện đều thuận lợi, bảo vật quý giá trong thượng cổ ma quật đã ở ngay trước mắt. Ai ngờ, một lão quái kim đan ma tu bay đến, nghe lời này, lại có ý định cắt đoạn. Sớm biết như vậy, hắn đã mang theo vài kim đan cung phụng đến rồi. Chỉ là lúc này, hối hận cũng đã muộn, vô ích. Nhận thấy vẻ mặt bất thức của Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền, Ngụy lão đầu cười lạnh lùng, người thực sự bất thức phải là ta mới đúng, là tiểu tử ngươi không hiểu gì, đột nhiên chạy đến, làm loạn kế hoạch của ta. Theo kế hoạch của hắn, vốn định 3 ngày sau đêm huyết nguyệt mới phát động. Kết quả vì Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền và đoàn người đột nhiên xuất hiện, ít nhất đã sớm hơn 3 ngày, khiến hắn khá bị động. Nghe vậy, Tần Vô Vi trên phi thuyền xương trắng cũng chớp mắt, có chút không vui với Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền. Nghe ý của Ngụy lão đầu, nếu không có Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền xem bảo, vậy hôm nay hắn có phải đã trốn thoát thành công rồi không? Nghĩ đến Ngụy lão đầu hẳn là sẽ không vì hắn, một phế vật luyện khí tầng 1, mà sớm hơn 3 ngày bại lộ đại kế của mình. Nếu có thể trốn thoát thành công, bất kể biến cô ở Thạch Đầu Thành hay thượng cổ ma quật thần bí này, đều không liên quan gì đến hắn. Chỉ tiếc, kế hoạch không theo kịp biến hóa. Trong vô hình, hắn cũng coi như bị Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền hãm hại. Tiền bối, chúng ta thực ra có thể hợp tác. Thượng cổ ma quật rất nguy hiểm, thêm một người là thêm một phần sức mạnh. Sau này có thu hoạch gì, chúng ta sẽ phân chia theo mức độ cống hiến của mỗi bên, người thấy thế nào? Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế sự hoảng loạn trong lòng, ra vẻ bình tĩnh đề nghị. Thượng cổ ma quật quả thật rất nguy hiểm, nhưng ngươi có chắc là biết nguy hiểm thực sự là gì không? Vạn cổ lệnh chỉ có một khối, hồi xuân đan chỉ có một viên, thử hỏi đến lúc đó nên phân chia thế nào? Chỉ bằng ngươi cũng xứng nói điều kiện với ta? Ngụy lão đầu cười khẩy, không hề che giấu vẻ châm chọc trên mặt. Nếu không thể thương lượng, vậy chỉ có thể xé rách mặt thôi. Thành thật mà nói, ngươi là tu sĩ kim đan kỳ không sai, nhưng đoàn người chúng ta cũng không phải bù nặng, thực sự liều mạng, thắng bại chưa biết chừng. Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền mặt đỏ bừng, thử lạnh nói. Bên hắn có 10 tu sĩ trúc cơ kỳ, trong đó một người còn là tu vi trúc cơ hậu kỳ, cộng thêm bản thân hắn cũng là tu vi trúc cơ kỳ, liên hợp lại, chưa chắc không có sức đánh một trận. Lời vừa dứt, trong tay Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền xuất hiện thêm một cây dù hình pháp khí, tản ra linh lực ba độ mạnh mẽ, rõ ràng là cực phẩm pháp khí. Một đám thủ hạ thấy vậy cũng lập tức nhao nhao lấy ra pháp khí của mình, trên mặt lóe lên một tia căng thẳng. Phải biết rằng tu sĩ kim đan kỳ không dễ đối phó như vậy, huống chi còn là ma tu đáng sợ. Bỏ ngựa đấu xe, không biết tự lượng sức mình. Ngụy lão đầu cười khẩy một tiếng, giơ tay ngưng tụ ra một cây trường mâu xương trắng, phá không gào thét, hóa thành một đạo tia chớp trắng, trong nháy mắt đã đánh xuống sâu trăm trượng dưới lòng đất. Sắc mặt Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền đại biến, lập tức dương kim cương la hàn tán, bùng phát ra từng đạo kim mang chói mắt. Pháp khí cực phẩm này của hắn, chủ yếu dùng để phòng ngự và có nguồn gốc từ Phật môn, vừa bạn khắc chế công pháp ma môn. Nhưng ngay khi Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền nghĩ như vậy, lại kinh hãi nhìn thấy pháp khí cực phẩm trong tay hắn ầm ầm vỡ nát, trường mâu xương trắng lướt qua má hắn. Nếu không phải kim cương la hán tán giúp hắn cạn phần lớn uy lực, lại làm chậm tốc độ, thì lúc này hắn đã bị đâm chết ngay tại chỗ. Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền chán đổ mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, khó che giấu vẻ kinh hãi. Chỉ bằng một đòn này, có thể thấy đối phương ít nhất là tu vi kim đan trung kỳ. Nếu là tu vi kim đan sơ kỳ, vậy bên hắn còn có thể liều mạng một trận, không phải không có cơ hội thắng. Nhưng tu vi kim đan trung kỳ, trên lệch thực lực quá lớn, giống như một vực sâu không thể vượt qua, căn bản không phải bên hắn có thể lại liều mạng tiếp, chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền quay đầu nhìn lại, phát hiện một đám thủ hạ mà hắn mang đến đã run rẩy, hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu, không khỏi thở dài một tiếng, biết mình đã hoàn toàn thất bại. Phía sau chính là thượng cổ ma quật, nhưng không phải đường lui, nếu cứ mạo hiểm xông vào, chẳng khác nào tự tìm cái chết. Không phản kháng nữa sao? Cũng coi như sáng suốt. Ngụy lão đầu hừ lạnh một tiếng, điều khiển phi thuyền xương trắng hạ xuống mặt đất, rồi trói buộc toàn bộ đoàn người Tam hoàng tử. Điện hạ, lại gặp mặt rồi. Tần Vô Vi đi tới, cười khổ chào hỏi. Hắn thì có thể tự do đi lại, trông có vẻ tốt hơn những người khác rất nhiều, nhưng cũng chỉ có vậy, muốn trốn thoát dưới mí mắt của một lão quái kim đan, đó là điều không thể. Tần Vô Vi không hề hành động bừa bãi, vẫn đang chờ đợi thời cơ thực sự. Lúc này, lá bài tẩy lớn nhất của hắn chính là Ngụy lão đầu đã đánh giá thấp thực lực thực sự của hắn, nếu lợi dụng tốt, nói không chừng còn có một tia sinh cơ. Tần Vô Vi, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền cố gắng kiềm chế sự hoảng loạn và sợ hãi trong lòng, thấp giọng hỏi. Không giấu gì điện hạ, ta cũng không biết. Tần Vô Vi lắc đầu, hắn mới là người vô tội thực sự, phải chịu tai họa vô cớ này. Cái gì thượng cổ ma quật, cái gì vạn cổ lệnh, thậm chí cả hồi xuân đan kia, hắn đều không có hứng thú. Chỉ cần có thể sống sót đến già, cái gì mà không thấy được. Đến lúc đó, chính hắn sẽ là người trải qua cái gọi là bí ẩn thượng cổ. Dừng một chút, Tần Vô Vi có chút ác ý nhắc nhở, Ngụy lão đầu từng nói, muốn kéo tất cả mọi người chôn cùng, đoán chừng kết cục của ngươi và ta đều không tốt đẹp gì. Nhìn thấy Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền ngày càng hoảng loạn và sợ hãi, Tần Vô Vi có chút hả hê, coi như là trả thù nho nhỏ một phen. Ở hoàng đô làm hoàng tử không tốt sao? Cứ phải chạy đến cái nơi khỉ hò cò gáy này. Đến thì đến đi, nhưng lại mang theo vài hộ vệ mạnh mẽ, chỉ với một đội tu sĩ trúc cơ kỳ như vậy, căn bản không đủ để nhìn. Bây giờ mới biết sợ sao? Sớm làm gì rồi? Đúng là đồ tai họa. Tần Vô Vi không biết rằng Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền có tính toán riêng của mình, không phải hắn không muốn mang theo, mà là lo lắng sẽ xảy ra những biến cố không cần thiết. Còn một điểm nữa, mang theo vài tu sĩ trúc cơ kỳ còn có thể che giấu hành tung, nếu mang theo kim đan cung phụng, vậy lập tức sẽ bị các hoàng tử khác biết được, đến lúc đó sẽ phiền phức. Tần Vô Vi không biết những điều này, nhưng những điều này cũng không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng nhất lúc này là làm thế nào để thoát khỏi hiểm cảnh. Đúng lúc này, Ngụy lão đầu làm một hành động khiến tất cả mọi người kinh hãi. Chỉ thấy hắn từ trên phi thuyền xương trắng tóm lấy một người, như xách gà con, đi đến trước thượng cổ ma quật, một đao cắt cổ người đó, rồi theo cử động, giơ lên một vệt máu kinh hoàng, cứ thế ném vào. Chương 33, 1000 năm tuổi thọ cũng chỉ là vậy, chương 33, 1000 năm tuổi thọ cũng chỉ là vậy mẹ kiếp. Giết gà đại khái cũng là như vậy. Nhưng mấu chốt là, đây không phải gà, mà là người sống sờ sờ. Thấy vậy, trên phi thuyền xương trắng, hơn 3000 tu chân giả, bao gồm cả Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền, từng người đều kinh hãi, kịch liệt dãy rủa. Chỉ là vô ích, bọn hắn đều bị Ngụy lão đầu dùng công pháp ma tu tà dị trói buộc, căn bản không thể thoát ra. Tần Vô Vi thì có thể tự do đi lại, nhưng cả người cũng ngây ra, khóe mắt co giật không ngừng. Lúc này điều duy nhất có thể an ủi, chính là Ngụy lão đầu đã hứa sẽ giết hắn cuối cùng. Nói cách khác, hắn vẫn còn một chút thời gian. Tần Vô Vi cúi đầu xuống, ánh mắt khẽ động, nếu đến cuối cùng vẫn chưa tìm được thời cơ tuyệt vời để chạy trốn, vậy hắn chỉ có thể liều mạng một phen. Dù sao để hắn bó tay chịu chết là tuyệt đối không thể. Ngay khi mọi người trên phi thuyền xương trắng đang kinh hãi, cuộc tàn sát vẫn tiếp tục. Ngụy lão đầu đã cắt cổ giết 100 tu chân giả, mới dừng tay. Trước tiên hiến tế 100 người. Còn 3 ngày nữa, từ từ thôi, không đợi. Đợi đến đêm huyết nguyệt 3 ngày sau, mới là thời điểm tốt nhất để tiến vào thượng cổ ma quật. Ngụy lão đầu cười lạnh lùng, quay người trở lại phi thuyền xương trắng. Thành chủ, sợ rồi sao? Yên tâm đi, lời hứa của ta vẫn còn hiệu lực, sẽ để ngươi cuối cùng. Ngụy lão đầu ra vẻ tốt bụng an ủi. Lão Ngụy, có lòng rồi, cảm ơn. Tần Vô Vi cười đáp, cố nén muốn chửi tới. Cuối cùng thì cũng chết tôi mà. Thân là trường sinh giả, hắn không muốn chết ở đây. Ngụy tiền bối phải không? Ta nghĩ chúng ta nên nói chuyện tử tế một chút. Ta là Tam hoàng tử của Hạ quốc, nếu người giết ta, hậu quả sẽ không hề đơn giản. Đến lúc đó, không chỉ Hạ quốc, mà có lẽ cả Trung Châu đại lục cũng không có chỗ dung thân cho người. Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền không nhịn được mở lời, vừa là thương lượng, vừa mang theo chút ý đe dọa. Phải biết rằng thân là hoàng tử, từ khi sinh ra đã có mệnh bài riêng. Nếu hắn chết ở đây, thì trong hoàng cung, mệnh bài của hắn lập tức sẽ vỡ nát và đưa ra chỉ dẫn. Đến lúc đó, phu hoàng của hắn chắc chắn sẽ phản ứng và phái một đám cung phục đến báo thù cho hắn. Còn có lệnh truy nã. Lệnh truy nã do Hạ hoàng đích thân ban ra, đủ để điều động một lượng lớn tu chân giả mạnh mẽ truy sát Ngụy lão đầu này. Cách làm sáng suốt nhất là thả hắn đi. Nhưng ngay khi Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền còn muốn nói gì đó, lại thấy Tần Vô Vi bên cạnh khẽ lắc đầu. Tam hoàng tử này đầu óc có vẻ không được thông minh cho lắm. Ngụy lão đầu bày ra trận thế lớn như vậy, rõ ràng là quyết tâm phải có được, sao có thể để ý đến những điều này. Xét đến việc Ngụy lão đầu tuổi thọ không còn nhiều, vốn là người sắp chết, lúc này cho dù Hạ hoàng đứng trước mặt hắn, e rằng cũng không có mấy sức uy hiếp. Quả nhiên, liền nghe Ngụy lão đầu cười quái dị đáp, kéo kẹt. Cái này đơn giản, để ngươi cuối cùng thứ hai là được rồi. Đợi ngươi Hạ hoàng phải đến, ta đã rời đi rồi. Hơn nữa, lệnh truy nã của Hạ hoàng cũng chỉ có hiệu lực ở Hạ quốc và Trung Châu đại lục, cả Thương Lan tinh đâu chỉ có một mảnh đại lục. Tu chân phụ thuộc quốc cũng đâu chỉ có một mình Hạ quốc của ngươi. Nói đến sau cùng, Ngụy lão đầu nhếch môi, vẻ mặt đầy khinh thường. Hắn vốn không phải người Hạ quốc, sau khi lấy được thứ mình muốn, cho dù không có lệnh truy nã, hắn cũng sẽ rời khỏi Hạ quốc. Cái thạch đầu thành khỉ ho có cái này, hắn đã ở đủ rồi. Vậy thì dùng tiền chuộc. Chỉ cần Ngụy tiền bối chịu tha cho ta một mạng, vậy ta nguyện ý dâng toàn bộ gia sản của mình. Thân là hoàng tử, ta có rất nhiều sản nghiệp, cũng tích lũy được lượng lớn tài nguyên tu chân, ngay cả đối với tu sĩ kim đan kỳ như người, cũng có lợi ích lớn. Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền có ý chí cầu sinh cực mạnh, một kế không thành, lập tức lại nảy ra một kế khác. Nghe có vẻ hấp dẫn đấy, nhưng phiền phức quá. Hơn nữa, tài nguyên tu chân nào có thể sánh bằng Vạn Cổ Lệnh và Hồi Xuân Đan. Người đã dẫn người chạy đến đây, hẳn là cũng có chút hiểu biết rồi. Ngụy lão đầu vẻ mặt đầy vẻ trêu chọc, rảnh rỗi không có việc gì làm, hắn không ngại trêu chọc Tam hoàng tử này một chút. Nhưng muốn hắn thả người, đó là si tâm vọng tưởng. Tất cả những người có mặt hôm nay đều phải chết. Lão Ngụy, Vạn Cổ Lệnh và Hồi Xuân Đan rốt cuộc là gì? Tần Vô Vi ghé sát lại, tò mò hỏi. Vốn dĩ hắn không có hứng thú, nhưng đã đến nước này, cho dù chết cũng không ngại làm một con ma hiểu chuyện. Ngươi ngược lại rất thoải mái. Ngụy lão đầu quay đầu lại, lạnh lùng nhìn Tần Vô Vi một cái, hắn là tu sĩ kim đan kỳ, đã không còn là lao già phế vật bị người ta sai bảo nữa, trước đây chẳng qua là thủ đoạn ẩn nhẫn mà thôi. Rất nhanh, hắn liền cười rộ lên, Tần Vô Vi như vậy ngược lại cũng thú vị, nếu cứ rụt rè, một tiếng tiền bối, thậm chí quỳ xuống cầu xin, ngược lại sẽ khiến người ta nhàm chán. Sở dĩ giữ lại tiểu tử này, vốn là để giết thời gian nhàm chán mà thôi. Hơi trầm ngâm một chút, Ngụy lão đầu mở miệng nói, Vạn Cổ Lệnh, nghe nói có 5 khối, phân tán ở các đại lục của Thương Lan Tinh, cụ thể ở đâu, ai cũng không nói rõ được. Lời đồn từ thượng cổ nói rằng tập hợp đủ 5 khối Vạn Cổ Lệnh là có thể mở ra thông đạo ngoài trời, được một siêu cấp tu chân môn phái tiếp dẫn, tu luyện công pháp vô thượng trực chỉ đại đạo. Chỉ là, điều này liên quan đến bí ẩn thượng cổ, tính chân thực còn cần khảo chứng. Nói đến sau cùng, Ngụy lão đầu ngẩng đầu nhìn bầu trời, có chút thần thái hướng về. Một lát sau, hắn liền lắc đầu, khôi phục bình tĩnh lý trí, trong lòng rất rõ ràng, cho dù truyền thuyết là thật, muốn tập hợp đủ 5 khối Vạn Cổ Lệnh cũng quá khó khăn. So với nó, Hồi Xuân Đan vẫn thực tế hơn một chút. Chỉ cần nuốt vào, lập tức sẽ có thêm 1000 năm tuổi thọ. Đây mới là lợi ích thực sự. Ngụy lão đầu lộ vẻ khắc khao, thời gian của hắn không còn nhiều, chỉ có hồi xuân đan mới có thể kéo dài tuổi thọ. Sở dĩ hắn ẩn nhẫn bố cục nhiều năm như vậy, thực ra chính là vì hồi xuân đan trong vạn cổ lệnh. Ngụy lão đầu nhìn Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền, cười trêu chọc, nếu không đoán sai, ngươi hẳn cũng là vì hồi xuân đan mà đến, dạ tâm không nhỏ, chỉ tiếc ngươi không có thực lực và mệnh số đó. Đây chính là hồi xuân đan, đủ để tăng thêm 1000 năm tuổi thọ. Đừng nói tu sĩ kim đan kỳ, ngay cả lão quái nguyên anh kỳ, thậm chí là tu sĩ đại năng lợi hại hơn, cũng sẽ vì nó mà phát điên. Dù sao đối với tu chân giả mà nói, tuổi thọ có nghĩa là vô hạn khả năng, chỉ cần sống đủ lâu mới có cơ hội không ngừng đột phá. Nếu không, tất cả đều là hoa trong gương, trăng dưới nước, cuối cùng cũng chỉ là một giấc mộng ảo huyền. Khi nói những lời này, Ngụy lao đầu lại không chú ý đến Tần Vô Vi khẽ bĩu môi, rất khinh thường. Hồi xuân đang tăng thêm 1000 năm tuổi thọ, đối với hắn mà nói, một chút hấp dẫn cũng không có. 1000 năm thì là gì? Chỉ cần sống tốt, một vạn năm cũng không thành vấn đề. Chương 34, sát nhân như ma Ngụy lão ma. Chương 34, sát nhân như ma Ngụy lão ma. Ngụy lao đầu giết người dường như tuân theo một quy luật nào đó. Cứ vài canh giờ, hắn lại đứng dậy giết một nhóm người, từ 100 người ban đầu đến 200 người sau đó, thậm chí nhiều hơn. Mọi người trên phi thuyền xương trắng đều sợ hãi, bị người ta cắt cổ như giết gà, rồi ném vào thượng cổ ma quật, quỷ mới biết tiếp theo chờ đợi bọn họ là gì. Điều đáng sợ hơn là, sau khi bị cắt cổ, người không chết ngay lập tức, cả người vẫn còn tỉnh táo. Trong thượng cổ ma quật, rốt cuộc có gì đang chờ đợi bọn họ? Mọi người càng nghĩ càng sợ, vẻ mặt đầy tuyệt vọng và kinh hãi. Lão Ngụy, ta là lão Trương đây, niệm tình quen biết nhiều năm, có thể tha cho ta một mạng không? Trong túi trữ vật của ta có rất nhiều linh mễ, đợi ta trồng ra cực phẩm linh mễ, sẽ là người đầu tiên cho ngươi nếm thử. Lão Ngụy, tha cho ta. Trương Câu bán linh mễ vẻ mặt cầu xin, nhưng chưa kịp nói hết lời, đã bị Ngụy lao đầu vặn gãy cổ. Tha cho ngươi một mạng là không thể, cực phẩm linh mễ cũng không có sức hấp dẫn lớn đối với ta, nhưng ta là người trọng tình cũ, vậy thì cho ngươi một cái chết sảng khoái đi. Ngụy lao đầu vẻ mặt lạnh lùng, tiện tay ném đầu và thi thể không đầu của Trương Khâu vào thượng cổ ma quật. Dừng một chút, Ngụy lao đầu quay đầu lại, cười dữ tợn, lao Trương ngược lại nhắc nhở ta, nếu các ngươi muốn chết sảng khoái thì ngoan ngoãn giao túi chứa vật ra, đây cũng coi như là chiến lợi phẩm. Hơn 3000 tu chân giả, túi chứa vật của mỗi người cộng lại cũng là một khoản tài sản không nhỏ. Cho một cái chết sảng khoái, cái chết sảng khoái như vậy không cần cũng được. Mọi người trên phi thuyền xương trắng mặt tái mét, cảm giác bị vặn gãy cổ còn thảm hơn. Tần Vô Vi cũng cảm thấy sau gáy lạnh toát, thực ra mà nói, hắn và Ngụy lao đầu quen biết nhiều nhất cũng chỉ nửa năm, còn Lao Trương và Ngụy lao đầu mới là bạn cũ. Kết quả vừa rồi ngay dưới mí mắt hắn, Ngụy lao đầu đã trực tiếp vặn gãy cổ Trương Câu, máu tươi bắn tung tóe khắp nơi, thật là lạnh lùng vô tình. Không ai chủ động sao? Vậy thì thôi. Ngụy lao đầu chú ý đến vũng máu lớn dưới chân, khe nhíu mày, hắn ẩn mình ở thạch đầu thành nhiều năm, đương nhiên biết trong thành đa số là tán tu, từng người đều là kẻ nghèo rất mùng tơi. Thân là tu sĩ kim đan kỳ, hắn có chút không coi trọng những thứ trên người tu sĩ luyện khí kỳ. Hơn nữa, cách vặn gãy cổ vừa rồi, máu chảy quá nhiều, không đạt được hiệu quả như thế. Cho các ngươi một cơ hội chết sảng khoái, không biết nắm bắt, vậy thì thôi. Ngụy lao đầu nhanh chóng thay đổi chủ ý, tiếp tục thủ pháp cắt cổ giết người trước đó, không ngừng tóm lấy tu chân giả trên phi thuyền xương trắng, rồi ném vào thượng cổ ma quật để y tế. Tần Vô Vi, ngươi có thể tự do hành động, mau chạy đi. Tranh thủ lúc Ngụy lao ma không chú ý, trốn ra ngoài, rồi báo tin. Chỉ cần cứu được ta một mạng, sau này ta sẽ sắp xếp cho ngươi làm một thành chủ thực sự. Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền sợ đến mức mặt đã mất hết huyết sắc, bệnh cấp loạn đầu ý, không ngừng dùng ánh mắt ra hiệu Tần Vô Vi đến gần hơn, hạ giọng xúi giục. Cao quý như hắn, không muốn bị ngược sát như giết gà. Tần Vô Vi không nói gì, chỉ nhìn Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền như nhìn một kẻ ngốc. Vô nghĩa. Nếu có thể trốn, hắn đã trốn rồi. Vấn đề là căn bản không có cơ hội, nếu trốn thoát thất bại, vậy người tiếp theo bị cắt cổ giết gà chính là hắn, mà đó không phải là điều hắn muốn. Hơn nữa, bề ngoài hắn trông như một tu sĩ luyện khí tầng 1, cho dù may mắn trốn thoát thì sao? Từ sâu trong sa mạc trốn đến thạch đầu thành, rồi lại trốn ra ngoài, cuối cùng cho đến khi liên lạc được với bên ngoài, đó là bao nhiêu ngày sau rồi? Người đã chết từ lâu rồi. Điện hạ, không còn thời gian nữa. Tần Vô Vi khẽ thở dài, ngẩng đầu nhìn trời. Không biết từ lúc nào, màn đêm đã buông xuống, bao trùm khắp nơi. Một vầng huyết nguyệt đỏ rực cũng lặng lẽ xuất hiện, treo lơ lửng trên cao. Có lẽ vì ở trong sa mạc, huyết nguyệt đỏ rực trên cao trông đặc biệt tà mị, rải xuống từng đạo ánh trăng, nhuộm đỏ cả sa mạc. Kéo kẹt. Đến rồi. Vì khoảnh khắc này, ta đã khổ sở chờ đợi 10 năm. Ngụy lao đầu vẻ mặt kích động, hai mắt đỏ ngầu, ngửa mặt lên trời gào thét. Đêm huyết nguyệt trăm năm một lần, cũng là lúc thượng cổ ma quật yếu nhất, hắn đã chờ đợi khoảnh khắc này quá lâu rồi. Rầm. Rầm rầm. Rầm rầm rầm. Ngụy lao đầu giơ tay, điều khiển phi thuyền xương trắng bay lên, đổ hàng ngàn tu chân giả còn lại xuống thượng cổ ma quật như đổ bánh trèo. Từng đạo u mang nhanh chóng xuyên qua, lại kích nổ hàng ngàn tu chân giả. Máu tươi lẫn với tàn chi vỡ nát bắn tung tóe khắp nơi, rồi theo cửa động, ồ ạt chạy vào thượng cổ ma quật. Điện hạ, chỉ còn lại hai chúng ta thôi. Tần Vô Vi mắt co rút dữ dội, hít sâu một hơi. Thời gian dành cho hắn ngày càng ít, nếu Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền cũng bị y tế, vậy hắn chỉ có thể liều mạng một phen. Trong ba ngày này, hắn không phải ngu ngốc ngồi chờ chết, mà là liên lạc với phân thân Tần Vô Song, bảo hắn dốc hết mọi tài nguyên, từ Vạn Triều Tông đổi lấy một tấm ẩn linh phù, trong đó ẩn chứa uy năng khủng khiếp, đủ để gây sát thương cho tu sĩ kim đăng kỳ. Còn có một tấm độn linh phù, sau khi kích hoạt, có thể tăng đáng kể tốc độ của hắn, trong thời gian ngắn ngay cả tu sĩ kim đăng kỳ cũng khó mà đuổi kịp. Vì hai tấm linh phù giữ mạng cực phẩm này, phân thân Tần Vô Song đã gần như bán hết quần áo, còn nợ một đống nợ. Nhưng lúc này, vì giữ mạng đã không còn quan tâm nhiều như vậy. Nếu bản tôn của hắn chết, vậy phân thân Tần Vô Song cũng sẽ theo đó mà chết. Cái nào nặng hơn, phân thân Tần Vô Song đương nhiên hiểu rõ. Bản hoàng còn muốn tranh đoạt đế vị. Ta không muốn chết. Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền không thể giữ được bình tĩnh nữa, mặt đã sợ đến tái mét, gào thét. Chuyến đi này của hắn là để có được cơ duyên lớn, từ đó tấn công vào ngai vàng trước quân. Hắn, người đầy tham vọng, không muốn chết ở đây, thật là không cam lòng. Đừng có khóc lóc om sòm, làm hỏng tâm trạng tốt của ta. Yên tâm, chưa đến lúc ngươi chết đâu. Ngụy lao đầu sau khi hiến tế hàng ngàn tu chân giả kia, quay người lại, lạnh lùng quát. Nghe vậy, Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền lập tức ngậm miệng lại, sợ đến mức không dám nói gì. Hắn thực sự đã bị dọa sợ rồi. Cả thạch đầu thành, hơn 3000 tu chân giả, từng người một đều bị hiến tế ngay dưới mí mắt hắn. Đây đã không còn là ma tu bình thường nữa, so với những ma đầu khét tiếng kia còn tàn nhẫn hơn. Tần Vô Vi cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm, vốn gì hắn đã chuẩn bị ra tay, muốn đánh Ngụy lao đầu một đòn bất ngờ, rồi bỏ trốn. Bây giờ nghe Ngụy lao đầu nói vậy, hắn lập tức từ bỏ ý định, chuẩn bị quan sát tình hình thêm một chút. Ví dụ như đến thời khắc quan trọng nhất, đợi Ngụy lao đầu mất tập trung, đó mới là thời cơ tốt nhất để ra tay. Tần Vô Vi đã nghĩ kỹ rồi, không cầu có thể giết chết Ngụy lao đầu, chỉ cần có thể làm hắn bị thương, rồi nhân cơ hội bỏ trốn là được. Cái gì vạn cổ lệnh, cái gì hồi xuân đan, hắn một chút cũng không có hứng thú. Chương 35, tên thật của ta, Minh Hồn. Chương 35, tên thật của ta, Minh Hồn. Đi thôi, dẫn các ngươi đi xem diện mạo thật của thượng cổ ma quật, trước khi chết cũng để các ngươi mở mang tầm mắt. Ngụy lao đầu cười lạnh lùng, một tay xách Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền đã sợ đến mềm nhũn, như xách một con gà chờ làm thịt. Sở dĩ không giết ngay, chỉ là kiêng kỵ hạ hoàng bên kia sẽ thông qua mệnh bài mà biết được một số manh mối, rồi lập tức phái người đến. Cẩn tắc vô hay nấy, nưu tính bố cục và khổ sở nhẫn nhịn 10 năm, hắn không muốn xảy ra bất kỳ biến cố nào. Vừa nói, Ngụy lao đầu vừa quay đầu nhìn Tần Vô Vi một cái, ánh mắt lạnh lẽo. Ta đi trước. Tần Vô Vi rất tự giác, là người đầu tiên bước vào thượng cổ ma quật, không hề có ý định chạy trốn hay phản kháng. Vừa mới bước vào, mùi máu tanh nồng nặc đã xộc thẳng vào mũi, và cảnh tượng kinh hoàng, giận người cũng theo đó mà hiện ra. Chỉ thấy trên mặt đất trải đầy xương trắng, toàn bộ là những tu chân giả thạch đầu thành bị ném vào trước đó, không biết bọn họ đã trải qua những gì, lại trong thời gian ngắn hóa thành từng bộ xương khô. Nói cách khác, toàn bộ huyết nhục trên người bọn họ đều bị nuốt chửng hoàn toàn. Trong thượng cổ ma quật này rốt cuộc có gì? Sẽ không còn có ma vật đáng sợ nào nữa chứ? Tần Vô Vi tâm thần dùng mình, thầm đề phòng. Theo Trung Châu chí ghi chép, ma vật phần lớn đến từ Cửu U Thâm Nguyên, vạn năm trước, Trung Châu từng gặp phải một trận đại kiếp, vô số ma vật phá vỡ kết giới, đến mặt đất, điên cuồng tàn sát và nuốt chửng huyết nhục, sinh linh đồ thán, bất kể là người thường hay tu chân giả, đều bị tàn sát hàng loạt. Cho đến khi một đám tu sĩ đại năng liên thủ ra tay, diệt sát ma vật và gia cố kết giới phong ấn, mới bình định được trận đại kiếp này. Nói không chừng thượng cổ ma quật này chính là di tích còn sót lại từ thời điểm đó, có thể che giấu được tu sĩ đại năng thời đó, lại còn tồn tại đến bây giờ, vậy ma vật trong thượng cổ ma quật này chắc chắn không hề đơn giản. Nghĩ đến đây, Thần Vô Vi có chút hối hận. Quả nhiên, tò mò hại chết mèo. Sớm biết như vậy, có lẽ phát động tấn công ngay ở cửa động sẽ tốt hơn một chút. Nhưng Thần Vô Vi vốn dĩ rất quyết đoán, đã quyết định rồi thì sẽ không hối hận, lập tức dập tắt ý nghĩ này, tập trung vào hiện tại. Không cần sợ hãi, thượng cổ ma quật này đã bị bỏ hoang, lại bị tu sĩ đại năng già cô phong ấn, sẽ không có ma vật sống sót phá vỡ cái giới. Ngụy lao đầu rất hài lòng với thái độ tích cực hợp tác của Tần Vô Vi, mở miệng an ủi một câu. Nghe vậy, Tần Vô Vi khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không dám lơ là. Lời của Ngụy lao đầu, nghe thì nghe thôi, không thể tin hoàn toàn. Không có ma vật sống, vậy huyết nhục của hơn 3000 tu chân giả thạch đầu thành đều đi đâu rồi? Ngụy lao đầu không tiếp tục giải thích, mà tăng nhanh bước chân, thẳng tiến vào sâu trong ma quật, dường như có thứ gì đó đang hấp dẫn hắn. Đi được khoảng một nén hương, liền thấy tầm nhìn đột nhiên rộng mở, xuất hiện một hang đá khổng lồ. Ngụy lao đầu giơ tay, từng đoàn minh hỏa xanh biết bay lên, thắp sáng cả hang đá. Xì. Nhìn rõ ràng sau đó, Tần Vô Vi không khỏi hít một hơi khí lạnh, cho dù hắn gan dạ đến mấy, cũng bị cảnh tượng trước mắt dọa cho giật mình. Chỉ thấy phía trước không xa có một huyết trì khổng lồ, sủi bọt tung tung, như dung nham sôi trào. Mơ mơ ảo ảo, dường như còn có thể nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết của vô số quỷ hồn. Ở chính giữa huyết trì, có một bộ xương trắng như ngọc nổi lên chìm xuống, trông vô cùng tà dị. Ma thần cốt hải, người đang chơi với lửa. Nếu đánh thức ma thần dưới cửu u, vậy chúng ta đều sẽ chết. Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền dường như biết điều gì đó, kinh hãi kêu lớn. Còn biết ma thần cốt hải, ngươi ngược lại khiến ta có chút coi thường. Ta hiểu rồi, chắc không được ngươi có thể chính xác tìm được vị trí cụ thể của thượng cổ ma quật, hóa ra đoạn ma thần chỉ cốt thất lạc kia ở trên người ngươi. Ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn giao ra, đừng ép ta bây giờ giết ngươi. Ngụy lao đầu có chút kinh ngạc, suy nghĩ một hồi sau đó, vẻ mặt lộ ra vẻ bình tĩnh. Đối mặt với ánh mắt đỏ ngầu như muốn giết người của Ngụy lao đầu, Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền vội vàng kích hoạt nhận chữ vật, lấy ra đoạn chỉ cốt kia. Nhưng vẫn không nhịn được khuyên nhủ, Ngụy tiền bối, tuyệt đối đừng cố gắng đánh thức ma thần cốt hải kia, đến lúc đó không chỉ ngươi và ta, mà ngay cả Hạ Quốc và cả Trung Châu đại lục đều sẽ là một trận sinh linh đồ thán. Kéo kẹt, ta đều là người sắp chết rồi, quản gì sau lưng hồng thủy ngập trời. Hơn nữa, sợ ngươi không biết, ta rất sớm trước đây đã trở thành nô bộc của ma thần rồi. Ngụy lao đầu cười lớn, đưa tay cầm lấy đoạn ma thần chỉ cốt kia, từng bước đi về phía ma thần cốt hải đang nổi lên chìm xuống ở trung tâm huyết trì. Đoạn ma thần chỉ cốt kia dường như cảm nhận được sự tồn tại của bản thể, đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang, hòa nhập vào ngón út tay phải bị đứt của ma thần cốt hải. Đến đây, ma thần cốt hải trải qua vạn năm, cuối cùng cũng hoàn hảo không tì vết. Tay phải của ma thần cốt hải hoàn hảo dường như khẽ động một chút, ngay sau đó liền thấy máu trong huyết chỉ đột nhiên giảm đi một đoạn lớn, trực tiếp bị ma thần cốt hải hấp thu một cách quỷ dị. Kéo kẹt, ma thần cốt hải bắt đầu phục hồi rồi. Nhờ phúc của ngươi, kế hoạch của ta lại tiến thêm một bước lớn. Ngụy lão đầu cười quái dị, vô cùng hưng phấn. Có thể tìm lại được ma thần chỉ cốt thất lạc, đối với hắn mà nói, cũng coi như là một niềm vui bất ngờ lớn. Bây giờ hắn đối với kế hoạch tiếp theo càng có thêm niềm tin. Điên rồi, tên đó điên rồi. Đây chính là chơi với lửa tự thiêu. Ma thần cốt hải cũng có thể đánh thức sao? Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền run rẩy, còn sợ hãi hơn cả việc tận mắt chứng kiến hơn 3000 tu chân giả bị hiến tế. Không phải ma bận, mà là ma thần cốt hải. Tần Vô Vi khẽ nhíu mày, vì thông tin không đối xứng, hắn không hiểu nhiều về ma thần cốt hải này, nhưng nhìn dáng vẻ của Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền, có thể biết chuyện này rất đáng sợ. Hơn nữa, đứng ở bờ, cách một đoạn khá xa, hắn vẫn có cảm giác tim đập nhanh, như thể giây tiếp theo sẽ đối mặt với cái chết. Tần Vô Vi, mau đi ngăn cản tên đó. Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền đã sợ đến nói năng lộn xộn, bắt đầu nói nhảm. Nghe vậy, Tần Vô Vi trợn mắt, lười biếng không đáp lại. Ngăn cản cái quái gì, chạy trốn mới là thật. Tần Vô Vi nhìn Ngụy lão đầu từng bước đi về phía trung tâm huyết trì, rồi quay đầu nhìn đường lui, hơi do dự. Lúc này dường như là một thời cơ tốt để chạy trốn, nhưng ma thần cốt hải đang nổi lên chìm xuống trong huyết trì lại vô cùng tà dị. Nếu không đoán sai, huyết nhục của những tu chân giả thạch đầu thành bị hiến tế kia, hẳn là đều bị ma thần cốt hải nuốt chửng. Thêm vào đó, ma thần chỉ cốt thất lạc cũng đã tìm về, càng phục hồi thêm. Nếu lúc này hắn quay người bỏ chạy, sẽ không phải đối mặt với sự truy sát kép của Ngụy lão đầu và ma thần cốt hải sao? Nếu vậy thì thật là ngu xuẩn. Ngay khi Tần Vô Vi đang nhanh chóng suy nghĩ và phán đoán, biến cố đột nhiên xảy ra. Chỉ thấy ma thần cốt hải trong huyết trì, theo sự phục hồi không ngừng, lại từ từ ngồi dậy, phát ra một tiếng gầm nhẹ, tên thật của ta, Minh Hồn. Chương 36, Thí Thần. Ngụy lão đầu thật sự điên rồi. Chương 36, Thí Thần. Ngụy lão đầu thật sự điên rồi. Tham kiến chủ thượng. Ta là Ngụy Bắc Hoang, hành giả của người ở nhân gian, mọi việc đều tuân theo lệnh của người. Chúc mừng chủ thượng sau vạn năm, một lần nữa thần lâm đại địa. Ngụy lão đầu mắt dị quang lấp lánh, cúi đầu bái lạy. Sau khi tốn nhiều công sức như vậy, phong tỏa toàn bộ thạch đầu thành và hiến tế tất cả tu chân giả, mục đích của hắn vốn là đánh thức bộ ma thần cốt hải đã ngủ say vạn năm này. Ngụy Bắc Hoang, bản tôn dường như đã nhắc đến ngươi, nhưng chỉ là vài lời. Ngủ say quá lâu rồi, suy nghĩ của ta rất hỗn loạn, cần phải sắp xếp lại. Còn bên bản tôn, ta cần thử liên lạc một chút. Ma thần cốt hải giơ tay xương lên, chạm vào chắn mình. Nó chỉ là một phân thân, bản tôn thực sự vẫn còn ở Cửu Vũ Thâm Nguyên. Tiếp theo, nhiệm vụ của nó là nuốt chửng thêm nhiều huyết nục, tích lũy và khôi phục sức mạnh, cho đến khi có đủ thực lực mạnh mẽ, phá vỡ phong ấn thượng cổ và mở ra thông đạo kết giới dẫn đến Cửu Vũ, tiếp dẫn bản tôn thực sự giáng lâm. Ta cần thêm huyết nục. Ngươi, Ngụy Bắc Hoang, đi tìm thêm huyết nục cho ta. Hai tên kia ở bờ quá yếu, ta muốn nuốt chửng huyết nục của tu chân giả đủ mạnh, yêu thú cũng được. Ma thần cốt hải cuối cùng cũng sắp xếp được một chút suy nghĩ, ra vẻ ra lệnh. Nó là ma thần, còn tên kia chỉ là một nô bộc loài người mà thôi. Nếu không phải còn có chút tác dụng, nó đã nuốt chửng toàn bộ huyết nục của hắn. Nhưng ngay khi nó còn muốn nói gì đó, lại kinh ngạc nhìn thấy tên nô bộc loài người này không biết từ lúc nào đã đứng dậy và đang đến gần nó. To gan, quỳ xuống cho ta. Ngươi, một con kiến hôi loài người không biết tôn ti trật tự. Ma thần cốt hải ngây người một chút, sau đó nổi giận. Kéo kẹt. Nếu là U Minh ma thần thực sự, vậy ta chắc chắn sẽ quỳ lạy, đảm bảo ngoan ngoãn phục tùng. Nhưng ngươi chỉ là một phân thân nhỏ bé mà thôi, lại còn bị trọng thương, đã ngủ say vào năm, cũng xứng ra lệnh cho ta sao? Ngụy lão đầu vẻ mặt điên cuồng, thân thể gầy gò như quả bóng bay nhanh chóng phình to, ầm ầm nổ tung. Sóng xung kích linh lực kim đan kỳ đáng sợ, ở cự ly gần toàn bộ đánh trúng ma thần cốt hải vừa mới phục hồi. Ngay sau đó, một tia u mang bay ra, chìm vào thiên linh cái của ma thần cốt hải. Tên đó rốt cuộc đang làm gì? Sẽ không phải muốn thí thần chứ? Ta đã nói rồi mà, tên đó tuyệt đối là điên rồi. Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền hai mắt lồi ra, trong mắt gần như muốn rớt ra ngoài. Dáng vẻ này thực sự làm mất đi phong thái quý tộc của hoàng thất, nhưng cũng không thể trách hắn. Chỉ vì cảnh tượng trước mắt này, thực sự quá kinh hoàng. Thí thần? Sao trông giống như đoạt xá vậy? Tần Vô Vi khỏe mắt khẽ co giật, hắn cũng ngây người. Vốn tưởng rằng Ngụy lão đầu là vì vạn cổ lệnh và hồi xuân đan mà đến, ai ngờ lão ma đầu này dã tâm lớn hơn, lại còn định đoạt xá thân thể ma thần cốt hải. Mặc dù không thể coi là thí thần thực sự, nhưng cũng đủ điên cuồng. Lúc này không trốn thì còn đợi đến bao giờ? Tần Vô Vi một tay xách Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền, quay người bỏ chạy. Đây chính là cơ hội tuyệt vời để chạy trốn mà hắn đã khổ sở chờ đợi. Lúc này, Ngụy lão đầu đang cố gắng đoạt xá thân thể ma thần cốt hải, mà ma thần cốt hải dù sao cũng là phân thân ma thần, sao có thể bó tay chịu chết, mặc cho một loài người đoạt xá. Như vậy, Ngụy lão đầu chắc chắn sẽ không rảnh rỗi phân tâm, đã không còn để ý đến bên bọn hắn. Chỉ cần có thể thoát khỏi thượng cổ ma quật, rồi kích hoạt cực phẩm độn linh phù mà phân thân Tần Vô Song đã đổi được, là có thể thoát khỏi hiểm cảnh. Nhanh nhanh nhanh. Tần Vô Vi, ngươi rất tốt. Bản hoàng rất thưởng thức ngươi, chỉ cần thoát được kiếp này, sau này chắc chắn sẽ có trọng thưởng. Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền hoàn hồn, cũng phản ứng lại, vẻ mặt kích động. Điện hạ, đây là người tự mình nói đấy. Hy vọng người sau này có thể thực hiện lời hứa, sắp xếp cho ta làm một thành chủ thực sự. Tần Vô Vi vẻ mặt có chút cổ quái, cười nhẹ đáp. Dù sao cũng là chạy trốn, đối với hắn, người bề ngoài là tu sĩ luyện khí tầng 1 nhưng thực chất đã kích hoạt đạo chủng và có thực lực luyện khí tầng 9, xách theo một người không phải là gánh nặng, cũng không làm chậm tốc độ chạy trốn. Đã vậy, chi bằng thuận tay kết một thiện duyên. Bất kể thế nào, đây cũng là Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền, trong phạm vi Hạ quốc cũng coi như là một mối quan hệ lớn. Huống chi, Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền còn đích thân hứa sẽ coi trọng thưởng, nếu có thể thực hiện được, vậy cũng coi như là một thu hoạch lớn. Đối với hắn mà nói, đây chính là tai họa vô cớ thuần túy. Nếu có thể vừa thoát khỏi hiểm cảnh, vừa có thu hoạch, cũng coi như an ủi tâm hồn bị tổn thương rồi. Yên tâm, bản hoàng nói được làm được. Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền sắc mặt nghiêm nghị, nghiêm túc hứa hẹn, có ý muốn thể hiện uy nghi của hoàng tử. Chỉ là lúc này, hắn bị Tần Vô Vi xách cổ áo, thân thể lắc lư qua lại, tình cảnh thực sự có chút khó xử. Đương nhiên, Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền đã sợ mất mặt không còn để ý đến những điều này nữa, ngược lại còn tràn đầy lòng biết ơn đối với Tần Vô Vi. Phải biết rằng trong tình huống nguy cấp vừa rồi, Tần Vô Vi hoàn toàn có thể một mình bỏ trốn. Dù sao hắn đã bị bí pháp của Ngụy lão đầu trói buộc, không thể tự do hành động, coi như là một gánh nặng. Tần Vô Vi có thể trong tình huống nguy cấp như vậy, còn nghĩ đến việc cứu hắn, thực sự rất nghĩa khí. Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền không biết rằng, Tần Vô Vi chẳng qua là thuận tay mà thôi. Nếu tình huống có biến, thực sự trở thành gánh nặng, vậy Tần Vô Vi sẽ không chút do dự ném hắn sang một bên, rồi một mình bỏ chạy. Điện hạ, chúng ta hình như không thoát ra được rồi. Sau khi chạy nhanh một đoạn trong thượng cổ ma quật, Tần Vô Vi đột nhiên dừng bước, cười khổ lắc đầu. Đáng lẽ phải nghĩ đến rồi, một kẻ có thể bố cục cẩn nhẫn 10 năm, tâm cơ không hề đơn giản, tư duy cũng cực kỳ tỉ mỉ. Nói không chừng, Ngụy lão đầu đã sớm đoán được bọn hắn sẽ nhân cơ hội bỏ trốn, mà đã sớm để lại hậu chiêu. Vừa rồi chạy điên cùng như vậy, dường như đang đi trong mê cùng, căn bản không thể thoát ra. Giống hệt như quỷ đánh tượng, nhìn thì có vẻ vẫn đang chạy, nhưng nói không chừng vẫn luôn quay vòng tại chỗ. Ta nhớ là một con đường thẳng mà, hẳn là trận pháp tương tự mê hồn trận. Ngụy lão đầu đáng chết, đây là không muốn cho chúng ta sống mà. Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền trên mặt nụ cười biến mất, hơi tái nhợt, khó che giấu vẻ hoảng loạn. Tệ hơn nữa là, chúng ta lại quay về rồi. Tần Vô Vi xách Tam hoàng tử đi thêm một đoạn đường, tầm nhìn lại đột nhiên rộng mở. Phía trước, huyết chỉ khổng lồ kia lại hiện ra. Điểm khác biệt duy nhất là, máu đỏ tươi vốn tích đầy trong huyết chỉ đã bị nuốt chửng sạch sẽ, mà cuộc chiến nguyên thần tranh đoạt thân thể giữa Ngụy lão đầu và Ma thần cốt hải cũng đã đi vào giai đoạn gay cấn, rất nhanh sẽ phân thắng bại. Kiệt kiệt, cô Ma thần cốt hải này là của ta. Cửu Ma thần thì sao? Vẫn bị ta đùa giỡn trong lòng bàn tay. Đột nhiên, từ trong cố Ma thần cốt hải truyền ra tiếng cười lạnh lẽo của Ngụy lão đầu, cực kỳ ngông cuồng. Chương 37, Kiến Hôi cũng vọng tưởng thành thần. Chương 37, Kiến Hôi cũng vọng tưởng thành thần. Ta Ngụy Bát Hoang thành công rồi. Sẽ có một ngày, ta sẽ quay về, đoạt lại tất cả những gì vốn thuộc về ta. Chỉ có máu tươi và sát lục mới có thể rửa sạch tất cả. Ngụy lão đầu đoạt xá thành công ngửa mặt lên trời gầm thét, gào rú, trong lời nói mang theo mối hận thấu xương. Từ lúc bắt đầu bố cục, đến nay thành công, hắn đã phải trả giá quá nhiều, thậm chí có lúc suýt mất mạng. Nhưng tất cả đều đáng giá. Sau khi đoạt xá thành công cố Ma thần cốt hải này, tư chất tu chân của hắn đã thăng hoa đến cực điểm, có vô hạn khả năng. Chỉ cần có đủ huyết nục và tài nguyên tu chân, hắn thậm chí có cơ hội trở thành tồn tại sánh ngang Cửu U Ma thần. Đến lúc đó, hắn sẽ lấy lại tất cả những gì vốn thuộc về hắn. Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Tuy nhiên, khác với Ngụy lão đầu đang hưng phấn kích động, Tần Vô Vi và Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền bên bờ biết chỉ lại có tâm trạng hoàn toàn khác. Nhìn thấy Ngụy lão đầu đoạt xá thành công, bọn họ thực sự không thể vui nổi. Bởi vì điều này cũng có nghĩa là bọn họ sắp mất mạng tại đây. Dù sao bọn họ đều là người chứng kiến, tận mắt chứng kiến tất cả, cho dù là vì giữ bí mật, Ngụy lão đầu cũng sẽ giết bọn họ. Huống chi, Ngụy lão đầu giết người như ngóe, ngay từ đầu đã không có ý định tha cho bọn họ. Quả nhiên, đợi Ngụy lão đầu bình phục tâm trạng, đột nhiên quay người lại. Kiệt kiệt, suýt nữa thì quên mất hai người. Là người chứng kiến con đường thành thần của ta, hai người nên cảm thấy vinh hạnh mới phải, để thưởng cho hai người, ta sẽ cho hai người một cái chết sảng khoái. Ngụy lão đầu cười lạnh lẽo, lúc này hắn chỉ là một bộ xương trắng, không có chút huyết nhục nào, trông vô cùng tà dị, chỉ có thể liều mạng. Khác với Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền đã run rẩy, Tần Vô Vi bề ngoài có vẻ hoảng loạn, nhưng thực chất lại vô cùng bình tĩnh. Tay phải lặng lẽ rụt vào trong tay áo, một tấm cực phẩm ẩn linh phù đã được hắn nắm chặt trong tay, sẵn sàng kích hoạt, phát động tấn công. Nhưng ngay khi Tần Vô Vi chuẩn bị ra tay trước, dị biến lại nổi lên. Chỉ là kiến hôi cũng vọng tưởng thành thần. Thật nực cười. Cửu U Thâm Viên mới là nơi ngươi thuộc về. Cái giá của sự phản bội, chính là linh hồn kiến hôi của ngươi sẽ bị U Minh chi hỏa thiêu đốt một vạn năm. Hư không chấn động, một ngón tay trắng nõn như ngọc từ trong đó từng tấc một thò ra, điểm về phía Ngụy lão đầu. Một tiếng nói cũng như từ Cửu U Thâm Viên truyền đến, mang theo ý chế rêu khinh thường. Cửu U Ma Thần, Minh Hồn Đại Đế. Ngụy lão đầu trong lòng kinh hãi, bản năng muốn bỏ chạy. Nhưng cố Ma Thần cốt hải mà hắn vừa đoạt xá đột nhiên không nghe sai khiến nữa, phịch một tiếng trực tiếp quỳ xuống đất. Cả linh hồn nguyên thần của hắn, trước ngón tay xương trắng thò ra từ hư không kia, cũng không thể nảy sinh bất kỳ ý niệm phản kháng nào. Đây mới là Ma Thần chi uy chân chính. Ngụy lão đầu cảm nhận được sự chênh lệch khổng lồ trong đó, không khỏi tràn đầy tuyệt vọng, cùng với sự cực kỳ không cam lòng. Phải biết rằng để có được tất cả những gì hôm nay, hắn đã phải trả giá quá nhiều, thực sự không muốn công dã tràng. Nhưng vô dụng, đối mặt với Cửu U Ma Thần chân chính, rõ ràng có tu vi kim đan kỳ nhưng hắn lúc này lại như một con kiến hôi, không có chút sức phản kháng nào. Ngay khi Ngụy lão đầu hoàn toàn tuyệt vọng, sóng gợn hư không chấn động kịch liệt, còn ngón tay xương trắng sắp điểm vào trán hắn cũng theo đó trở nên trong suốt hư ảo. Đáng chết, sớm muộn gì cũng có ngày, ta sẽ phá nát kết giới phong ấn này, tàn sát nhân gian giới. Cửu U Ma Thần Minh Hồn Đại Đế phát ra một tiếng gầm thét giận dữ, nó vốn định kéo cô ma thần cốt hài này vào Cửu U Thâm Nguyên, dù sao cỗ phân thân này đã trải qua U Minh chi hỏa tôi luyện, đã có một tia thần tính, vô cùng khó có được. Nhưng bây giờ bị kết giới phong ấn ngăn cản, lực lượng nó chuyển tới sắp tăng dã, bất đắc dĩ, chỉ có thể tạm thời thay đổi kế hoạch. Kiến Hôi, ngươi rất may mắn, thoát chết trong gang tấc. Nhưng ngươi cũng rất bất hạnh, sẽ bị ta vĩnh viễn phong cấm, không bao giờ thấy ánh mặt trời nữa. Không ai có thể cứu ngươi, trừ khi hắn có vô tận tuổi thọ, nhưng điều đó là không thể. Minh Hồn Đại Đế dưới Cửu U lạnh lùng nói, trước khi ngón tay xương trắng sắp hoàn toàn trong suốt thậm chí tan vỡ, cuối cùng vẫn điểm vào trán Ngụy lão đầu. Hư không chấn động vỡ nát, sau đó lại hóa thành một mảnh hư vô, trở lại yên tĩnh. Nhưng tất cả những gì vừa xảy ra tuyệt đối không phải ảo giác, chỉ thấy Ngụy lão đầu toàn thân nổi lên vô số ma văn phức tạp, từng luồng khí tức tử vong khủng bố cũng theo đó tràn ngập. Ngụy lão đầu cố gắng đứng dậy, nhưng kinh hãi phát hiện rõ ràng hắn đã đoạt xá thành công, nhưng lại mất quyền kiểm soát ma thần cốt hải, biến thành một người sống chết. Hơn nữa, tu vi kim đan của hắn cũng bị phong tỏa hoàn toàn, không thể thi triển được nữa, chỉ còn lại ý thức tỉnh táo, không thể làm gì khác. Lúc này, Ngụy lão đầu mới sâu sắc nhận ra lời nói của Cửu U Ma Thần đáng sợ đến mức nào, nếu cứ ở trong trạng thái người sống chết này bị chôn sâu dưới đất vô số năm, thậm chí hàng vạn năm, thì đối với hắn, đó chính là sự tra tấn lớn nhất. "Cứu ta." Ngụy lão đầu cố gắng quay đầu, nhìn về phía Tần Vô Vi và Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền bên bờ, mở miệng cầu cứu. "Tuyệt đối đừng qua đó." Cửu U Ma Thần không chỉ có thể nuốt chửng huyết đục, mà còn có thể cướp đoạt tuổi thọ của người khác. "Trước đây ta để tìm kiếm thượng cổ ma quật này, từng dùng một đoạn xương ngón tay của ma thần cốt hải, lập tức bị cướp đoạt ít nhất 10 năm tuổi thọ." Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền đội vàng ngăn cản. Khi nói những lời này, hắn vô cùng hối hận, biết thế này, đánh chết hắn cũng không đến cái nơi quỷ quái này, chuyến đi này thực sự quá lỗ. Vạn cổ lệnh và hồi xuân đan không lấy được thì thôi, còn hao phí vô ích 10 năm tuổi thọ. Vốn dĩ hắn là hoàng tử trẻ tuổi nhất hoàng đô, tiềm lực vô hạn, cũng được nhiều người coi trọng, nhưng bây giờ hao phí vô ích 10 năm tuổi thọ, cũng có nghĩa là tiềm lực của hắn bị tiêu hao một phần lớn, ưu thế tuổi tác ban đầu đã bị giảm đi đáng kể. Điều này đối với việc hắn tranh giành ngôi vị thái tử, tuyệt đối không phải là tin tốt. Cứu thì không thể cứu được. Ngụy lão đầu, ngươi tính toán quá thông minh, cuối cùng lại tự mình hại mình. Vừa rồi Cửu U Ma Thần đã nói rất rõ ràng, không ai có thể cứu ngươi. Tần Vô Vi ánh mắt khẽ động, cười nhẹ đáp, trừ khi có vô tận tuổi thọ. Nói cách khác, phải chịu được lời nguyền của Cửu U Ma Thần và không tiếc mạo hiểm bị cướp đoạt tuổi thọ mới có thể cứu Ngụy lão đầu. Hắn thì có thể làm được điều này, nhưng như vậy sẽ lộ ra bí mật cốt lõi của mình. Quan trọng là không cần thiết. Phải biết rằng Ngụy lão đầu không phải là người tốt, giết người như ngoé, đã nhập ma, còn tàn nhẫn hơn cả những ma đầu hung ác. Hơn nữa, xét thấy Ngụy lão đầu từ đầu đến cuối không có ý định tha cho bọn họ, lúc này lại quay lại cứu Ngụy lão đầu, trừ khi đầu óc có vấn đề, mới làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, Ngụy lão đầu sau khi đoạt xá thành công ma thần cốt hải, bản thân lại là tu sĩ kim đăng kỳ, thực ra mà nói, là một lựa chọn phân thân rất tốt. Chương 38, Tam hoàng tử, đừng quên lời hứa. Chương 38, Tam hoàng tử, đừng quên lời hứa. Ma thần cốt hải, tiềm lực vô hạn. Ngay cả Minh Hồn Đại Đế dưới Cửu U cũng muốn mang nó về, đủ thấy sự quý giá của cô ma thần cốt hải này. Từ khía cạnh này mà nói, Ngụy lão đầu đoạt xá thành công đã có thể xếp vào hàng thiên tài, thậm chí có thể sánh ngang với những thiên tài tuyệt đỉnh hội tụ linh khí trời đất. Cũng chính vì thế, Tần Vô Vi có chút động lòng, có ý định biến Ngụy lão đầu thành phân thân thứ hai của mình. Nhưng không phải bây giờ. Thứ nhất, lúc này Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền vẫn còn ở đây, hắn không thể trực tiếp giết chết, như vậy sẽ gây ra phiền phức lớn, không phải điều hắn muốn. Thứ hai, đạo chủng mỗi 10 năm mới có thể ngưng tụ một viên, từ khi có phân thân đầu tiên Tần Vô xong đến nay, mới chỉ qua nửa năm. Cho dù có cứu người, thì cũng phải 9 năm rưỡi sau, bây giờ còn quá sớm. Hơn nữa, Ngụy lão đầu tên này quá điên cuồng, tính cách bặm mẹo, phong cấm hắn trong thượng cổ ma quật tối tăm này, để hắn rèn giũa tính cách cũng là một cách hay. Điện hạ, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta đi thôi. Vô số ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, Tần Vô Vi quay người định rời đi. Với việc Ngụy lão đầu bị Cửu U Ma Thần phong cấm, nguy hiểm dường như đã được giải trừ, nhưng thượng cổ ma quật này quá tà dị, vẫn nên rời đi sớm thì hơn. Có câu nói, quân tử không đứng dưới bức tường nguy hiểm. Hắn có tuổi thọ vô hạn, một khắc cũng không muốn ở lại thêm. Vút. Đúng lúc này, Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền cuối cùng cũng khôi phục khả năng hành động, lấy ra một pháp khí cực phẩm hình dịu, giơ tay đánh về phía Ngụy lão đầu ở giữa huyết trì. Chỉ thấy cây dịu lấp lánh linh quang kia chưa kịp đến gần, đã trở nên ảm đạm vô quang, tan vỡ giữa không trung, hóa thành một đống tro bụi. Xì xì. Thấy vậy, Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền không khỏi hít một hơi khí lạnh, lời nguyền của Cửu U Ma Thần này còn đáng sợ hơn hắn tưởng. Đây vẫn là pháp khí cực phẩm cứng rắn vô cùng, nếu là người đến gần, kết cục chỉ càng thảm hơn. Đối mặt với ánh mắt của Tần Vô Vi, Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền cười gượng, giải thích, ta chỉ muốn thử xem có thể giết chết Ngụy lão đầu, hoặc di chuyển hắn đi cũng được. Nếu không đoán sai, vạn cổ lệnh và hồi xuân đan hẳn là ở trong ma thần cốt hải. Và cô ma thần cốt hải này cũng rất hấp dẫn. Nhưng sau khi thử, hắn đã từ bỏ ý định này. Cho dù vạn cổ lệnh và hồi xuân đan thật sự như hắn đoán, ở trong ma thần cốt hải, hắn cũng không muốn tìm nữa. Với thực lực của hắn, căn bản không thể lấy được. Đừng nói hắn chỉ là trúc cơ kỳ, ngay cả kim đan kỳ hay nguyên anh kỳ lão quái cũng đừng hòng đến gần, càng đừng nói lấy vạn cổ lệnh và hồi xuân đan từ trong ma thần cốt hải ra. Chuyển đến hoàng đô, điện hạ ý tưởng này không tệ. Thần Vô Vi cười nhẹ trêu chọc. Bây giờ hắn và Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền coi như là bạn bè thân thiết, nói chuyện tự nhiên cũng thoải mái hơn nhiều. Thôi đi, ta đột nhiên cảm thấy ma đầu như Ngụy lão đầu, nên bị chôn sâu trong sa mạc này, vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời thì tốt nhất. Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền đội vàng xua tay, sau khi thử, hắn đã từ bỏ ý định, không còn tham lam nữa. Chưa nói đến việc không thể làm được, cho dù làm được thì sao? Một bộ xương mang lời nguyền khủng khiếp của cựu U Ma thần như vậy, nếu thật sự chuyển đến hoàng đô, đó sẽ là một tai họa lớn. Đến lúc đó, đừng nói tranh giành ngôi vị hoàng đế gì nữa, hoàng phụ sau khi biết do nguyên nhân, e rằng sẽ lập tức đại nghĩa diệt thân. Khi Ngụy Lao Đầu bị phong cấm hoàn toàn, không chỉ sự giam cầm trên người Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền được giải trừ, mà ngay cả mê hồn trận do hắn bố trí cũng dường như tan biến theo. Lần này, Tần Vô Vi và Tam hoàng tử Hạ Hiền đi thông suốt, không còn gặp phải quỷ đánh tường nữa, rất thuận lợi rời khỏi thượng cổ ma quật. Cuối cùng cũng thoát chết rồi. Trở lại mặt đất, Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền đầy vẻ thở dài, vô cùng cảm khái. Chuyến đi này, thật sự quá nguy hiểm, suýt chút nữa thì mất mạng tại đây. Tần Vô Vi cũng gật đầu, tỏ vẻ đồng tình sâu sắc. Đối với hắn mà nói, đây là tai họa bất ngờ, cũng khiến hắn một lần nữa chứng kiến sự hiểm ác của giới tu chân, thực sự không phải cứ muốn ẩn mình là có thể ẩn mình được. Tiên đế để ẩn mình, phải có thực lực đủ mạnh để đối phó với các tình huống bất ngờ. Tần Vô Vi, tu sĩ của Thạch Đầu Thành đã chết hết tại đây, hơn nữa, Thạch Đầu Thành chỉ là một phường thị nhỏ không đáng kể, không phải là một thành lớn thực sự, không có gì đáng để lưu luyến. Ta có một đề nghị, ngươi không bằng đi cùng ta về hoàng đô, đến lúc đó dưới sự đề bạt của ta, đảm bảo ngươi sẽ thăng tiến như diều gặp gió. Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền kích hoạt phi thuyền, nhảy lên, giống như Tần Vô Vi, đối với cái nơi quỷ quái này, hắn một khắc cũng không muốn ở lại thêm. Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền không quên những gì đã xảy ra trong thượng cổ ma quật trước đó, trong tình huống đó, Tần Vô Vi vẫn còn nghĩ đến việc đưa hắn cùng chạy trốn, đã hoàn toàn giành được sự tin tưởng của hắn. Chỉ tiếc là Tần Vô Vi không có thiên phú tu chân, nếu không, hắn sẽ trọng điểm bồi dưỡng hắn trở thành tâm phúc, thậm chí là cánh tay đắc lực của mình. Bây giờ thì, hắn chỉ có thể đảm bảo Tần Vô Vi một đời vinh hoa phú quý. Đa tạ ý tốt của điện hạ. Hoàng đô ta sẽ không đi bây giờ, đợi sau này có thời cơ thích hợp, đi cũng không muộn. Nhưng điện hạ đừng quên lời hứa trước đó, cho ta làm một thành chủ thực sự. Tần Vô Vi cười nháy mắt, huyện chuyển từ chối. Hoàng đô, hắn sau này chắc chắn sẽ đi, nhưng không phải bây giờ. Hơn nữa, Thạch Đầu Thành bên kia vẫn còn người của hắn. Trước khi Ngụy Lao Đầu rời đi, không giết những người ở Tiêu Giao Lâu, chỉ làm cho bọn họ ngất đi. Ước chừng lúc này những người ở Tiêu Giao Lâu đã tỉnh lại, hẳn là vẫn chưa rời đi. Ha ha, yên tâm, bổn hoàng tử nói một lời là vàng, xưa nay nói là làm. Đợi ta về nghỉ ngơi một chút, sẽ sắp xếp cho ngươi, cứ chờ tin tốt của ta là được. Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền cười lớn một tiếng, điều khiển phi thuyền bay vút lên trời. Đợi Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền đi xa, Tần Vô Vi trong mắt tinh quang lóe lên, cẩn thận nhận ra phương hướng, và sau khi đánh dấu một số chỗ, mới rời đi. Mười năm sau, hắn sẽ trở lại nơi này, xem liệu có thể biến Ngụy Lao Đầu sở hữu ma thần cốt hải thành phân thân thứ hai của mình hay không. Thiếu Đông gia, thật sự là Thiếu Đông gia đã trở về. Tốt quá rồi, Thiếu Đông gia của chúng ta vẫn còn sống. Giống như Tần Vô Vi nghĩ, những người ở Tiêu Giao Lâu không hề rời đi. Sau khi tỉnh lại, bọn họ cũng muốn bỏ chạy tứ tán, nhưng lúc đó toàn bộ Thạch Đầu Thành đều bị pháp trận phong cấm, muốn chạy cũng không thoát. Và ba ngày sau, khi pháp trận cuối cùng tan biến, bọn họ nhất thời lại có chút hoang mang, không biết nên chạy đi đâu. Phải biết rằng bọn họ đều xuất thân nô tịch, lại ở sa mạc, cho dù có trốn thoát, thiên hạ rộng lớn biết đâu là nơi dung thân của bọn họ. Ngay khi bọn họ đang lo lắng, có chút tuyệt vọng, Tần Vô Vi đã trở về. Giống như một tia sáng, con đường phía trước lập tức trở nên tươi sáng. Chương 39, Tiềm Long Thành, tiểu gia trở về rồi. Chương 39, Tiềm Long Thành, tiểu gia trở về rồi. Đi thôi, rời khỏi đây. Tam hoàng tử nói đúng, Thạch Đầu Thành quả thực không có gì đáng để lưu luyến. Tần Vô Vi đứng trên xe ngựa, trước tiên quay đầu nhìn về phía sâu trong sa mạc, sau đó cười nhẹ một tiếng, vén rèm bước vào. Trong xe, một mỹ nữ tuyệt sắc đang bóc nhỏ, nhìn thấy hắn đến, nở một nụ cười rạng rỡ. Thiếu Đông gia, chúng ta tiếp theo đi đâu? Nam Cung Miểu tò mò hỏi. Còn có thể đi đâu? Chỉ có thể về Tiềm Long Thành thôi. Tần Vô Vi thuận thế nằm xuống, gối đầu lên đùi ngọc của Nam Cung Miểu, há miệng ăn một quả nho, mơ hồ đáp. Suy đi nghĩ lại, ngoài Tiềm Long Thành, cũng không có nơi nào tốt để đi. Hoàng đô tuy phồn hoa, nhưng với thực lực hiện tại của hắn, dù là trên mặt nổi hay trong bóng tối, đều còn kém xa. Nếu thật sự đi, chỉ có thể trông cậy vào Tam hoàng tử che chở, mà đó không phải là điều hắn muốn. Dù sao đi nữa, hắn sẽ không thừa nhận mình thực ra có chút nhớ nhà. Khác với sự nhàm chán khi đến, trên đường về, có mỹ nữ tuyệt sắc Nam Cung Miểu bầu bạn, thỉnh thoảng còn có thể dừng đoàn ngựa, kéo một đám cô nương Tiêu Giao Lâu tổ chức tiệc lựa trại, Tần Vô Vi sống những ngày tháng vô cùng thoải mái. Trên đường đi, còn có tin vui truyền đến. Bụt tôn, ta đã chúc cơ thành công rồi. Từ bây giờ, ta sẽ chính thức trở thành nội môn đệ tử của Vạn Triều Tông. Phân thân Tần Vô song bên kia giả vờ bình tĩnh, nhưng giọng nói hơi run rẩy vẫn bán đứng cảm xúc kích động thật sự của hắn. Phải biết rằng đây không phải là nội môn đệ tử của một môn phái tu chân bình thường, mà là của một tông môn đỉnh cấp ở Trung Châu Đại Lục. Có thể trở thành nội môn đệ tử của Vạn Triều Tông, ý nghĩa vô cùng lớn, sau này dù là được phái đi bên ngoài, hay ở lại tông môn tiếp tục tu luyện, tiền đồ đều vô cùng sáng lạ. Hơn nữa, sau khi chính thức trở thành nội môn đệ tử, đãi ngộ của hắn trong tông môn cũng được nâng cao đáng kể, nhận được lượng lớn tài nguyên tu chân, chỉ riêng thượng phẩm linh thạch, tông môn đã một hơi phát 100 viên, các loại đan dược phụ trợ tu luyện cũng được phát từ mình. Chúc mừng, đãi ngộ ưu đãi như vậy sao? Vậy thì ta yên tâm rồi. Tần Vô Vi mắt sáng lên, cười nhẹ đáp. Hắn biết để đổi lấy cực phẩm ẩn linh phù và độn linh phù, phân thân Tần Vô song gần như đã hao hết tất cả, nghèo đến mức sắp chết. Vốn dĩ hắn còn đang suy tính đợi về Tiềm Long Thành, sẽ mua linh mễ, tôi luyện một ít cực phẩm linh mẹ cho phân thân để bù đắp tổn thất. Ai ngờ phân thân Tần Vô Song trúc cơ thành công, tự mình giải quyết vấn đề. Thế là Tần Vô Vi đỡ phải lo lắng, nhưng cực phẩm linh mẹ vẫn phải tôi luyện. Phân thân tu luyện chính là hắn đang tu luyện, cho dù là vì bản thân, hắn cũng phải giúp phân thân một tay. Hiện tại hắn vẫn còn quá yếu, không chịu nổi sóng gió quá lớn, cần phải nhanh chóng nâng cao khả năng tự bảo vệ. Tần Vô Vi không muốn trải qua những trải nghiệm tương tự như thượng cổ ma của nữa. Một tháng sau, một thành trì quen thuộc dần hiện ra đường nét. Tần Vô Vi đứng trên xe ngựa, có chút hưng phấn. Tiềm Long Thành, tiểu gia lại trở về rồi. Dù sao đi nữa, hắn cũng đã sống ở Tiềm Long Thành hơn 10 năm, cũng để lại vô số kỷ niệm đẹp. Đối với Tiềm Long Thành, hắn vẫn khá quyến luyến. Nhưng khi thực sự vào thành, Tần Vô Vi lại phát hiện không khí trong thành có chút không đúng. Hai bên đường chính, các cửa hàng đều răng đèn kết hoa, thậm chí ngay cả Yên Hoa lâu mà hắn quen thuộc nhất cũng treo đèn lồng đỏ rực, cờ phướn bay phấp phới. Có vẻ như trong thành sắp có đại hỷ sự gì đó xảy ra. Nếu chỉ có vậy thì thôi, Tần Vô Vi cũng vui vẻ lây. Nhưng Tần Vô Vi tinh ý nhận thấy những người đi đường trong thành sau khi nhận ra thân phận của hắn, đều chỉ trỏ, từng người lộ vẻ kỳ quái, thì thầm bàn tán. Sao vậy? Tiểu gia về thành, lại gây ra động tĩnh lớn như vậy. Không nên như vậy. Tần Vô Vi đưa tay sờ cằm, có chút nghi hoặc. Nhớ ngày xưa, khi hắn rời đi, căn bản không ai để ý, không có chút sóng gió nào. Sao lần này trở về, lại gây ra phản ứng lớn đến vậy? Vô Vi về rồi. Mau vào nhà. Lý Mạn Giao nhận được tin, nhanh chóng từ sân nhỏ nhà mình bước ra, đến cửa đón, Tần Vô Vi từ trên xe ngựa xuống, chưa kịp đứng vững đã bị kéo vào trong. Nương, hoảng hốt như vậy, chẳng lẽ Tần thị gia tộc không giữ được các gia tộc khác, sắp bị diệt rồi sao? Nếu thật sự như vậy, vậy chúng ta phải sớm tính toán. Ta mạnh mẽ đề nghị trực tiếp chuẩn đi. Tần Vô Vi lộ vẻ nghi hoặc, cười nói. Nói gì vậy? Tần thị gia tộc vẫn tốt đẹp, sao lại bị diệt? Chỉ có ngươi lắm lời. Lý Mạn Giao khẽ chạm vào trán Tần Vô Vi, không vui đáp. Vậy thì tốt. Tần Vô Vi thở phào nhẹ nhõm, tuy là nói đùa, nhưng chuyến này trở về, hắn không muốn xen vào chuyện rắc rối của Tần thị gia tộc. Phải biết rằng, sở dĩ hắn chạy đến Thạch Đầu Thành cái nơi khỉ ho có gáy đó, vốn là để tránh họa, không muốn dính vào vũng nước đục. Vô Vi, con lần này trở về chắc không được gia tộc cho phép chứ? Con tự ý làm chủ như vậy, là đã vi phạm gia quy rồi. Tần Minh Hiên từ trong nhà bước ra, cau mày, thử lạnh. Lại nữa rồi. Tần Vô Vi bĩu môi, rõ ràng trong lòng rất vui, lại cứ phải giữ vẻ mặt nghiêm nghị, bày ra dáng vẻ của một người trang nghiêm khắc. Quả thật là chưa được phép, nhưng đây không phải là chuyện lớn. Từ khi đến Thạch Đầu Thành, Tần Vô Vi đã nhận ra Tần thị gia tộc sớm đã biến tướng từ bỏ Thạch Đầu Thành, căn bản không hề dụng tâm kinh doanh, chỉ là làm cho có lệ mà thôi. Đã như vậy, hắn tự ý rời đi cũng không có gì to tát, căn bản sẽ không làm tổn hại lợi ích gia tộc. Huống chi, Thạch Đầu Thành bây giờ chỉ là một thành trống, nói là thành chết cũng không quá lời. Nếu Tần Diệu tổ lão già kia cứ cố tình gây sự, vậy hắn nhất định phải ra lệnh cho phân thân Tần Vô Song trả thù gấp bội. Dừng một chút, tranh thủ trước khi cha mình chuẩn bị trách mắng, Tần Vô Vi vội vàng chuyển đề tài, tò mò hỏi: "Nương, hôm nay trong thành có đại hỷ sự gì sao? Con thấy răng đèn kết hoa." Nghe vậy, Lý Mạn Giao sắc mặt biến đổi, nói tránh nói lảng, có chút không tự nhiên. Tần Minh Hiên vốn định trách mắng con trai một trận, cũng dừng lời, nuốt những lời trách móc đã đến miệng vào, khẽ thở dài: "Vô Vi, con trở về không đúng lúc, hôm nay là ngày Liêu Vương hai nhà liên hôn. Nam Vương là con trai thành chủ Vương Nguyên Khải, nữ Vương thì là Liêu gia Liễu Như Yên." Đối mặt với ánh mắt của Tần Vô Vi, Lý Mạn Giao cẩn thận nói, sợ con trai mình trong lòng khó chịu, chịu tổn thương tinh thần. Tần Minh Hiên cũng đưa tay, nhẹ nhàng vỗ vai Tần Vô Vi, tỏ ý an ủi. Nhưng điều khiến bọn họ ngạc nhiên là, lại thấy con trai mình cười, cười rất vui vẻ. "Cha mẹ, hai người nghĩ nhiều rồi, ta thật sự không để ý chuyện này. Thật ra mà nói, Liễu Như Yên gả cho người khác, đối với ta mà nói, không phải chuyện xấu, mà là chuyện tốt." Tần Vô Vi lộ vẻ bình tĩnh, cuối cùng cũng biết tại sao khi trở về, mọi người trong thành lại phản ứng lớn đến vậy, hóa ra chuyện này còn có liên quan đến hắn. Nhưng đúng như hắn nói, hắn một chút cũng không để ý chương 40, tham gia hôn yến của người yêu cũ chương 40, tham gia hôn yến của người yêu cũ không phải lời tự an ủi. Liêu gia quá thực dụng, nếu Liễu Như Yên không gả đi, vậy hắn bên này ngược lại sẽ gặp tai họa. Đến lúc đó đi thanh lâu bị ngăn cản, quay đầu lại còn bị Liễu Như Yên ngày ngày khinh bỉ, cuộc sống đó nghĩ thôi đã thấy vô vị. Không chừng có ngày, Liễu Như Yên lòng cao hơn trời còn đội cho hắn một cái non xanh, mới gọi là thảm. Từ khía cạnh này mà nói, hắn ngược lại phải cảm ơn ân không gả của Liễu Như Yên. Tuyệt đối đừng an ủi ta. Nam Cung Miểu, vào đi. Không đợi cha mẹ nói thêm gì, Tần Vô Vi quay đầu gọi xe ngựa bên ngoài. Sau khi đến, các cô nương Tiêu Giao Lâu đã được sắp xếp ổn thỏa. Chỉ có chiếc xe ngựa này đậu trước cửa sân nhà mình. Dưới ánh mắt của Tần Minh Hiên và Lý Mạn Giao, chỉ thấy một cô gái dáng người rất đẹp nhưng mặt đầy tàn nhang từ trên xe ngựa bước xuống, cúi người chào, "Tiểu nữ bái kiến lão gia và phu nhân." "Vô Vi, còn nói con không bị kích động." Lý Mạn Giao không nhịn được đưa tay sờ trán Tần Vô Vi, lộ vẻ lo lắng. Tần Minh Hiên im lặng, không nói gì, nhưng sâu trong ánh mắt lại mang theo một tia quan tâm. Đối với sự háo sắc của con trai mình, không chỉ bọn họ, mà cả Tiềm Long Thành đều biết rõ. Bây giờ đột nhiên tìm một cô gái xấu xí, đây không phải là bị kích động thì là gì? Bỏ lớp ngụy trang đi. Tần Vô Vi lườm một cái, có chút cả lời. Sở dĩ để Nam Cung Miểu tiếp tục cải trang là để tránh những rắc rối không cần thiết. Nhưng ở nhà mình, trước mặt cha mẹ, thì không cần phải giấu giếm nữa. "Vâng, thiếu đông gia." Nam Cung Miểu ngoan ngoãn gật đầu, đưa tay gỡ bỏ lớp tàn nhang trên mặt, lộ ra một dung nhan tuyệt sắc khuynh quốc khuynh thành. "Đẹp quá, ta là một nữ nhân cũng phải ghen tị." Lý Mạn Giao cẩn thận đánh giá một lượt, chân thành khen ngợi. Khi còn trẻ, nàng cũng là một đại mỹ nhân hàng đầu, nhưng trước Nam Cung Miểu này, vẫn kém một bậc. Thần Minh Hiên cũng chớp mắt, ánh mắt có chút đờ đẫn. Vốn định an ủi con trai mình thế nào, kết quả đi nửa năm lại mang về một mỹ nữ tuyệt sắc như vậy, cái diễm phúc này thật sự không nhỏ. Lại nghe cách xưng hô của cô nương này, chẳng lẽ con trai mình đã nhận nàng làm nô bộc? Lớn gan thật. Ngay khi Thần Minh Hiên đang nhìn chằm chằm, eo hắn đột nhiên truyền đến một trận đau nhói, bản năng cầu sinh cực mạnh khiến hắn vội vàng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không dám nhìn thêm một cái nào nữa. Thấy vậy, Thần Vô Vi không khỏi cười thầm. Không hay rồi. Tộc trưởng đến. Thần Minh Hiên nhìn ra ngoài, không phải chuyển đề tài, mà là qua góc nhìn của hắn, thấy tộc trưởng Tần Diệu Tổ đang giận đùng đùng đi về phía nhà bọn họ. Nghe vậy, Thần Vô Vi quay đầu nhìn Nam Cung Miểu một cái, Nam Cung Miểu hiểu ý, lập tức đi vào nhà, đợi khi nàng ra ngoài lần nữa, đã lại biến thành cô gái xấu xí mặt đầy tàn nhang. Thần Vô Vi, ngươi to gan thật. Ai cho ngươi cái đồ hỗn xược này trở về? Không có sự cho phép của ta, ngươi tự ý trở về, đây đã vi phạm gia quy, mau cút về thạch đầu thành cho ta. Tộc trưởng Tần Diệu Tổ sải bước vào sân, mặt đầy giận dữ. Nghe nói Tần Vô Vi không chỉ tự mình trở về, còn mang theo một đám cô nương thanh lâu, điều này quả thực là bôi nhọ Tần thị gia tộc bọn họ. Tộc trưởng, Vô Vi có chút hồ đồ, nhưng xin ngài nói chuyện khách khí một chút. Thần Minh Hiên cao mày, trầm giọng nói. Con trai mình, trách mắng thế nào cũng không quá đáng, nhưng hắn không thể chịu được khi bị người khác trách mắng. Nhìn Tần Minh Hiên che chở con, Tần Vô Vi trong lòng ấm áp, sau đó quay đầu nhìn Tần Diệu Tổ, nguyên thai, cười nhẹ nói, tộc trưởng, có lý không cần lớn tiếng, không cần phải la hét. Chuyến này ta trở về, là vì thạch đầu thành xảy ra biến cố lớn, nơi đó đã trở thành một thành trống, cũng may ta đủ nhanh trí, may mắn thoát chết, nếu không, ta rất có thể đã không trở về được rồi. Tộc trưởng, đừng không tin, ngài có thể phái người đi điều tra. Tần Vô Vi nửa thật nửa giả, đơn giản giải thích vài câu. Thạch đầu thành đã biến thành thành trống rồi, hắn còn ở đó làm gì? Làm chỉ huy cô độc sao? Hơn nữa chuyện này, chỉ cần phái một người đi kiểm tra, thật giả sẽ rõ. Thậm chí không cần đi kiểm tra, bởi vì chuyến này trở về, trong đó có không ít phạm nhân của Tần thị gia tộc, chỉ cần hỏi thăm một chút là biết. Đương nhiên, những phạm nhân của Tần thị gia tộc đó biết rất ít, chỉ thấy Ngụy lao đầu chặn đường bọn họ, chứ không biết sau đó đã xảy ra chuyện gì. Cái gì? Biến thành thành trống rồi? Không thể nào. Tộc trưởng Tần Diệu Tổ sắc mặt đại biến, sau đó cười lạnh. Cái cớ như vậy thật nực cười, phải biết rằng thạch đầu thành bên kia ít nhất tập trung hơn 3000 tu sĩ, chẳng lẽ nói tất cả mọi người đều biến mất trong chốc lát sao? Không có gì là không thể. Tộc trưởng, ngài cứ phái người đi điều tra rõ ràng rồi hay đến hỏi tội. Cho dù ngài là tộc trưởng, cũng không thể tùy tiện định tội cho ta. Tần Vô Vi lắc đầu, dù sao hắn cũng đã giải thích rồi, tộc trưởng Tần Diệu Tổ không tin, vậy hắn cũng không còn cách nào. Thật ra mà nói, hắn không có bất kỳ cảm giác thuộc về nào đối với Tần thị gia tộc, chỉ là đang lo lắng cho cảm xúc của cha mẹ. Nếu có một ngày cha mẹ qua đời, vậy hắn sẽ lập tức cắt đứt liên hệ với Tần thị gia tộc, một mình tiêu dao tự tại. Cho dù Tần thị gia tộc bị diệt môn, hắn cũng không thèm nhìn thêm một cái. Vẫn còn cứng miệng. Đợi ta phái người điều tra rõ ràng chuyện này, xem ngươi còn cứng miệng thế nào. Chuyện này tạm thời không nhắc tới, vừa hay còn một chuyện, Liều Vương hai nhà liên hôn, đây là một thịnh hội hiếm có, đến lúc đó ngươi đi cùng ta. Ngươi trẻ tuổi mà, phải đi nhiều nơi để mở mang tầm mắt, mới biết trời cao đất rộng. Tộc trưởng Tần Diệu Tổ rất tức giận với thái độ bất kính của Tần Vô Vi, mắt đảo một vòng, nghĩ ra một cách để chỉnh đốn đối phương. Vốn dĩ hắn định đưa một thanh niên tài giỏi trong tộc đi, nhưng bây giờ hắn thay đổi ý định, đột nhiên cảm thấy đưa Tần Vô Vi cái tên phế vật này đi cũng khá tốt. Tiềm Long Thành ai cũng biết, Liễu Như Yên đã đính ước với Tần Vô Vi, sau đó lại bị Liêu gia từ hôn. Đối với một nam nhân mà nói, đây vốn là một sự sỉ nhục lớn. Không đi. Vô Vi nhà chúng ta không đi. Lý Mạn Giao sắc mặt biến đổi, lập tức mở miệng ngăn cản. Nếu đi, chẳng phải sẽ bị người ta cười nhạo đủ kiểu sao? Thật sự quá ghê tởm. Tộc trưởng, ngài quá đáng rồi. Thần Minh Hiên càng trợn mắt nhìn, lớn tiếng chất vấn. Thực ra hắn bình thường rất nghiêm khắc với bản thân, thậm chí có thể nói là có chút cứng nhắc. Đối với gia quy và các quy định khác, hắn vô cùng coi trọng, đối với lao tộc trưởng cũng giữ sự tôn trọng cần có. Nhưng chỉ cần liên quan đến con trai mình, lại là chuyện như thế này, hắn với tư cách là một người cha tuyệt đối sẽ không bỏ mặc. Cha mẹ, bình tĩnh. Thật ra không có gì to tát cả. Ngược lại là Tần Vô Vi cười cười, ánh mắt khẽ động, đáp, được. Ta đi. Có câu nói rất hay, có lợi mà không kiếm thì là đồ ngu. Sau khi đi, cứ việc ăn uống thả ga. Nếu không đi, chuyến ra ngoài, không biết còn tưởng hắn trộm dạng. Rõ ràng là hắn đã hưu nàng mới đúng. Chương 41, có nên khóc mà hát một bài khách mời chăng? Chương 41, có nên khóc mà hát một bài khách mời chăng? Phủ thanh chủ, một khoảnh sân rộng, phong cảnh tuyệt đẹp. Khi màn đêm buông xuống, đèn lồng thắp sáng, càng thêm rực rỡ, đẹp mắt vô cùng. Ngoài cổng lớn, xe ngựa tấp nập, từng chiếc xe ngựa xa hoa dừng lại, từng vị khách quý bước xuống. Trong sân, khách khứa đông đúc, tiếng người ồn ào. Các thị nữ như bướm lượn hoa, bận rộn không ngừng, bày biện món ăn lên từng bàn. Nhìn qua, toàn là mỹ vị giai hảo ẩn chứa linh lực, đủ thấy quy cách cao cấp. Tần Vô Vi, hắn sao lại đến? Mặt dày thật, không sợ mất mặt sao? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đến cũng tốt, mua vui một chút cũng không tệ. Nhìn Tần Diệu Tổ và Tần Vô Vi bước vào sân, mọi người tại chỗ xôn xao, bàn tán sôi nổi. Trong đó có không ít người nhìn Tần Vô Vi với ánh mắt chế giễu, thậm chí còn hăm hở muốn gây chuyện, mua vui. Tần Vô Vi, ta đã có sắp xếp, ngươi cứ giao hảo nhiều với những người cùng tuổi, mở rộng nhân mạch. Thấy vậy, Tần Diệu Tổ cười âm hiểm, sải bước tiến lên, trực tiếp bỏ rơi Tần Vô Vi. Hắn đã quyết định, lát nữa bất kể Tần Vô Vi bị sỉ nhục thế nào, hắn cũng sẽ làm ngơ. Chỉ là một phế vật mà cũng dám trái lời tộc trưởng như hắn. Thật sự cho rằng mình là thiên tài Tần Vô song sao? Muốn tiểu gia khó xử, lát nữa sẽ có lúc ngươi phải khóc. Nhìn bóng lưng Tần Diệu Tổ vội vã rời đi, Tần Vô Vi trong mắt lóe lên hàn quang, kích hoạt đạo chủng, trực tiếp hạ lệnh cho phân thân Tần Vô song. Chúc cơ thành công, chính thức trở thành đệ tử nội môn Vạn Triều Tông, đây là tin đại hỷ. Tần thị gia tộc nhất định phải có biểu hiện mới được. Keo kiệt thì không được, còn phải đại xuất huyết nữa. Xem ra lão tộc trưởng lại đắc tội bổn tôn rồi. Phân thân Tần Vô song bên kia nhận được tin, khẽ lắc đầu, sau đó liền tuân theo lời dặn viết một phong thư gửi về gia tộc. 10 khối thượng phẩm linh thạch. Quá ít, ít nhất phải 50 khối. Tần Vô song khẽ chần chừ một chút, sau đó liền mở miệng sư tử, tài nguyên tu chân tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Dù sao hắn cũng chỉ tuân theo lời dặn của bổn tôn, chỉ muốn thay bổn tôn chút giận mà thôi. Bên Tần Vô Vi, thần niệm đạo chủng giao tiếp chỉ trong chớp mắt, mà hôn yến náo nhiệt thì vẫn tiếp diễn. Hồ Bằng Cẩu hữu ở đâu? Tần Vô Vi nhìn quanh, tìm một bàn trống, sau đó liền bắt đầu điểm danh. Thân là đệ nhất công tử Bột Tiềm Long Thành, danh hiệu này của hắn không phải là hư danh. Nhìn khắp những người cùng tuổi tại chỗ, rất nhiều người đều là Hồ Bằng Cẩu hữu của hắn, trước đây không ít lần cùng nhau ăn chơi chắc táng, thậm chí cùng nhau vào sinh ra tử. Đến đây. Vô Vi Minh, ngươi nói nhỏ thôi. Vô Vi Minh, hôm nay trường hợp có chút đặc biệt, chúng ta hành sự khiêm tốn, nhưng ngươi yên tâm, nếu có ai ước hiếp ngươi, huynh đệ đảm bảo sẽ ủng hộ và giúp ngươi chút giận. Những kẻ bị gọi tên, từng người đều lộ vẻ ngượng ngùng buồn bực, có ý giả vờ không nghe thấy, nhưng sau khi suy nghĩ một chút, vẫn cứng đầu tiến lên. Bởi vì bọn hắn đều biết tính cách của Tần Vô Vi, nếu không nể mặt, vậy sau này những nơi phong nguyệt ở Tiềm Long Thành chắc chắn sẽ lưu truyền đủ loại tin tức giật gân về bọn hắn, từ đó trở thành trò cười. Đến là tốt rồi. Nửa năm không gặp, thật sự rất nhớ. Hôm nay chúng ta không say không về. Tần Vô Vi khẽ cười, trong lúc cùng đám Hồ Bằng Cẩu hữu chen chú trên anh, không quên quảng bá Tiêu Giao Lâu của mình. Nơi như Thạch Đầu Thành, đã không thể đi được nữa. Tần Vô Vi định xây lại Tiêu Giao Lâu ở Tiềm Long Thành, đến lúc đó không thể thiếu đám Hồ Bằng Cẩu hữu này đến ủng hộ. Ha ha, Mở Thanh Lâu, người cũng nghĩ ra được. Vô Vi Minh, ngươi thật sự là tấm gương của bọn ta. Vô Vi Minh, yên tâm, đợi đến ngày Tiêu Giao Lâu khai trường, chúng ta nhất định sẽ bao trọn cả quán. Đám Hồ Bằng Cẩu hữu cười đùa không ngớt, vỗ ngực cam đoan, vẻ mặt nghĩa khí ngút trời. Tần Vô Vi khẽ bĩu môi, đối với cái tính nết của đám Hồ Bằng Cẩu hữu này, hắn hiểu rõ như lòng bàn tay. Ngày thường ăn chơi chắc táng, tìm đám người này đến làm nóng không khí, đó là chuyện chắc chắn đúng. Nhưng nếu gặp phải chuyện khó khăn, hoặc bản thân xa cơ lỡ vận, thì đám người này lại là một bộ mặt khác. Thà trông cậy vào heo nái biết leo cây, còn hơn trông cậy vào đám người này. Ngay khi Tần Vô Vi nghĩ như vậy, lập tức ứng nghiệm. Chỉ thấy khi một đôi tân nhân bước vào sân và đi thẳng về phía bàn của bọn hắn, đám Hồ Bằng Cẩu hữu lập tức rụt cổ lại, hoặc cúi đầu, hoặc dứt khoát đứng dậy bỏ đi. Chỉ còn lại một mình Tần Vô Vi đối mặt. Tần Vô Vi, ngươi sao lại đến? Là cô ý đến làm ta ghê tầm sao? Hay là ngươi vẫn không cam lòng, còn có ý đồ gì khác? Chỉ có thể nói ngươi thật đáng thương. Thu lại những ý nghĩ không nên có những cảnh cao cả đời ngươi cũng không thể trèo lên được. Còn nữa, hãy biết điều một chút, tiến tiệc cao cấp như thế này cũng không phải là nơi ngươi có thể tham gia. Liễu Như Yên khẽ ngẩng cằm, kiêu ngạo như mọi khi. Trong mắt nàng, Tần Vô Vi đã bị đẩy đến Thạch Đầu Thành lại đột nhiên xuất hiện vào lúc này, chính là cô ý đến làm nàng ghê tởm. Hoặc là ôm hy vọng hao huyền, vẫn muốn trèo cao vào liễu gia bọn nàng. Bất kể là loại nào, đều khiến nàng cảm thấy vô cùng ghê tởm. Như Yên, khách đến là quý. Tuy Tần Vô Vi là phế vật được công nhận ở Tiềm Long Thành, bất học vô thuật, nhưng bất kể thế nào, Tần Vô Vi cũng là người của Tần thị gia tộc, chúng ta vẫn nên hoan nghênh. Như Yên, hôm nay là ngày đại hỷ của chúng ta, không cần vì một phế vật mà làm mất hứng. Nam tử trẻ tuổi bên cạnh, cũng là Tân Lang Vương Nguyên Khải hôm nay, ôn tồn quyến rũ. Trông có vẻ phong độ, nhưng thực chất trong lời nói đều mang theo sự khinh bỉ mãnh liệt. Đúng vậy, có những cảnh cao cả đời ngươi cũng không thể trèo lên được, heo rừng vĩnh viễn không thể ăn được cá mịn. Tần Vô Vi lắc đầu, bị chọc cười. Vốn dĩ hắn chỉ đến ăn trực, lười đáp lại bất cứ điều gì, chỉ là đến dự, bày tỏ lập trường, ăn uống no say rồi sẽ rời đi, không muốn gây chuyện. Nhưng bây giờ bị người ta cưới lên đầu, điều này tuyệt đối không thể nhịn được. Người đất còn có ba phần lửa giận, huống chi là hắn. Vậy ta nên biết điều thế nào? Có cần ta khóc lóc thảm thiết, lên sân khấu hát một bài khách mời không? Tần Vô Vi lạnh lùng nhìn Liễu Như Yên, hắn không hiểu, rốt cuộc nàng lấy đâu ra cái cảm giác yêu điều này. Nếu nói ngươi là thiên chi tiêu nữ, tiêu ngạo một chút còn có thể hiểu được. Nhưng song linh căn thủy hỏa, lại chỉ là tu vi luyện khí kỳ, cũng chỉ có vậy, bình thường mà thôi. Hơn nữa, Vương Nguyên Khải này, tuy là luyện khí kỳ bắt tầng cảnh, nhưng hoàn toàn là dựa vào tài nguyên tu chân của phụ thành chủ, cưỡng ép trồng chất lên mà thành. Chỉ xét về tư chất tu chân, thực ra rất bình thường, chẳng hơn phế vật là bao. Không ngoài ý muốn, Vương Nguyên Khải cả đời cùng lắm chỉ miễn cưỡng trúc cơ, muốn kết đan là tuyệt đối không thể. Chỉ vậy mà cũng có mặt mũi chế giễu người khác sao? Chương 42, năm đó ngươi và ta trần truồng đối mặt chương 42, năm đó ngươi và ta trần truồng đối mặt khách mời là gì? Liễu Như Yên là người, vẻ mặt nghi hoặc. Quả nhiên quý nhân hay quên, nhớ năm xưa ngươi và ta định ra hôn ước, cha ngươi có chuyện gì cũng thường xuyên dẫn ngươi đến nhà ta chơi. Lúc đó, ngươi và ta thanh mai trúc mã, trong rừng cây nhỏ, tình ý nồng nàn, ngươi thường xuyên hát cho ta nghe. Sao giờ lại quên sạch rồi? Tần Vô Vi nhập vai kịch sĩ, lộ ra vẻ mặt đau khổ. Ghê tởm đúng không? Vậy thì cứ ghê tởm cho đến cùng, ghê tởm đến tận nhà. Hơn nữa, hắn cũng không phải hoàn toàn địa đặt. Trừ cái tên khách mời hơi khó hiểu ra, những điều khác đều là thật. 5 năm 6 tuổi, Liêu gia suýt nữa đã đạp đổ ngưỡng cửa nhà bọn hắn. Liêu Tông Hàn, tức là cha của Liêu Như Yên, mỗi ngày đều tìm đủ mọi cách, lấy đủ mọi lý do để chủ động đến thăm và cố ý tạo cơ hội cho hai đứa trẻ ở riêng. Mặt dày đến mức nào? Theo lời của chính Liêu Như Yên, đây không phải là trèo cao thì là gì? Chỉ là sau này ông nội Tần Văn Quảng bất ngờ qua đời, Liêu gia mới thay đổi thái độ, không còn đến thăm nữa. Nếu không, thân lang bây giờ hẳn phải là hắn mới đúng. Đương nhiên, Tần Vô Vi cũng không thèm cái này, chỉ là có chút bực bội, muốn làm Liễu Như Yên ghê tởm một chút. Tần Vô Vi, ngươi nói bậy bạ. Ta sao có thể có giao thiệp với loại người như ngươi? Nhớ năm xưa hôn ước chỉ là trò cười, hôn ước giữa ngươi và ta đã sớm giải trừ rồi. Liễu Như Yên tức giận không nhẹ, lập tức lớn tiếng mắng. Thực ra trong lòng, nàng vẫn có chút chột dạ. Bởi vì lúc đó, nàng vốn đã lớn hơn Tần Vô Vi 3 tuổi, đã có ký ức, tuy nói từ khi lớn lên, nàng chưa từng gặp lại Tần Vô Vi. Nhưng hồi nhỏ, nàng quả thật đã theo cha đến Tần gia chơi, cùng Tần Vô Vi đuổi nghịch. Ta nói bậy bạ. Giữa mùa hè, ngươi và ta chơi đùa bên bờ sông, dáng vẻ trần truồng của ngươi, ta đều đã thấy. Còn nhớ có lần, một con rắn lao ra từ bụi cỏ, ngươi sợ hãi chui vào lòng ta, ôm chặt cổ ta, làm sao cũng không buông ra được, suýt chút nữa đã siết chết ta. Tần Vô Vi khỏe miệng gãy nết, nở một nụ cười gian xảo. Hai kiếp là người, trí nhớ của hắn cực kỳ tốt, chỉ cần hắn muốn, từng cảnh tượng thời thơ hấu đều có thể hiện rõ một một, kể lại rành mạch. Nghe vậy, thân lang Vương Nguyên Khải mặt mày xanh lét, đám khách khứa tại chỗ cũng xôn xao, đặc biệt là mấy tên hồ bằng cậu lúc kia đều nằm dạp trên bàn, vai run lên bần bật, rõ ràng là đang cố nhịn cười. Ngày nào cũng ăn chơi chắc táng ở trốn phong nguyện, bọn hắn quá rõ đức hạnh của Tần Vô Vi, chắc chắn đã sớm sờ mó Liễu Như Yên, chiếm hết tiện nghi rồi. Khải ca, ngàn vạn lần đừng nghe Tần Vô Vi nói bậy, ta trong sạch. Liễu Như Yên hoa dung thất sắc, vội vàng giải thích. Như Yên, ta tự nhiên tin tưởng ngươi. Hơn nữa, thủ đoạn ly gián cấp thấp như vậy, chỉ có kẻ ngốc mới tin. Tân Lang Vương Nguyên Khải cười khan một tiếng, đáp lại. Miệng nói bậy, nhưng hắn lúc này như ăn phải một con ruồi, đừng nói là ghê tởm đến mức nào. Nếu không phải vừa rồi cố làm ra vẻ rộng lượng, nói gì mà khách đến là quý, thì hắn lúc này đã không nhịn được muốn đuổi Tần Vô Vi ra ngoài rồi. Đúng là trong sạch. Điều này ta có thể chứng minh. Nguyên Khải huynh, ngươi nghĩ xem, hai đứa trẻ 5-6 tuổi, dù có trần truồng đối mặt, thì có thể làm gì được? Tần Vô Vi gật đầu, chứng thực. Tần Vô Vi, ta giết ngươi. Liễu Như Yên không giữ được nữa, khuôn mặt xinh đẹp lúc này lại lộ vẻ dữ tợn, sát ý sôi trào. Yên Nhi, chú ý trường hợp, đừng làm càn. Liêu Tông Hàn có chút không chịu nổi nữa, rời chỗ đi tới, trầm giọng quát. Thân là tân lương, lại trước mặt nhiều khách quý như vậy, nếu động thủ đánh đấm, thì còn ra thể thống gì? Đến lúc đó người phụ thành chủ sẽ nhìn thế nào? Ảnh hưởng rất không tốt. Dừng một chút, Liêu Tông Hàn quay đầu lại, lạnh lùng nhắc nhở, Tần Vô Vi, đừng quên, mạch này của các ngươi đã suy tàn, ngươi làm càn như vậy, không sợ đắc tội người sao? Bất kể là phụ thành chủ, hay là Liễu gia chúng ta, há lại là nơi ngươi có thể đắc tội? Nể tình ngày xưa còn chút tình nghĩa, ngươi bây giờ lập tức quỳ xuống xin lỗi, thừa nhận mình say rượu nói bậy, ta vẫn có thể tha thứ cho ngươi một lần, nhưng không có lần sau. Liêu Tông Hàn đầy vẻ khinh bị lét bỏ, Tần Văn Quảng đã chết, Tần Minh Hiên lại là một khúc gỗ, thêm vào tên phế vật trước mắt này, mạch Tần gia này đã không còn lên mặt được nữa. Hơn nữa theo hắn được biết, Tần Diệu tổ đối với mạch này cũng rất hà khắc, đủ mọi cách chèn ép. Cũng chính vì hôm nay trường hợp không thích hợp, nếu không, hắn đã ra tay dạy dỗ một phen. Làm cản, ta chỉ nói thật mà thôi. Còn ngươi đừng dọa ta, ta đây trời sinh nhát gan. Nhưng tộc trưởng của chúng ta đã nói, sau này Tần thị gia tộc chúng ta ở Tiềm Long Thành hoàn toàn có thể đi ngang, ai không phục, hoặc ai dám ức hiếp người của Tần thị gia tộc chúng ta, đều diệt sạch. Tần Vô Vi không hề sợ hãi, đột nhiên vỗ bàn, đứng dậy, ngược lại làm Liêu Tông Hàn giật mình. Tần tộc trưởng, lời này nói thật bá khí. Trong phòng, thành chủ Tiềm Long Thành Vương Thụy, đồng thời cũng là tộc trưởng Vương thị gia tộc, cười lạnh một tiếng, vẻ mặt không vui. Tiềm Long Thành có 3 đại gia tộc, lần lượt là Lý thị gia tộc, Triệu thị gia tộc và Vương thị gia tộc bọn hắn. Còn về Tần thị gia tộc, tuy nói cũng là gia tộc tu chân, nhưng ở Tiềm Long Thành rộng lớn, vẫn chưa có tiếng tuổi. Nghe vậy, các tộc trưởng gia tộc tu chân khác cũng cười lạnh liên tục, rất không vui. Cái gì gọi là diệt sạch? Tần thị gia tộc này là không coi bọn hắn ra gì sao? Thành chủ đại nhân thứ lỗi, đây chỉ là một hiểu lầm. Ta lấy đạo tâm thể, chưa từng nói lời như vậy, đây hoàn toàn là do tên tiểu tử thối đó nói bậy bạn. Sau khi trở về, ta tự sẽ nghiêm trị, trực tiếp đuổi tên tiểu tử này ra khỏi Tần thị gia tộc chúng ta. Tần Diệu Tổ ngồi ở cuối bàn, trán đổ mồ hôi, vội vàng đứng dậy giải thích. Tần Diệu Tổ buồn bực, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Vốn dĩ thấy Tần Vô Vi bị Liễu Như Yên xỉ nhục, hắn xem rất hả hê, trong lòng thầm sướng. Ai ngờ, Tần Vô Vi lại quay ngược lại châm lửa, đốt cháy cả người hắn, khiến hắn trở tay không kịp. Quan trọng là, lời này nói ra rất nghiêm trọng, lập tức đắc tội tất cả mọi người có mặt. Đây không phải là điều Tần Diệu Tổ muốn. Có bài học đau đớn từ việc Tần Vô Song bị ám hại trước đó, Tần Diệu Tổ bây giờ rất cẩn thận và khiêm tốn, không muốn quá phô trương. Cũng chính vì vậy, Tần Diệu Tổ hận Tần Vô Vi thấu xương, đây không còn là vấn đề trái lời hay không, mà là đẩy hắn và cả Tần thị gia tộc vào chỗ chết. Chỉ riêng điểm này, Tần Vô Vi đã không thể tha thứ. Tần Diệu Tổ rất tức giận, hắn không chỉ nói xuông để xoa dịu lòng người, hắn thật sự có ý định này, định lấy cớ này để đuổi Tần Vô Vi ra khỏi Tần thị gia tộc. Điều Tần Diệu Tổ vạn vạn không ngờ tới là, đây cũng chính là điều Tần Vô Vi muốn. Chương 43, một đao hai đoạn. Như vậy thật ra rất tốt chương 43, một đao hai đoạn. Như vậy thật ra rất tốt lão giả Tần Diệu Tổ lúc này chắc hẳn đã tức điên rồi. Tần Vô Vi khẽ miệng gãy nhếch, nở một nụ cười nhàn nhạt. Hắn cố ý Tần Diệu Tổ cứ nhất định lôi hắn đến chịu đựng, thật sự cho rằng hắn dễ tính sao? Dù có ẩn nhẫn, nhưng tuyệt đối không phải là nhẫn nhục chịu đựng, mặc người ức hiếp. Một cuộc sống trường sinh như vậy, không cần cũng được. Đúng như Tần Vô Vi nghĩ, Tần Diệu Tổ bên trong đã nghiến răng nghiến lợi, vô cùng tức giận. Nếu Tần tộc trưởng đã lấy đạo tâm thể, vậy ta đương nhiên tin tưởng. Nghe vậy, thành chủ Vương Vị nở nụ cười, sắc mặt không còn đồng trầm. Đối với tu chân giả bọn hắn mà nói, đây là lời thề độc, nếu vi phạm, sau này tẩu hỏa nhập ma, kết cục nhất định vô cùng thê thảm. Các tộc trưởng gia tộc tu chân khác đều gật đầu, coi như chấp nhận lời giải thích của Tần Diệu Tổ, nhưng ánh mắt nhìn Tần Diệu Tổ vẫn có chút bất thiện. Bởi vì nửa năm nay, lấy việc Tần Vô Song bị ám hại làm ngòi nổ, các gia tộc tranh đấu công khai lẫn ngấm ngầm, mâu thuẫn giữa hai bên ngày càng gay gắt. Ngay cả thành chủ Vương Thụy cũng không thể đứng ngoài cuộc, dù sao hắn còn có thân phận tộc trưởng Vương thị gia tộc. Dừng một chút, thành chủ Vương Thụy đột nhiên nói, chọn ngày không bằng gặp ngày, ta thấy cứ hôm nay đi. Tần tộc trưởng không ngại công khai trục xuất tên tiểu tử nói năng ngông cuồng đó, cũng coi như cho mọi người một lời giải thích. Đương nhiên, nếu Tần tộc trưởng có tư tâm, chỉ muốn qua loa cho xong, vậy thì cứ coi như ta chưa nói gì. Đây cũng coi như là khích tướng. Đối với Tần Vô Vi, thành chủ Vương Thụy cũng có chút tức giận. Phải biết rằng hôm nay là ngày đại hỷ của con trai hắn, kết quả Tần Vô Vi lại gây ra chuyện như vậy, làm mất mặt phủ thành chủ. Tuy nói đây đều là chuyện xảy ra từ nhỏ, không thể coi là thật, nhưng trong hôn yến vẫn khiến người ta cảm thấy khó chịu. Có thể đoán trước, sau đêm nay, trong thành chắc chắn sẽ có rất nhiều lời đồn, vô hình chung, phủ thành chủ sẽ trở thành trò cười. Chỉ riêng điểm này, Tần Vô Vi đã không thể tha thứ. Tuy nhiên, thành chủ Vương Thụy lại cố ý bỏ qua một điểm, thực ra Tần Vô Vi mới là người đầu tiên bị khiêu khích và sỉ nhục. Được, cứ theo lời thành chủ. Bị đẩy vào thế khó, Tần Diệu Tổ không hề do dự, lập tức đồng ý một là hắn phải cho thành chủ và các tộc trưởng gia tộc tu chân khác một lời giải thích, hai là bản thân hắn vốn đã có ý định này, nhân cơ hội này để bởi Tần Vô Vi ra khỏi Tần thị gia tộc. Dù sao cũng chỉ là một phế vật tạp linh căn mà thôi, dù có trục xuất hắn cũng sẽ không gây ảnh hưởng gì đến Tần thị gia tộc. Nói xong, Tần Diệu Tổ mặt mày âm trầm, sải bước đi vào sân. Tần Vô Vi, đừng làm càn. Càng đừng nói bậy bạn. Ta khi nào nói lời như vậy? Hoàn toàn là nói bậy. Tần Vô Vi, ngươi trước là chưa được gia tộc đồng ý, tự ý quay về Tiềm Long Thành, sau đó lại làm càn ở phủ thành chủ, làm gia tộc mất mặt, đủ mọi chuyện như vậy, nhất định phải bị nghiêm trị. Ta tuyên bố, từ bây giờ, ngươi không còn là tộc nhân của Tần thị gia tộc ta nữa, sau này bất kể xảy ra chuyện gì, đều không liên quan gì đến Tần thị gia tộc ta. Tần Diệu Tổ quát lớn, giận dữ tuyên bố, Vô Vi Minh, ngươi bị gia tộc khai trừ, sau này chỉ có thể tự cầu phúc thôi. Đám hồ bằng cầu hữu đều rời chỗ, cố ý vạch rõ giới hạn với Tần Vô Vi, tự làm tự chịu. Đây chính là kết cục của kẻ không biết tự lượng sức mình, muốn trèo cao. Liễu Như Yên cười lạnh, vẻ mặt chế giễu. Tần Vô Vi, đợi sau hôm nay, ta rất mong được gặp ngươi trên phố. Tân Lang Vương Nguyên Khải cũng cười, trong lời nói mang theo ý đe dọa nồng đậm. Bị làm cho ghê tởm, hắn quyết định sau này nhất định phải tìm phiền phức cho tên này, thậm chí là trực tiếp giết chết. Dù sao Tần Vô Vi đã bị Tần thị gia tộc trục xuất, sau khi mất đi sự che chở, cũng chẳng hơn gì một phàm nhân bình thường. Bị gia tộc trục xuất rồi, thật ra rất tốt. Ngoài dự đoán của mọi người, Tần Vô Vi trên mặt không hề có chút hoảng loạn hay thất vọng nào, ngược lại còn nở một nụ cười. Bởi vì đây chính là điều hắn muốn. Nếu không phải không muốn cha mẹ khó xử giữa hai bên, hắn thật ra đã sớm muốn vạch rõ quan hệ với Tần thị gia tộc. Cái gì mà gia quy tắc hay gia tộc truyền thừa, thậm chí là cái gọi là vinh quang, đối với hắn mà nói, đều có nghĩa là phiền phức. Vô hình chung, cũng có nguy hiểm. Ví dụ như nếu gia tộc gây thù chuốc oán với kẻ địch mạnh nào đó, bị diệt tộc, vậy hắn thân là tộc nhân của Tần thị gia tộc, chẳng phải sẽ gặp phải tai họa vô cớ sao? Bây giờ Tần Diệu Tổ công khai tuyên bố, từ nay về sau, hắn và Tần thị gia tộc không còn liên quan gì nữa, đúng như ý hắn. Tộc trưởng, tuyệt đối không được. Nhi tử Vô Vi của ta có chút làm cản, cũng vi phạm gia quy, nhưng tuyệt đối không đến mức bị trục xuất khỏi gia tộc. Xin tộc trưởng niệm tình cha ta đã hy sinh vì gia tộc, thu hồi lời vừa nói. Tần Minh Hiên nghe tin chạy đến, vẻ mặt lo lắng. Lý Mạn Giao cũng đến, tuy không nói gì, nhưng lại lặng lẽ đứng bên cạnh Tần Vô Vi, bày tỏ sự ủng hộ. Tần Minh Hiên, ta đã quyết định rồi. Cha ngươi Tần Văn Quảng quả thật đã cống hiến không ít cho gia tộc, nhưng trong chuyện này, không có bất kỳ chỗ nào để thương lượng. Hôm nay là ngày đại hỷ của phủ thành chủ, ngươi còn không mau lui xuống. Đừng có giống như tên nhi tử phế vật của ngươi, toàn làm càn. Tần Diệu Tổ lấy ra uy quyền của tộc trưởng, quát mắng. Khác với phế vật Tần Vô Vi, Tần Minh Hiên đối với gia tộc vẫn có giá trị nhất định. Tần Minh Hiên là một khúc gỗ, thích cố chấp, khi cần thiết có thể kéo ra để che chắn tai họa cho gia tộc. Thứ hai, Tần Minh Hiên dù sao cũng là tu sĩ trúc cơ kỳ, trong gia tộc cũng coi như một chiến lực không tồi, nếu cứ thế trục xuất, e rằng quá đáng tiếc. Cho nên, Tần Diệu Tổ chỉ quát mắng, không có ý định trục xuất hắn. Nhưng điều khiến hắn kinh ngạc là, Tần Minh Hiên không bị quát lui, ngược lại còn tiến lên một bước lớn. Tộc trưởng, chuyện này thật sự không có chỗ nào để thương lượng sao? Vô nghĩa. Trước mặt thành chủ và nhiều khách quý như vậy, ngươi cho rằng ta đang đùa với ngươi sao? Sau một câu hỏi đáp, chỉ thấy Tần Minh Hiên hít sâu một hơi, giơ tay cầm lấy một thanh đao, giơ cao quá đầu, một đao vung xuống, chém đứt một đoạn vạt áo của mình. Cắt bào đoạn nghĩa để bày tỏ chí hướng. Tần Minh Hiên đây là muốn chủ động rời khỏi Tần thị gia tộc sao? Thấy vậy, tất cả mọi người tại chỗ đều xôn xao, vẻ mặt kinh ngạc, không ngờ Tần Minh Hiên ngày thường tính tình ôn hòa thậm chí có chút yếu đuối lại quyết liệt đến vậy. Phu quân, ta ủng hộ chàng. Lý Mạn Giao cười, cười rất vui vẻ. Đây mới là người đàn ông mà nàng yêu thích, tuy bị vô số chuyện vặt vãnh trong gia tộc dần mài mòn góc cạnh, nhưng trong lòng vẫn còn một bầu nhiệt huyết, vẫn không mất đi sự cương trực. Tần Vô Vi được che chở phía sau khẽ hít mũi, có chút chua xót, nhưng trong lòng lại ấm áp. Tần thị gia tộc không đáng để lưu luyến, nhưng đối với cha mẹ, hắn vĩnh viễn sẽ không từ bỏ. Dù sau này trường sinh vạn cổ, tình thân này vẫn sẽ vĩnh viễn tồn tại trong lòng hắn. Chương 44, thánh chỉ đến. Chương 44, thánh chỉ đến. Tần Minh Hiên, ngươi đã lớn như vậy rồi, sao cũng theo làm càn? Tần Minh Hiên, ta cho ngươi thêm một cơ hội nữa, ngươi tốt nhất nên suy nghĩ kỹ. Nếu rời khỏi gia tộc, vậy tất cả cửa hàng và sản nghiệp dưới trướng mạch này của các ngươi đều sẽ bị gia tộc thu hồi hết. Còn cái sân mà các ngươi đang ở bây giờ, đó cũng là địa bàn của Tần thị gia tộc, phải rời đi. Sau này mạch này của các ngươi sẽ không còn nhận được bất kỳ sự che chở nào từ gia tộc nữa. Tần Diệu Tổ sắc mặt xanh mét, vô cùng khó coi. Hắn chỉ muốn trục xuất Tần Vô Vi, nhưng chưa từng nghĩ đến việc trục xuất Tần Minh Hiên. Nhưng bây giờ Tần Minh Hiên làm loạn như vậy, đã đẩy hắn vào thế khó. Hiện tại chỉ có Tần Minh Hiên thái độ mềm mỏng, chủ động xin lỗi, thì hắn mới cho hắn một cơ hội. Không cần. Tần Diệu Tổ, từ khi cha ta qua đời, ngươi không ít lần chèn ép mạch này của chúng ta. Bây giờ ta dẫn Vô Vi rời đi, cũng coi như là vừa lòng ngươi. Tần Minh Hiên lạnh lùng đáp lại. Chủ động rời khỏi gia tộc, đây là điều hắn chưa từng nghĩ đến ngay cả trong mơ, trong lòng trống rỗng, vô cùng khó chịu. Nhưng dù có cho hắn thêm một cơ hội lựa chọn, hắn vẫn sẽ không chút do dự mà làm như vậy. Hơn nữa, hắn đã sớm biết những ý đồ đen tối của Tần Diệu Tổ. Nhớ năm xưa, Tần Văn Quảng tu vi đột phá đến trúc cơ cựu tầng cảnh, sắp sửa kết đan, rất nhiều người trong gia tộc đều kêu gọi muốn Tần Văn Quảng làm tộc trưởng, điều này khiến lao tộc trưởng Tần Diệu Tổ rất bất mãn, thậm chí ôm hận trong lòng. Có lẽ cũng chính vì vậy, Tần Diệu Tổ mới chèn ép mạch này của bọn hắn đủ kiểu. Vì tình cảm với gia tộc, Tần Minh Hiên chọn cách nhẫn nhịn, một mực nhượng bộ. Nhưng hắn có giới hạn, không cho phép bất kỳ ai trả đạp. Giới hạn này chính là nhi tử Tần Vô Vi. Được, đây là do ngươi tự nói. Vậy ta tuyên bố, từ hôm nay trở đi, mạch này của các ngươi trực tiếp bị xóa tên khỏi gia phả của Tần thị gia tộc. Tần Diệu Tổ mặt đỏ bừng, vô cùng xấu hổ, lớn tiếng tuyên bố. Chuyện đã đến nước này, dứt khoát trục xuất và xóa tên hoàn toàn mạch Tần Minh Hiên. Tuy nói mất đi một tu sĩ trúc cơ kỳ là một tổn thất không nhỏ, nhưng thân là tộc trưởng, lại trước mặt nhiều người như vậy, hắn nhất định phải bảo vệ uy quyền của mình và gia tộc. Điểm quan trọng nhất, hắn có sự tự tin của riêng mình. Đó chính là thiên tài Tần Vô Song, không hề chết, mà đã thuận lợi gia nhập Vạn Triều Tông. Chỉ là ăn một miếng nhớ một đời, tin tức này bị hắn phong tỏa nghiêm ngặt, chỉ có vài người biết. Đợi đến khi thiên tài Tần Vô Song có thành tựu, trở về Tiềm Long Thành, chính là lúc Tần thị gia tộc quật khởi. Đến lúc đó, mạch Tần Minh Hiên này sẽ là một trò cười hoàn toàn, không đáng nhắc tới. Tần tộc trưởng, tộc nhân đông đúc, luôn có lúc tốt xấu lẫn lộn, ngươi cũng bất giận. Đến đây, chúng ta vào nhà uống một chén. Thành chủ Vương Thụy xem một màn kịch lớn, vẻ mặt tươi cười, rất hài lòng với thái độ của Tần Diệu Tổ. Tần Vô Vi, tuy nói khách đến là quý, nhưng cả nhà các ngươi đã không còn nằm trong số đó, tốt nhất nên nhanh chóng rời đi, đừng ép ta phải gọi người đuổi các ngươi ra ngoài. Tân Lang Vương Nguyên Khải giơ tay chỉ ra ngoài cửa, trực tiếp hạ lệnh đuổi khách. Tần Vô Vi, ngươi không ngại nhìn thêm vài lần, bởi vì cả đời này ngươi sẽ không có cơ hội tham gia yến tiệc cao cấp như vậy nữa. Liễu Như Yên khẽ ngẩng cằm, không còn vẻ tức giận bực bội, lại hóa thân thành thiên ngạo kiêu ngạo. Tần Minh Hiên, ta đã sớm nói rồi, ngươi chính là một tên ngu ngốc. Bây giờ ứng nghiệm rồi chứ? Nhớ năm xưa, ta thật sự đã mù mắt, mới định thân với cả nhà các ngươi, may mà không gây ra sai lầm lớn. Liêu Tông Hàn cũng thừa cơ dậu đổ bìm leo, nhân tiện đạp thêm một cước, vẻ mặt hả hê. Cha mẹ, nhi tử có chút tùy hứng làm càn, khiến người phải chịu ủy khuất rồi. Nhưng xin hãy tin tưởng, nhi tử chưa từng làm chuyện ngu xuẩn, rời khỏi Tần thị gia tộc, đối với mạch này của chúng ta mà nói, không phải là chuyện xấu. Cùng lắm thì chúng ta lập môn hộ khác, khai chi tán diệp. Tần Vô Vi tiến lên, tay trái nắm Tần Minh Hiên, tay phải nắm Lý Mạn Dao, đi ra ngoài. Hôm nay làm loạn như vậy, đắc tội rất nhiều người, tưởng chừng ngu xuẩn, nhưng mục đích của hắn cũng đã đạt được. Vẫn là câu nói đó, Tần thị gia tộc này không có gì đáng để lưu luyến. Còn về việc sau này có ai tìm phiền phức hay không, Tần Vô Vi thật sự không sợ điều này. Một là hắn có thông linh ngọc bài của Vạn Triều Tông, đây bản thân đã là bùa hộ mệnh. Hai là phân thân Tần Vô Song đã trúc cơ thành công, thêm vào tờ hở ủ linh và phù độn linh trên người, chỉ cần không phải tu sĩ kim đăng kỳ, hắn đều dám cùng giao chiến. Đương nhiên, nếu không phải bất đắc dĩ, Tần Vô Vi không muốn lộ ra thực lực thật sự của mình, để tránh gây ra phiền phức không cần thiết. Cho nên nếu thật sự không được, cùng lắm thì cứ để phân thân Tần Vô Song chạy một chuyến, về Tiềm Long Thành trấn áp một chút. Đến lúc đó, chắc hẳn vẻ mặt của lão già Tần Diệu Tổ sẽ rất đặc sắc. Thánh chỉ đến. Đúng lúc này, một luồng kim quang xé toạc bầu trời, hạ xuống phủ thành chủ. Kim quang tan hết, chỉ thấy một nam tử trung niên mặc thái giám phục xuất hiện, tay cầm thánh chỉ, từ từ mở chủ. Tham kiến Tào công công. Thành chủ Vương Thụy sắc mặt biến đổi, vội vàng tiến lên, túi người hành lễ. Tất cả mọi người tại chỗ cũng đều túi người hành lễ, vẻ mặt cung kính. Tuy nói Hạ Quốc là quốc gia phụ thuộc tu chân, không thịnh hành những quy tắc của phàm nhân giới, không có lễ quỳ bái, nhưng đây là tu sĩ kim đăng kỳ, nhất định phải dành đủ sự tôn trọng. Huống chi, Tào công công này còn mang theo thánh chỉ của Hạ hoàng. Phụ tiên thừa bận, hoàng đế chiếu biết. Bổ nhiệm Tần Vô Vi làm thành chủ Tiềm Long Thành, có hiệu lực ngay lập tức. Đọc xong, Tào công công nhìn quanh một lượt, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người Tần Vô Vi trong đám đông, trong mắt lóe lên một tia dị sắc. Thực ra, hắn đã đến hiện trường từ sớm, dựa vào tu vi mạnh mẽ ẩn mình một bên, quan sát một lúc lâu, cho đến khi Tần Vô Vi sắp bị trục xuất mới hiện thân. Bởi vì hắn rất tò mò về Tần Vô Vi này, chỉ là một tu sĩ luyện khí kỳ, lại là phế vật trong mắt người khác, hơn nữa vừa bị gia tộc trục xuất, rốt cuộc làm thế nào mà lại được đại nhân vật như Tam hoàng tử trọng dụng. Đây không chỉ là sự trọng dụng đơn thuần, phải biết rằng để bổ nhiệm thành chủ này, Tam hoàng tử đã phải thông qua nhiều mối quan hệ và trả giá rất lớn. Bây giờ ở kinh đô, thậm chí cả hạ hoàng ban thánh chỉ đều cho rằng Tần Vô Vi chắc chắn là một nhân tài hiếm có. Nếu không, vào thời điểm nhạy cảm tranh giành chữ quân này, Tam hoàng tử tại sao phải tốn nhiều công sức như vậy? Không chỉ vậy, để bổ nhiệm thành chủ này, Tam hoàng tử còn sử dụng không ít mối quan hệ ẩn giấu. Nhưng nói thật, Tào Công Công thật sự không phát hiện ra Tần Vô Vi có điểm gì khác thường, trong mắt hắn, người này căn bản không đáng để Tam hoàng tử bỏ ra cái giá lớn như vậy. Đối với điều này, Tào Công Công rất băn khoăn nghi hoặc, nhưng trên mặt lại không hề lộ vẻ gì, mở miệng nói, "Tần Vô Vi, còn không mau đến nhận thánh chỉ." Bất kể thế nào, thánh chỉ đã ra, việc bổ nhiệm đã không thể thay đổi. Từ giờ phút này, Tần Vô Vi chính là thành chủ Tiềm Long Thành. Chương 45, có người đã hối hận đến xanh ruột. Chương 45, có người đã hối hận đến xanh ruột mẹ kiếp. Thánh chỉ có hai câu thôi sao? Cái này cũng quá đơn giản thô bạo rồi. Tần Vô Vi trong đám đông đầu tiên là ngẩn người, sau đó không khỏi trợn trắng mắt. Hắn biết quốc gia phụ thuộc tu chân khác với phàm nhân giới, không có nhiều lễ nghi rườm rà, cũng không có quá nhiều quy tắc, nhưng nói thật, cái này cũng quá tùy tiện rồi. Chỉ hai câu đơn giản, đã bổ nhiệm một thành chủ. Phải biết rằng đây không phải Thạch Đầu Thành, mà là Tiềm Long Thành, một trong 36 đại thành của Hạ Quốc, một thành phố lớn với dân số hơn 1 triệu người. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Tần Vô Vi rất thích phong cách hành sự như vậy, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, không hề dây dưa. Còn về việc hắn làm thế nào mà trở thành thành chủ, chắc chắn là Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền đã ra tay. Đối với điều này, Tần Vô Vi có chút ngạc nhiên. Tuy nói Tam hoàng tử trước khi rời đi đã nhiều lần hứa sẽ thực hiện lời hứa, nhưng hắn bên này không hề coi là thật, cũng không có quá nhiều kỳ vọng. Những lời nói trong lúc nguy hiểm, đợi đến khi hắn trở về kinh đô phồn hoa, an toàn cũng được đảm bảo rất nhiều, liệu có còn tính hay không, điều này thật sự rất khó nói. Điều Tần Vô Vi không ngờ tới là, Tam hoàng tử lại là một người giữ lời, thật sự đã thực hiện lời hứa, làm được chuyện này. Tần Vô Vi không biết Tam hoàng tử đã làm thế nào, nhưng nghĩ đến việc để một người trong mắt người ngoài là phế vật như hắn một bước trở thành thành chủ của 36 đại thành, chắc hẳn đã phải trả một cái giá không nhỏ. Xem ra nếu có cơ hội, thật sự phải đến kinh đô một chuyến mới được. Tần Vô Vi khỏe miệng khẽ nhếch, phát hiện Tam hoàng tử này tuy có chút ngu ngốc, cũng có chút tham sống sợ chết, nhưng cũng đáng để kết giao một phen. Ngay khi Tần Vô Vi có chút thất thần, mọi người tại chỗ lại có một phản ứng khác. Cái gì? Tân thành chủ? Vậy ta phải làm sao? Thành chủ Vương Thụy nụ cười cứng lại, vô cùng ngượng ngùng, thậm chí là thất vọng. Đứng đầu thành chủ, Vương thị gia tộc bọn hắn có thể nói là gia tộc tu chân lớn nhất Tiềm Long Thành. Nhưng bây giờ, với một đạo thánh chỉ, hắn lập tức bị đánh về nguyên hình. Xét thấy trong thánh chỉ không hề nhắc đến hắn nửa câu, thành chủ Vương Thụy càng thêm một bực. Nhưng hắn không dám biểu hiện bất kỳ sự bất mãn nào, bởi vì Tào Công Công trước mặt là tu sĩ kim đăng kỳ, tu vi vô cùng kinh người. Nếu phản đối, đó chính là trái lời, sẽ bị giết chết ngay tại chỗ. Không nghe lầm chứ? Tần Vô Vi là tân thành chủ. Liêu Tông Hàn sắc mặt đại biến, khuôn mặt cũng xanh đỏ lẫn lộn, như thể bị người ta tát một cái thật mạnh. Nhớ năm xưa, hắn bắt óc suy nghĩ, mặt dày mày dạn, ngày nào cũng chủ động đến thăm, chỉ để trèo cao vào mạch Tần Vô Vi. Nhưng sau khi Tần Văn Quảng bất ngờ qua đời, Tần Vô Vi trong mắt hắn cũng mất đi giá trị, bắt đầu nghĩ đến việc hủy hôn. Sau khi hủy hôn thành công, Liêu Tông Hàn đã vận động nhiều phía, gả con gái Liêu Như Yên cho con trai thành chủ. Trong mắt hắn, đây mới là cảnh cao thực sự, mạnh hơn mạch Tần Vô Vi rất nhiều, thậm chí không thể so sánh được. Nhưng ai ngờ, ngay trong ngày đại hôn của con gái, Tần Vô Vi lại trở thành thành chủ Tiềm Long Thành. Vẻ mặt Liêu Tông Hàn ngày càng cứng đờ, cổ không động đậy, không cần quay đầu nhìn, hắn cũng có thể cảm nhận được vô số ánh mắt khác thường. Thân là nhạc phụ, vừa rồi còn phong quang vô hạn, giờ phút này lại trở thành trò hề, và rất nhanh sẽ trở thành trò cười của cả Tiềm Long Thành. Còn có một người thì hối hận đến xanh ruột, chẳng hơn Liêu Tông Hàn là bao, thậm chí còn ngượng ngùng hơn. Đó chính là tộc trưởng Tần thị gia tộc Tần Diệu Tổ. Thành chủ, cái này không thể được. Tần Diệu Tổ vẻ mặt khó tin, phản ứng đầu tiên là cái này chắc chắn là giả. Nhưng thân phận của Tào Công Công không thể giả được, đây là tu sĩ kim đan kỳ mạnh mẽ. Thử hỏi ngoài hạ hoàng cao cao tại thượng, ai có tư cách sai khiến tu sĩ kim đan kỳ vì mình mà bán mạng? Còn đạo thánh chỉ kia, linh lực đặc biệt tỏa ra, cũng là một bằng chứng khác. Sau khi kinh ngạc, Tần Diệu Tổ hối hận vô cùng, hận không thể tự tát mình một cái thật mạnh. Bất kể Tần Vô Vi đã làm thế nào, nhưng nếu có thể biết sớm điều này, thì hắn có chết cũng sẽ không trục xuất mạch Tần Vô Vi ra khỏi gia tộc. Bây giờ thì hay rồi, lời đã nói ra như nước đã đổ đi, không thể thu lại được nữa. Tần Diệu Tổ lúc này đừng nói là hối hận đến mức nào. Phải biết rằng đây là thành chủ, dù Tần Vô Vi tu vi thấp kém, nhưng có thánh chỉ bổ nhiệm của hạ hoàng, tất cả mọi người trong thành bao gồm cả các gia tộc tu chân bọn hắn, đều phải nghe lệnh hành sự. Nếu Tần Vô Vi vẫn còn ở Tần thị gia tộc bọn hắn, thì hắn có thể lợi dụng điểm này, như lợi lớn, theo thời gian, Tần thị gia tộc bọn hắn chưa chắc không thể thay thế Vương thị gia tộc, một bước trở thành gia tộc tu chân lớn nhất Tiềm Long Thành. Tần Vô Vi là thành chủ. Liễu Như Yên hoa dung thất sắc, không còn vẻ tiểu diễm của Tần Nương, cũng không thể giữ được sự kiêu ngạo của Thiên Nga, túi đầu, trông như một con gà mái thua trận. Còn về Tân Lang Vương Nguyên Khải, càng thảm hại hơn, mặt mày tái mét. Vừa rồi, hắn đã làm gì? Đe dọa tân thành chủ. Tân Vô Vi, còn không mau đến nhận chỉ. Tào Công Công thu hết phản ứng của mọi người vào mắt, trong mắt lóe lên một tia chế rêu nhàn nhạt, lại mở miệng nói. 36 đại thành của Hạ Quốc, không phải là ngang nhau. Tiềm Long Thành tuy là một trong 36 đại thành, nhưng vị trí vẫn quá xa xôi một chút, tầm quan trọng cũng theo đó mà giảm đi rất nhiều. Nếu không, dù Tam hoàng tử có cố gắng đến mấy, Hạ hoàng cũng sẽ không dễ dàng gật đầu đồng ý. Bây giờ nhìn thấy mọi người tại chỗ vì một chức thành chủ như vậy mà lo được lo mất, rõ ràng là hết ngồi đáy giếng, căn bản chưa từng thấy qua đại sự gì. Ngược lại là tân thành chủ Tần Vô Vi, khiến hắn phải nhìn bằng con mắt khác. Tào Công Công nhận thấy, ngoài sự ngạc nhiên ban đầu, người trẻ tuổi này rất nhanh đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh tự nhiên, và với ánh mắt lão luyện của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra, đây không phải là giả vờ. Sung Lục không kinh, thật đáng quý. Chỉ tiếc, tư chất tu chân quá kém, định sẵn sẽ không có thành tựu lớn. Tào Công Công thấy Tần Vô Vi nhận thánh chỉ, khẽ lắc đầu. Tu sĩ luyện khí kỳ thực ra cũng chẳng khác phàm nhân là bao, tuổi thọ cùng lắm là 100 năm, đối với một quốc gia phụ thuộc tu chân như Hạ quốc mà nói, một người không sống lâu, dù có tài năng xuất chúng đến mấy, cũng như gà sườn, ăn thì nhạt nhẽo, bỏ thì tiếc. Thực tế, chỉ có những cường giả có tuổi thọ dài lâu, ít nhất là tu vi kim đăng kỳ, mới có tư cách được phong hầu bái tướng ở Hạ quốc. Mà người trẻ tuổi trước mắt này, tự nhiên không nằm trong số đó. Nghĩ đến đây, Tào Công Công đã mất hứng thú nán lại, nhàn nhạt gật đầu chào Tần Vô Vi, sau đó liền đạp phi kiếm, xé toạc bầu trời, lập tức biến mất không dấu vết. Từ đầu đến cuối, Tào Công Công không hề nhìn thêm cựu thành chủ Vương Thụy một cái, càng không có nửa lời giải thích. Thánh chỉ của Hạ hoàng, trừ vạn triều tông ra, thử hỏi ai dám trái lời. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, chỉ vì Hạ hoàng bản thân là cao thủ số 1 trong Hạ quốc, tu chân giả mạnh nhất. Chương 46, cảnh cao này, ngươi không chèo nổi. Chương 46, cảnh cao này, ngươi không chèo nổi. Tham kiến thành chủ. Vô Vi huynh, sau này huynh đệ bọn ta trông cậy vào ngươi rồi. Vô Vi huynh, sau này còn xin được chiếu cố nhiều hơn. Đám hồ bằng cầu hữu phản ứng đầu tiên, từng người nháy mắt ra hiệu, đồng loạt tiến lên, cúi người hành lễ với Tần Vô Vi. Nhớ năm xưa ở Yên Hoa lâu, trong lúc chén chú chén anh, Tần Vô Vi từng nói, sau này mọi người cùng nhau ăn ngon uống sướng. Bây giờ Tần Vô Vi đã làm thành chủ, vậy chẳng phải ngày tốt của bọn hắn cũng đến rồi sao? Nhưng điều khiến bọn hắn buồn bực là, Tần Vô Vi không hề nhìn bọn hắn một cái, trực tiếp bỏ qua bọn hắn. Chiếu cố cái gì? Tần Vô Vi khẽ bĩu môi, lời nói ở trốn Phong Nguyệt cũng có thể tin sao? Hơn nữa, đám người này không hề có chút nghĩa khí nào, vừa thấy tình thế không ổn, từng người lập tức rời chỗ, vạch rõ giới hạn với hắn. Bây giờ lại muốn xuống lại chia một phần, nghĩ cũng thật đẹp. Tần Vô Vi lười để ý đến đám người này, mà quay đầu nhìn cha mẹ với vẻ mặt kinh ngạc, khẽ cười nói, "Cha mẹ, chúng ta hình như không cần rời đi nữa rồi. Từ nay về sau, phụ thành chủ chính là nhà mới của chúng ta. Thân là tân thành chủ, phụ thành chủ tự nhiên trở thành tài sản của hắn. Còn Tiêm Long Thành, tất cả mọi việc lớn nhỏ cũng đều nằm trong phạm vi quản lý của hắn." Vẫn là câu nói đó, quốc gia phụ thuộc tu chân khác với quốc gia phàm nhân giới, không có nhiều quyền mưu chế ước, cũng sẽ không có quá nhiều đấu đá nội bộ. Bởi vì Hạ hoàng bản thân thực lực mạnh mẽ, lại có vạn triều tông chống lưng, căn bản không lo có người tạo phản. Nói cách khác, Hạ hoàng trao quyền hạn rất lớn cho thành chủ, chỉ cần hàng năm có thể nộp đủ tài nguyên tu chân, sẽ không can thiệp quá nhiều. "Thành chủ, Vô Vi, ngươi béo mạnh vào cha ngươi một cái, ta nghi ngờ mình đang bị ảo giác." Lý Mạn Giao trên mặt vẫn còn vẻ kinh ngạc, vẫn có chút khó tin. Con trai mình, nàng làm mẹ tự nhiên là hiểu rõ nhất, từ nhỏ đã bất học vô thuật, ngày nào cũng ăn chơi chắc táng ở trốn Phong Nguyệt, được mệnh danh là đệ nhất công tử bột Tiềm Long Thành. Kết quả bây giờ lại một bước thay đổi, trở thành thành chủ Tiềm Long Thành. Tại sao lại béo ta? Thần Minh Hiền không vui, tỏ ý phản đối, nhưng khỏe miệng lại nhếch lên. Chuyện này nhìn có vẻ khó tin, nhưng chắc chắn là thật. Thần Minh Hiền vô cùng cảm khái, còn có sự an ủi và tự hào. Bất kể đã làm thế nào, nhưng có một điều không thể nghi ngờ, đó là con trai của Tần Minh Hiên không chỉ không phải phế vật, mà còn một bước trở thành thành chủ Tiềm Long Thành. Chỉ riêng điểm này, mạch này của bọn hắn đã vinh hiển tổ tông. Chỉ tiếc, vừa rồi, mạch này của bọn hắn đã bị trục xuất khỏi Tần thị gia tộc, mất đi tư cách tế bái tổ miếu. Minh Hiên, vừa rồi lời nói có chút nóng nảy, mọi người đều có chút kích động. Bất kể thế nào, ngươi và Vô Vi đều là do ta nhìn lớn lên từ nhỏ, trong người các ngươi đều chảy dòng máu của Tần thị gia tộc ta, chúng ta vĩnh viễn là người một nhà. Nói gì mà trục xuất, đó đều là lời nói trong lúc tức giận, ta tuyên bố mạch này của các ngươi vẫn là người của Tần thị gia tộc ta. Tần Diệu Tổ tiến lên, khuôn mặt đầy nếp nhăn nhíu lại thành một cục, như một đóa quốc hoa. Nhưng ngay khi hắn còn muốn nói gì đó, lại bị Tần Vô Vi không khách khí đẩy sang một bên, người không liên quan, bây giờ có thể rời đi rồi. Sau này không có lệnh của ta, người của Tần thị gia tộc, từng người một, không được bước vào phủ thành chủ nửa bước. Nói xong, Tần Vô Vi phất lờ vẻ mặt khó coi của Tần Diệu Tổ, nhìn quanh một lượt, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người Liễu Như Yên đang cúi đầu, khẽ cười nói, rất xin lỗi, tiến tiệc cao cấp như vậy phải hủy bỏ rồi. Đến từ đâu thì về đó. Tùy các ngươi đi nơi khác tổ chức hôn yến, chỉ cần không phải phụ thành chủ là được. Cảnh cao này của các ngươi, ta không chèo nổi. Nghe vậy, Liễu Như Yên thân thể lay động, lập tức chịu đả kích nặng nề. Liêu Tông Hàn cũng chẳng khá hơn là bao, há miệng, có ý muốn nói gì đó, nhưng dù hắn có mặt dày đến mấy, lúc này cũng không biết nên nói gì. Cuối cùng, Tần Diệu Tổ và Liêu Tông Hàn cùng những người khác đành phải xám xịt rời đi, không còn mặt mũi nào để nán lại. Cung hỷ thành chủ. Từ nay về sau, Vương thị gia tộc chúng ta nhất định sẽ tích cực phối hợp với thành chủ, nỗ lực để Tiềm Long Thành của chúng ta ngày càng phồn vinh, phát triển. Cựu thành chủ Vương Thụy hít sâu một hơi, cố nén sự buồn bực và ghen ghét trong lòng, gượng cười, chúc mừng. Đây là do Vương tộc trưởng tự nói. Vừa hay có một chuyện, ta định xây một tiêu giao lâu, ta thấy mảnh đất trống bên cạnh phủ thành chủ rất thích hợp. Nếu không lầm, mảnh đất này đã được giao cho Vương thị gia tộc các ngươi, ta nghĩ Vương tộc trưởng hẳn sẽ tắc thành cho ta chứ. Thần Vô Vi ánh mắt khẽ động, cười nói, đã làm thành chủ, nắm giữ quyền lực, vậy thì phải mưu lợi cho bản thân. Nói gì mà vì bạn dân lập bệnh, lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ. Hắn còn chưa có giác ngộ cao như vậy, chỉ cần bản thân sống thoải mái vui vẻ là được. Có câu nói rất hay, có quyền không dùng, quá hạn sẽ vô hiệu. Tiêu Giao Lâu, không phải là Thanh Lâu chứ? Cựu thành chủ Vương Thụy khỏe miệng co giật, đối với danh hiệu đệ nhất công tử bột của Tần Vô Vi, hắn cũng có nghe nói. Chỉ là không ngờ, sau khi làm thành chủ, vẫn còn làm càn như vậy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, một thành chủ làm càn, luôn tốt hơn một thành chủ chăm lo việc nước rất nhiều, tốt nhất là ngày nào cũng say sưa trong chốn hồng nhan, vậy thì cuộc sống của các gia tộc tu chân bọn hắn sẽ tốt hơn rất nhiều. Nghĩ đến đây, Vương Thụy cười sảng khoái đáp, nếu thành chủ đã lên tiếng, vậy thì cái mặt mũi này nhất định phải cho, mảnh đất đó coi như là lễ vật Vương thị gia tộc chúng ta tặng cho ngài. Ta nói tên tiểu tử thối này, ngươi đã làm thành chủ rồi, còn muốn mở thanh lâu, không thể có chút tiền đồ sao? Đợi Vương Thụy và mọi người tại chỗ rời đi, Tần Minh Hiên đưa tay véo thai Tần Vô Vi, hận rèn sắt không thành thép. Nhưng chưa kịp mắng thêm gì, đã bị Lý Mạn Dao, người đang bảo vệ con, tát một cái. Ngươi hiểu cái gì? Con trai chúng ta đây gọi là cố làm ra vẻ huyền bí, cố ý dùng chiêu trò này để mê hoặc đối thủ, để mọi người thả lòng cảnh giác. Ngươi nghĩ xem, lão giả Vương Thụy bị cưỡng ép đoạt mất chức thành chủ, chắc chắn ôm hận trong lòng, còn các tộc trưởng gia tộc tu chân khác cũng đang theo dõi nhất cử nhất động của con trai chúng ta, lúc này nhất định phải làm rối loạn tầm nhìn của bọn hắn. Trước tiên để bọn hắn thả lòng cảnh giác, sau đó chúng ta từ từ tích lũy lực lượng, cho đến khi có đủ át chủ bài để đối kháng với bọn hắn, mới tung ra đòn sát thủ thực sự. Vô Vi, con trai ngoan, mẹ nói đúng không? Lý Mạn Giao vẻ mặt đắc ý, phân tích một cách rành mạch. Nghe vậy, Thần Vô Vi khỏe miệng co giật, có chút cả lời. Thực ra hắn chỉ đơn thuần muốn xây lại Tiêu Giao Lâu, chuyên tâm vào sự nghiệp thanh lâu của mình mà thôi. Đơn giản mà thôi, không có nhiều khúc mắc như vậy. Chương 47, Sơn Nhân Tự có diệu kế. Chương 47, Sơn Nhân Tự có diệu kế. Phủ thành chủ rất lớn, một nhà ba người ở trong đó chống trải. Vốn có không ít người hầu, thị nữ, đầu bếp, thậm chí quản gia, nhưng tất cả đều bị Tần Vô Vi đuổi việc. Bởi vì những người này đều là do thành chủ tiền nhiệm Vương Thụy để lại. Trong đó rất nhiều người có lẽ vốn là phạm nhân của Vương thị gia tộc, nếu tiếp tục dùng những người này, vậy phủ thành chủ sau này sẽ không còn bí mật gì đáng nói. Không chỉ những người này, thậm chí khi dọn nhà, Tần Vô Vi còn đuổi việc cả những người hầu phạm nhân bên Tần thị gia tộc, chỉ đón các cô nương của Tiêu Giao Lâu đến phủ thành chủ tạm trú, đây là tài sản riêng của hắn, không liên quan gì đến Tần thị gia tộc. Vì đã cắt đứt với Tần thị gia tộc, vậy thì cắt đứt cho sạch sẽ. Còn lão giả Tần Diệu tổ kia, ngay tối hôm đó đã quay trở lại, muốn đến thăm, từ đó muốn nhận lại chi mạch của bọn hắn, nhưng bị Tần Vô Vi trực tiếp đuổi đi. Trước đó khi trục xuất, lại tuyệt tình như vậy, không hề nể mặt chút nào. Giờ thấy có lợi, lại bắt đầu nói gì đó về quan hệ huyết thống, muốn chia một chén canh, nghĩ cũng thật đẹp. Mấy ngày tiếp theo, Thần Vô Vi không ra khỏi cửa, chỉ ở trong phủ. Phàm là có người đưa thiệp bái phỏng, tất cả đều từ chối. Người duy nhất Thần Vô Vi gặp là Trấn Thành Sứ Lý Bệ. Trấn Thành Sứ tương đương với hiệu ý giữ thành ở phàm nhân giới, thống lĩnh một đội quân, bao gồm một số tu chân giả và một lượng lớn binh lính phàm nhân hỗn hợp, và nhiệm vụ chính là bảo vệ các thành trì lớn. Cứ lấy đội quân do Trấn Thành Sứ Lý Vệ thống lĩnh ở Tiềm Long Thành mà nói, bình thường nghe lệnh của hắn, thành chủ này, nhưng một khi có tình huống khẩn cấp, thì phải sẵn sàng chấp nhận sự điều động của hạ hoàng. Nói cách khác, đội quân của Trấn Thành Sứ Lý Vệ trong khi giữ thành, cũng sẽ tạo thành một sự răn đe nhất định đối với hắn, thành chủ này, và các gia tộc tu chân lớn trong thành. Đối với điều này, Tần Vô Vi hiểu rõ, và cũng bày tỏ sự thông cảm. Mặc dù chế độ của tu chân phụ thuộc quốc và phàm nhân giới khác nhau, nhưng hạ hoàng dù có tự tin đến mấy, cũng sẽ không hoàn toàn buông quyền, chắc chắn phải kiểm soát một phần lãnh thổ rộng lớn của Hạ Quốc, và từng đội quân trấn thành chính là lưỡi dao sắc bén trong tay Hạ Hoàng. Tần Vô Vi và Trấn Thành Sứ Lý Vệ nói chuyện rất vui vẻ, nhanh chóng đạt được sự đồng thuận. Đương nhiên, trong đó không thể thiếu mối quan hệ của Tam Hoàng Tử. Nếu không, nếu Lý Vệ tướng quân này không hài lòng với hắn, thành chủ này, cố ý gây khó dễ một chút, cũng đủ khiến người ta đau đầu. Sau khi Trấn Thành Sứ Lý Vệ rời đi, Tần Vô Vi tiếp tục đóng cửa không ra. Mấy ngày nay, khu đất trống bên cạnh phủ thành chủ vẫn đang được xây dựng khẩn trương. Tần Vô Vi thầm quyết định, trước khi Tiêu Giao Lâu được xây dựng lại, hắn sẽ không tiếp kiến bất kỳ ai nữa. Đây là sự khiêm tốn, cũng là một thái độ. Cái gì mà tân quan nhậm chức 3 lần đốt lửa, ở chỗ hắn không tồn tại, làm cái đó làm gì? Mệt người lắm. Ngoài ra, Tần Vô Vi cố ý gác lại các gia tộc tu chân lớn trong thành. Lúc này, không có gì đáng nói, trước tiên hãy khơi gợi sự tò mò của những kẻ đó, rồi hãy nói chuyện khác. Chủ nhân, theo lời dặn của người, ta đã kiểm tra kỹ lưỡng sổ sách thu chi hàng năm của phủ thành chủ và đã lập một bản thống kê. Thu nhập hàng năm của Tiềm Long thành chủ yếu đến từ hai nguồn lớn. Một là mỏ khoáng tinh văn cương ở ngoại ô thành, tinh văn cương là tài liệu luyện khí cấp 2 hạ phẩm, một cân tinh văn cương trị giá một khối linh thạch trung phẩm, sản lượng hàng năm có thể đạt 2000 cân. Một nguồn khác là phường thị tu chân ở phía đông thành, có tổng cộng 215 cửa hàng, kinh doanh linh thạch, dược liệu, pháp bảo, đan dược, trận pháp, cơ quan khối lỗi, công pháp và các mặt hàng khác, chỉ riêng phần thuế và chiết khấu này, phụ thành chủ hàng năm có thể thu về 100 khối linh thạch thượng phẩm, nhưng tất cả số này đều phải nộp vào quốc khố. Trong thư phòng, Nam Cung Miểu đứng dậy từ một chồng sổ sách dày cuộn, khuôn mặt xinh đẹp không giấu được vẻ mệt mỏi, nhưng đôi mắt đẹp lại lấp lánh dị sắc, vô cùng phấn khích. Không hổ là một trong 36 thành lớn, chỉ riêng phần thuế và chiết khấu của phường thị hàng năm đã lên tới 100 khối linh thạch thượng phẩm, đây không phải là một con số nhỏ. Mặc dù tất cả số này đều phải nộp vào quốc khố, nhưng quyền lực của thành chủ rất lớn, chỉ cần khéo léo một chút, ban hành vài quy định mới cho thành, là có thể thu được lợi ích lớn từ đó. Với đầu óc kinh doanh nhạy bén, Nam Cung Miểu phát hiện thành chủ tiền nhiệm Vương Thụy cũng làm như vậy, không ít lần lén lút kiếm lợi riêng từ đó. Và mỏ khoáng tinh văn cương ở ngoại ô thành cũng là một miếng bánh ngon, hoàn toàn có thể nhúng tay vào. Nghe có vẻ hấp dẫn đấy, nhưng suy nghĩ của ngươi có chút ngây thơ rồi. Nghe xong, Tần Vô Vi không khỏi khẽ cười lắc đầu. Nam Cung Miểu quả thực có đầu óc kinh doanh, nhưng về tầm nhìn tổng thể vẫn còn thiếu một chút kinh nghiệm, chỉ thấy được lợi ích mà không thấy được hiểm nguy đằng sau. Tiềm Long Thành giống như một chiếc bánh lớn, mà các gia tộc tu chân lớn trong thành sau bao năm kinh doanh, thậm chí là tranh giành công khai và ngấm ngầm, đã sớm chia chiếc bánh lớn này thành 7-8 phần, không còn lại bao nhiêu. Theo hắn được biết, mỏ khoáng tinh văn cương ở ngoại ô thành, các gia tộc tu chân lớn trong thành đều có tham gia khai thác, và mỗi bên đều cử người cùng giám sát, tỷ lệ phân chia cụ thể cũng đã được cố định từ lâu. Về phần phường thị, cũng tương tự như vậy, phần lớn các cửa hàng trong đó đều là tài sản thuộc quyền sở hữu của các gia tộc tu chân lớn. Nếu hắn, với tư cách là thành chủ, chen ngang một tay, muốn chia một miếng bánh lớn từ đó, thì cũng đồng nghĩa với việc làm tổn hại đến lợi ích thiết thân của các gia tộc tu chân lớn, chắc chắn sẽ gây ra sự phản kháng. Dù các gia tộc tu chân lớn có e ngại chiếu chỉ của Hạ Hoàng, bề ngoài không dám công khai phản kháng, nhưng ấm ngầm chắc chắn sẽ dở trò phá hoại. Đến lúc đó, không chỉ rước một đống phiền phức vào thân, thậm chí còn có nguy hiểm đến tính mạng, mà đó không phải là điều hắn mong muốn. Có thể trở thành thành chủ Tiềm Long Thành này đã đủ cao điệu rồi, bây giờ hắn chỉ muốn ẩn mình cho thời, giấu tài như không. Mặc dù cứ mãi ẩn mình chắc chắn không được, căn bản không thể ẩn mình mãi, nhưng nếu quá cao điệu, thì chẳng khác nào tự tìm đường chết. Một vạn năm đối với hắn mà nói, cũng chỉ như bóng câu qua cửa sổ. Tần Vô Vi tự nhiên sẽ không vì chút linh thạch nhỏ nhoi trước mắt này mà khiến bản thân lâm vào vòng xoáy phong ba. Nếu như giống như phân thân Tần Vô Song, một ngày nào đó đi trên đường trong thành, đột nhiên bị người ta ám toán, thì thật là quá thiệt thòi. Chủ nhân, vậy chúng ta kiếm tiền bằng cách nào? Nam Cung Miểu ngẩn người, không nhịn được hỏi. Chỉ riêng chi tiêu hàng ngày của phủ thành chủ đã là một khoản không nhỏ. Đợi một thời gian nữa, chắc chắn phải tuyển một nhóm thị nữ, người hầu, đầu bếp và các nhân viên khác, nếu không, phủ thành chủ rộng lớn như vậy sẽ quá đạm bạc. Ngoài ra, lực lượng hộ vệ của phủ thành chủ cũng cần được tăng cường, bất kể là duy trì trận pháp vận hành hàng ngày của phủ thành chủ hay chiêu mộ tu chân giả mạnh mẽ, đều cần tiêu tốn rất nhiều linh thạch. Mới hôm qua, nàng còn thấy chủ mẫu Lý Mạn Giao đang lo lắng về những chuyện này. Nghe vậy, Tần Vô Vi không khỏi cười, đưa tay kéo Nam Cung Miểu vào lòng, sơn nhân tự có diệu kế. Tiền chắc chắn phải kiếm, ngươi cứ chờ xem, hiện tại chúng ta chỉ nói chuyện phong nguyệt. Chương 48, tập thể đi thanh lâu. Chương 48, tập thể đi thanh lâu Tiềm Long Thành, trong biệt thự của Vương thị gia tộc. Tộc trưởng Vương Thụy nhìn bản báo cáo chi tiết trên bàn, vẻ mặt trầm tư. Mấy ngày nay, hắn đã phái người đặt hai mắt trong phủ thành chủ, theo dõi sát sao mọi động tĩnh bên đó. Vốn tưởng rằng Tần Vô Vi còn trẻ người non dạng, một bước lên mây, trở thành thành chủ, chắc chắn sẽ vô cùng cao điệu, từ đó làm ra đủ thứ hành động quá đáng. Ai ngờ, sau nhiều ngày như vậy, Tần Vô Vi lại luôn ở trong phủ thành chủ, cũng không ban hành bất kỳ quy định mới nào, biểu hiện vô cùng kiêm tốn. Điều này thực sự nằm ngoài dự liệu của hắn. Cha, Tần Vô Vi đó có phải đang ủ mưu gì xấu, muốn làm một vố lớn không? Còn không tin Tần Vô Vi sau khi lên làm thành chủ, đối mặt với miếng mồi béo bở như Tiềm Long Thành, lại có thể nhịn không ra tay. Cha, có cần con tìm người xử lý tên tiểu tử đó không? Vương Nguyên Khải trong phòng lộ vẻ hung ác, làm động tác cắt cổ. Chỉ vì Tần Vô Vi, hôn lễ của hắn, ngày đại hỷ, kết thúc đội bảng, sau đó còn trở thành trò cười của Tiềm Long Thành. Cũng chính vì thế, Vương Nguyên Khải ôm hận trong lòng, căm ghét Tần Vô Vi đến tận xương tủy. Hồ đồ, ngươi coi thành chủ là gì? Muốn giết là giết sao? Còn chiếu chỉ của Hạ Hoàng, ngươi coi đó là một tờ giấy trắng sao? Tộc trưởng Vương Thụy trừng mắt nhìn Vương Nguyên Khải một cái, vẻ mặt đầy thất vọng. Vương Nguyên Khải là con trai cả của hắn, nhưng chỉ với đề nghị này, sau này Vương thị gia tộc tuyệt đối không thể giao vào tay hắn. Thật vậy, Tần Vô Vi chỉ là một phế vật, có thể dễ dàng giết chết hắn. Nhưng vấn đề là, điều này vô hình chung đang thách thức uy nghiêm của Hạ Hoàng. Thành chủ vừa được Hạ Hoàng bổ nhiệm, ngày hôm sau đã bị người ta giết chết, đặt thể diện của thiên tử vào đâu? Không cần triều đình phái người đến, chỉ cần trấn thành sứ Lý Bệ, chỉ cần điều tra kỹ lưỡng một chút, nói không chừng có thể lôi Vương thị gia tộc bọn hắn ra. Đến lúc đó, đó sẽ là tai họa diệt môn. Cha, con biết rồi. Vương Nguyên Khải bị mắng, gật đầu, nhưng trong lòng vẫn có chút khinh phục, không nhịn được lại đề nghị, cha, Tần Vô Vi đó cố làm ra vẻ thần bí, chúng ta dù sao cũng phải tìm cơ hội thử hắn một chút mới được. Chuyện này không cần ngươi nói, ta tự có tính toán. Mắt tộc trưởng Vương Thụy lóe lên tinh quang, vừa rồi thuộc hạ báo lại, Tiêu Giao lâu đã xây xong, ngày mai là ngày khai trương. Đến lúc đó, Tần Vô Vi với tư cách là chủ nhà chắc chắn sẽ xuất hiện, không bằng đến đó thăm dò thực hư. Không chỉ Vương thị gia tộc, các gia tộc tu chân lớn khác ở Tiềm Long Thành, bao gồm cả Tần thị gia tộc, đều tính toán như vậy. Sau khi những tấm thiệp bái phòng chìm vào quyết lãng, bọn họ đều nắm bắt cơ hội này. Sáng sớm, Vương Thụy và Tần Diệu Tổ cùng những người khác đã sớm đứng trước cửa Tiêu Giao lâu và đều cho thuộc hạ mang theo một phần hậu lễ. Dù thế nào đi nữa, việc giữ thể diện chắc chắn phải làm. Trong lúc bày tỏ thiện ý, bọn họ đều muốn thăm dò thực hư của Tân thành chủ để làm rõ hắn định làm gì tiếp theo. Điểm quan tâm nhất là liệu thành chủ có can thiệp vào việc kinh doanh của họ ở Tiềm Long Thành hay không. Tần Diệu Tổ, ta thấy Tần thị gia tộc các ngươi vận hạn không tốt ta. Vốn có hai cơ hội lớn để quật khởi, kết quả cứ thế trôi tuột qua kẽ tay. Một Tần Vô Song, một Tần Vô Vi, nghĩ đến thôi đã khiến người ta tiếc nuối, nếu ta là người, sau này chắc chắn không còn mặt mũi nào đi gặp liệt tổ liệt tông. Trong lúc chờ đợi, mọi người không quên trêu chọc vài câu. Hiện tại ở Tiềm Long Thành, Tần thị gia tộc đã hoàn toàn trở thành trò cười. Đầu tiên là xuất hiện một thiên tài tuyệt thế, kết quả trông coi không cẩn thận, bị người ta ám toán, hướng rắn chôn vùi hy vọng bậc khởi. Ngay sau đó, Tần Diệu Tổ lại công khai trục xuất chi mạch của Tân Thành chủ Tần Vô Vi, gây ra sai lầm lớn, quả thực có mắt như mù. Nghe vậy, mặt Tần Diệu Tổ đỏ bừng đến tím tái, vô cùng xấu hổ và tức giận. Mấy ngày nay, đừng nói người ngoài, ngay cả nhiều tộc nhân cũng bàn tán xôn xao, tỏ ra bất mãn với quyết định của hắn. Vô hình chung, vị trí tộc trưởng của hắn cũng lung lay theo. Hít sâu một hơi, Tần Diệu Tổ cố gắng bình ổn tâm trạng uất, trầm giọng đáp, "Đừng quên, chuyện này các ngươi cũng có tham gia, nghĩ lại lúc đó đâu chỉ có một mình ta nhìn lầm. Hơn nữa, chuyện đã qua rồi, nói nhiều vô ích, chúng ta tốt nhất nên nhìn về phía trước. Đương nhiên, nếu các ngươi muốn khai chiến với Tần thị gia tộc chúng ta, vậy thì cứ nói thẳng. Chuyện đã đến nước này, hắn chỉ có thể tìm cách bù đắp, xem còn có thể xoay chuyển được không." Trên người Tần Vô Vi, hắn quả thực đã phạm sai lầm, hối hận không thôi. Nhưng một chuyện khác, hắn không thừa nhận. Thiên tài tuyệt thế của Tần thị gia tộc bọn hắn không chết, mà đã âm thầm gia nhập Vạn Triều Tông và đã trúc cơ thành công. Đợi Tần Vô Song trở lại Tiềm Long Thành, đó sẽ là ngày Tần thị gia tộc quật khởi. Đến lúc đó, Tần Diệu Tổ hắn muốn xem ai còn dám cười nhạo Tần thị gia tộc bọn hắn. Trong lúc tự hào, Tần Diệu Tổ trong lòng lại vô cùng đau xót, mang theo vẻ u uất. Bởi vì mấy ngày trước, nhận được thư bay của Tần Vô Song, ngoài việc báo tin vui, còn yêu cầu gia tộc cung cấp tài nguyên tu chân. Suy nghĩ kỹ lưỡng, hắn vẫn cố nén đau lòng, lại gửi một lô tài nguyên tu chân cho Tần Vô Song. Với việc Tần Vô Song trúc cơ thành công, trở thành đệ tử nội môn chính thức của Vạn Triều Tông, tuyệt đối đáng để Tần thị gia tộc đặt cược lớn vào hắn. Đến lúc đó, mọi sự đầu tư đều sẽ nhận được hồi báo vô cùng hậu hĩnh. Hiện tại, để thỏa mãn Tần Vô Song, Tần thị gia tộc bọn hắn chỉ có thể thắt lưng buộc bụng, sống những ngày nghèo khó. Chỉ là Tần Diệu Tổ vạn vạn không ngờ rằng, tất cả những chuyện này đều do tên phế vật mà hắn khinh thường đứng sau giật dây. Sự hồi báo hậu hĩnh mà hắn ngày đêm mong mỏi, thực ra cũng chỉ nằm trong một ý niệm của Tần Vô Vi. Vương tộc trưởng, Lý tộc trưởng, Triệu tộc trưởng, cùng chư vị tộc trưởng, các ngươi đều đến rồi sao? Đến thì đến rồi, còn mang theo quà, thật là quá khách khí. Nào nào nào, chư vị quý khách, mời lên lầu. Tần Vô Vi, người đã không xuất hiện nhiều ngày, xuất hiện, mặt tươi cười, miệng nói khách khí, nhưng lại nháy mắt với số nữ nam cung miểu, trực tiếp thu hết những món quà mừng mà mọi người mang đến. Thấy vậy, khóe mắt Vương Thụy và những người khác khẽ giật giật, khá là cả lời, đội vàng bước nhanh theo. Đám đông dân chúng tụ tập bên ngoài thì xôn xao, bàn tán sôi nổi. Phải biết rằng đây đều là những nhân vật lớn trong Tiềm Long Thành, tề tụ một chỗ, còn có Tân Thành chủ Tần Vô Vi đầy màu sắc truyền kỳ, bây giờ cùng nhau đi thành lâu, đây cũng coi như là một cảnh tượng hiếm thấy. Đặc biệt là Tân Thành chủ Tần Vô Vi, tuy nhìn có vẻ cao lớn, nhưng bọn họ đã sớm biết danh hiệu đệ nhất công tử bột, tự nhiên đều rõ, biết Tần Vô Vi thực ra chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi, mà điều này càng khiến người ta kinh ngạc hơn. Đến mà không đáp lễ thì không phải lễ nghĩa. Ta cũng đã chuẩn bị một phần quà đáp lễ cho chư vị, chính là thẻ VIP của Tiêu Giao lâu chúng ta, lát nữa các ngươi hãy giữ kỹ. Tần Vô Vi dẫn một nhóm tộc trưởng gia tộc tu chân bước lên bậc thang, vừa giới thiệu Tiêu Giao lâu, vừa không quên dặn Nam Cung Miểu chuẩn bị quà đáp lễ. Không biết có phải là ảo giác của Vương Thụy và những người khác hay không, bọn họ dường như nhìn thấy một nụ cười gian xảo trên khuôn mặt của vị thành chủ trẻ tuổi này. Chương 49, cảnh giới cao nhất của việc cắt cổ người. Chương 49, cảnh giới cao nhất của việc cắt cổ người còn có quà đáp lễ. Vương Thụy và các tộc trưởng gia tộc tu chân khác đều ngồi xuống, nhìn nhau cười. Bọn họ không quan tâm đến món quà đáp lễ này, mà hài lòng với thái độ mà Tân Thành chủ thể hiện. Nhưng rất nhanh, bọn họ không thể cười nổi nữa. Chỉ nghe Tần Vô Vi ngồi ở vị trí chủ tọa khẽ cười nói, thẻ VIP này có thể nạp tiền vào, các ngươi có thể hiểu là trả trước. Chi phí một năm, khởi điểm là một khối linh thạch thượng phẩm. Đến lúc đó các ngươi sẽ là những vị khách quý nhất của Tiêu Giao lâu, bất kể khi nào đến, đều có thể hưởng thụ dịch vụ cấp đế vương. Nghe vậy, Vương Thụy và các tộc trưởng gia tộc tu chân khác lập tức biến sắc, nụ cười trên mặt cũng cứng đờ. Giá khởi điểm một khối linh thạch thượng phẩm, mà chỉ là chi phí một năm. Chẳng lẽ nói sau này mỗi năm đều phải nạp tiền vào? Nói là qua đáp lễ, chẳng phải vẫn là bắt bọn họ bỏ tiền ra mua sao? Đây quả thực là cướp tiền. Nói nghiêm trọng hơn, đây không chỉ là cướp tiền, mà là coi bọn họ như heo để giết. Sắc mặt Vương Thụy và các tộc trưởng gia tộc tu chân khác bắt đầu trở nên âm trầm, nếu không phải vì thân phận thành chủ của Tần Vô Vi, bọn họ đã không nhịn được muốn lật bàn rồi. Không ngờ Tân thành chủ lại tham lam đến vậy, vậy thì đừng trách bọn họ sau này giở trò phá hoại. Không chỉ giở trò phá hoại, chỉ cần các gia tộc tu chân lớn của bọn họ liên kết lại, chưa chắc không thể gạt hắn sang một bên. Nói cho cùng, Tần Vô Vi cũng chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi mà thôi, nếu thực sự muốn chơi thủ đoạn, chắc chắn không phải đối thủ của bọn họ. Huống chi mạch của Tần Vô Vi đã cắt đứt với Tần thị gia tộc, tức là Tần Vô Vi không có gia thế, dưới trướng cũng không có người nào có thể dùng được. Tần Diệu Tổ có chút sốt ruột, liên tục nháy mắt với Tần Vô Vi, muốn nhắc nhở. Mới vừa lên làm thành chủ, đã nghĩ đến việc vặt lông cừu, hơn nữa ra tay còn tàn nhẫn như vậy, đây không phải là một quyết định sáng suốt. Theo hắn thấy, cách tốt nhất là chi mạch của Tần Vô Vi nhanh chóng trở về Tần thị gia tộc, sau đó dựa vào sức mạnh của gia tộc, từ từ tính toán. Từng bước một, đội vàng thì không ăn được đậu phụ nóng, một miếng cũng không thể thành người béo. Nhưng điều khiến Tần Diệu Tổ uất là, từ đầu đến cuối, Tần Vô Vi không hề nhìn hắn một cái, trực tiếp bỏ qua hắn. Không khí có chút ngưng động, dần dần trở nên lạnh lẽo, thậm chí ẩn chứa mùi thuốc súng. Tần Vô Vi lại như không hề hay biết, cười rặng rỡ, tiếp tục nói, được hạ hoàng trọng dụng, ta đã trở thành thành chủ của Tiềm Long Thành chúng ta. Nhưng các ngươi cũng nên biết, ta là người ham chơi, không có hoài bão lớn lao, chỉ muốn kinh doanh tốt Tiêu Giao lâu này. Chỉ cần hàng năm số tinh văn cương và thuế phường thị phải nộp vào quốc khố không có vấn đề gì. Ta không muốn nhúng tay vào bất kỳ công việc cụ thể nào. Vậy các ngươi hẳn đã hiểu ý ta rồi chứ? Nhúng tay vào có nghĩa là rắc rối, mà hắn là người sợ rắc rối nhất. Chỉ cần Vương Thụy và những người khác không gây chuyện, nộp đủ phần phải nộp cho phụ thành chủ hàng năm, thì hắn cũng không muốn nhúng tay vào chuyện rắc rối. Cứ duy trì hiện trạng như vậy, lướt qua lướt lại, câu cá cũng rất tốt. Duy trì hiện trạng. Vậy thì tốt quá. Những người có mặt, có thể quản lý một gia tộc tu chân lớn như vậy, tự nhiên không phải là kẻ ngu ngốc, đều rất tinh danh, một chút là hiểu. Thấy Tần Vô Vi bày tỏ thái độ như vậy, Vương Thụy và những người khác lập tức xua tan vẻ âm trầm vừa rồi, trên mặt lại nở nụ cười, ánh mắt cũng sáng lên. Sở dĩ bọn họ sáng sớm đã chạy đến đây, chính là để thăm dò thực hư, muốn biết Tân Thành Chủ tiếp theo sẽ có động thái lớn gì, và sẽ ảnh hưởng đến bọn họ như thế nào. Ai ngờ, Tân Thành Chủ lại không làm gì cả, không định nhúng tay vào các công việc cụ thể, đối với bọn họ mà nói, đây quả thực là tin tức tốt nhất rồi. Khu khu. Vương Thị gia tộc chúng ta xin bày tỏ thái độ trước, sau này chắc chắn sẽ hết lòng ủng hộ việc kinh doanh của Tiêu Giao Lâu. Thẻ VIP này, ta mua một cái, nạp tiền 10 năm trước. Vương Thụy khẽ ho một tiếng, vung tay lên, nói một cách hào sảng. Không sai, nhất định phải ủng hộ việc kinh doanh của thành chủ. Ha ha, đừng thấy ta tuổi đã cao, nhưng lão phu vẫn còn chút điên cuồng của tuổi trẻ, sau này sẽ thường xuyên ghé thăm Tiêu Giao Lâu. Tộc trưởng Lý Thị gia tộc và Triệu Thị gia tộc cũng lập tức phụ họa, mặt đầy tươi cười. Thấy ba gia tộc tu chân mạnh nhất Tiềm Long Thành đã bày tỏ thái độ, các tộc trưởng gia tộc tu chân khác tự nhiên cũng không có ý kiến gì. Mọi người ngươi một lời ta một lời, không khí vốn có chút lạnh lẽo lập tức trở nên sôi nổi trở lại. Cảm ơn chư vị đã ủng hộ nhiệt tình như vậy. Nhưng xin nói trước, thẻ VIP này hoàn toàn tự nguyện, nếu các ngươi không muốn nạp tiền cũng không sao, không có vấn đề gì cả. Ta không muốn mang tiếng xấu là cửa hàng lớn bắt nạt khách, Tiêu Giao Lâu chúng ta coi trọng nhất là danh tiếng. Tần Vô Vi nói, trong mắt lóe lên một tia cười gian. Tự nguyện cái quái gì? Một khối linh thạch thượng phẩm bằng 100 khối linh thạch trung phẩm, đổi ra linh thạch hạ phẩm, đó là khối linh thạch hạ phẩm, thử hỏi thanh lâu nào đáng giá tiền đó. Đây chính là điển hình của việc được lợi còn làm ra vẻ ngoan ngoãn. Khoe miệng Vương Thụy và các tộc trưởng gia tộc tu chân khác khẽ giật giật, trong lòng thầm mắng, nhưng trên mặt lại nở nụ cười, nhao nhao bày tỏ, nói thẳng rằng bọn họ đều tự nguyện, từng người trông thật chân thành. Vẫn bị cắt cổ. Nhưng nhát dao này, Vương Thụy và các tộc trưởng gia tộc tu chân khác đều cam tâm tình nguyện, trong lòng rất rõ ràng, đây chính là trao đổi lợi ích. Chỉ cần Tân Thành Chủ không can thiệp vào các công việc cụ thể của Tiềm Long Thành, tiếp tục duy trì hiện trạng, thì bọn họ rất sẵn lòng chi khoản tiền này. Mặc dù mỗi năm một khối linh thạch thượng phẩm, giá trị không nhỏ, nhưng đối với bọn họ, những người có nhiều sản nghiệp kinh doanh ở Tiềm Long Thành, thì lại không đáng là bao. Nếu Tân Thành Chủ có dạ tâm lớn, muốn chen chân vào, phá vỡ cục diện hiện tại của Tiềm Long Thành, thì đến lúc đó các sản nghiệp của bọn họ chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, tổn thất có thể còn hơn một khối linh thạch thượng phẩm rất nhiều. Chỉ có nụ cười trên mặt Tần Diệu Tổ có chút gượng gạo, trong lòng rất không cam tâm. Một là do Tần Vô Song liên tục đòi tài nguyên tu chân, hắn đã thiếu thốn; hai là Tần Vô Vi bày tỏ thái độ như vậy, vậy Tần Thị gia tộc bọn họ làm sao có thể thông qua thành chủ để mưu lợi riêng cho mình? Ngươi đừng nói cái này, băng hỏa lưỡng trọng tiên có chút thú vị, sau này muốn thư giãn, có thể đến sông hơi. Các cô nương nhan sắc không tệ, khí chất cũng rất tốt, vừa xa các cô nương thanh lâu bình thường, ăn chơi giải trí một đường, quả thực danh xứng với thực. Đợi đến khi Vương Thụy và các tộc trưởng gia tộc tu chân khác rời khỏi Tiêu Giao Lâu, đèn lồng đã lên, bọn họ đã vui chơi suốt cả một ngày. Ngoài Tần Diệu Tổ đã sớm rời đi, Vương Thụy và những người khác đều mang vẻ mặt hài lòng, trong lòng đã có tính toán, bọn họ phát hiện Tiêu Giao Lâu quả thực là một nơi phong nguyệt không tồi. Tần Vô Vi đứng ở cửa, sau khi tiễn mọi người rời đi, trên mặt cũng nở nụ cười. Làm người không thể quá tham lam, vừa tránh được phiền phức, lại vừa kiếm được một khoản lớn, hắn đã rất mãn nguyện. Việc cắt cổ người, cảnh giới cao nhất chính là khiến người ta cam tâm tình nguyện bị cắt cổ, mọi người đều vui vẻ. Chương 50, Học viện Trục Mộng chương 50, Học viện Trục Mộng chủ nhân, người thật sự quá tuyệt vời. Trở về phủ thành chủ, Nam Cung Miểu reo hò vui mừng, vô cùng phấn khích. Hôm qua còn đang lo lắng về tiền bạc, ai ngờ hôm nay đã giải quyết được dễ dàng. Vừa rồi nàng kiểm kê một chút, chưa tính các khoản thu khác của Tiêu Giao Lâu hôm nay, chỉ riêng phần thẻ VIP đã thu về 30 khối linh thạch thượng phẩm. Như vậy, chi tiêu hàng ngày của phủ thành chủ sau này đã có chỗ dựa, hơn nữa còn dư giả. Rốt cuộc chỗ nào tuyệt vời? Cái này phải nói rõ ràng. Tần Vô Vi cười gian đáp lại. Nghe vậy, khuôn mặt Nam Cung Miểu đỏ bừng, ngày ngày ở Tiêu Giao Lâu hai nghe mắt thấy, nàng tự nhiên hiểu được ý tứ ẩn chứa trong lời nói đó. Theo lời chủ nhân, sau khi được huấn luyện, nàng đã trở thành một lão tài xế đạt chuẩn. Mặc dù nàng vẫn luôn không hiểu ý nghĩa của từ lão tài xế mà chủ nhân nói là gì, luôn cảm thấy từ này có chút kỳ lạ, nhưng có một điều rất rõ ràng, đó là chủ nhân lại lái xe rồi. Tần Vô Vi đang định cùng Nam Cung Miểu trao đổi sâu hơn, thì thấy Tần Minh Hiên và Lý Mạn Giao đi tới, đành tạm dừng. Vô Vi, con lại đây một chuyến, chúng ta có chuyện muốn nói với con. Tần Minh Hiên vẫy tay, vẻ mặt đầy vẻ an ủi. Chuyện xảy ra ở Tiêu Giao Lâu, bọn họ đã biết. Vốn dĩ hắn còn có chút lo lắng. Lo lắng Tần Vô Vi tuổi còn nhỏ đã lên làm thành chủ, sẽ tùy tiện tiêu ngạo, gây ra nhiều phiền phức không cần thiết, thậm chí là tai họa sát thân. Nhưng bây giờ xem ra, sự lo lắng của hắn là thừa thãi. Tần Minh Hiên rất tán thành cách làm của con trai mình, hơn nữa điều này cũng đúng với ý định ban đầu của hắn. Có câu nói, học đạo không cần kỳ lạ, Vô Vi thắng Hữu Vi. Mặc dù con trai hắn không có tư chất tu chân, nhưng có thể an ổn làm thành chủ một đời, cũng coi như công thành danh toại rồi. Dù sao đi nữa, người đặt tên thật sự rất tệ. Tần Vô Vi khẽ bĩu môi, vung lời trầm trọng. Một Tần Vô Song, một Tần Vô Vi. Nhìn người ta, rồi nhìn tên của mình, cái rào cản này trong lòng hắn không thể vượt qua được. Thằng nhóc thối tha nhà ngươi. Tần Minh Hiên bị nẹn một chút, có chút xấu hổ, đưa tay định mèo thai, nhưng bị Lý Mạn Giao vỗ một cái. Đừng có ra vai. Con trai đã lớn rồi, sau này đừng động một tí là béo thai. Có chuyện thì nói chuyện đàng hoàng, có việc cũng phải bàn bạc kỹ lưỡng. Lý Mạn Giao liếc mắt một cái, sau đó nhìn Tần Vô Vi, cười nói, Vô Vi, phụ thành chủ rất tốt, nhưng ta và cha con đã quen bận rộn rồi, thật sự không thể ngồi yên. Trước đây ở Tần thị gia tộc, bọn họ quản lý mấy cửa hàng, ngày nào cũng bận rộn, bây giờ đột nhiên rảnh rỗi, ngược lại có chút không quen. Còn một câu, nàng không nói, đó là phụ thành chủ tuy rất tốt, nhưng rốt cuộc không phải là sản nghiệp của gia đình. Đợi sau này Tần Vô Vi không làm thành chủ nữa, thì phụ thành chủ tự nhiên sẽ bị thu hồi. Về lâu dài, vẫn phải sớm tính toán. Nói đến đây, Tần Minh Hiên vừa rồi còn có chút xấu hổ cũng nhìn về phía Tần Vô Vi, vẻ mặt đầy mong đợi. Khai chi tán diệp, chi mạch của bọn họ đã cắt đứt với Tần thị gia tộc, vậy sau này nên nghĩ cách phát triển lớn mạnh, không thể để nó đứt đoạn trong tay hắn. Mà hy vọng lớn nhất hiện tại, tự nhiên chính là con trai hắn. Lúc này, Tần Minh Hiên đột nhiên phát hiện con trai ở bên ngoài phong lưu cũng không phải là chuyện xấu, ít nhất có cơ hội khai chi tán diệp. Khai chi tán diệp, cái này đơn giản. Sau này ta sẽ gieo hạt nhiều hơn, người và cha cũng cố gắng, sớm muộn gì gia đình chúng ta cũng sẽ đông con nhiều cháu. Tần Vô Vi cười trêu chọc, không chỉ đơn thuần là nói đùa, mà còn là đang trình bày một sự thật. Trên thực tế, rất nhiều gia tộc tu chân chính là từng bước phát triển lớn mạnh như vậy. Đầu tiên là có một tu chân giả mạnh mẽ, sau đó lập gia đình, sinh con đẻ cái, chi thứ và chi phụ ngày càng nhiều, cuối cùng trở thành một gia tộc tu chân lớn mạnh. Chỉ là điều này cần thời gian, ít nhất là hàng trăm năm, thậm chí lâu hơn. Thời gian hắn có thừa, chỉ cần hắn muốn, sau này ngàn con vạn cháu cũng dễ dàng. Nhưng cha mẹ hắn chắc không đợi được và không thể ngồi yên, không lẽ công việc sau này của bọn họ là bận rộn tạo người? Thằng nhóc thối tha, ta đang nói chuyện nghiêm túc với người đó. Lý Mạn Giao vừa rồi còn mắng Tần Minh Hiên, giờ thì chính nàng không nhịn được, đưa tay véo hai Tần Vô Vi, vô cùng xấu hổ. Đau đau đau. Mẫu thân, con sai rồi. Nói chuyện chính, con đã nghĩ ra cách rồi, chúng ta không bằng mở một học viện trục ngộng. Tần Vô Vi có ý chí cầu xin cực mạnh, vội vàng giơ tay xin tha và đưa ra đối sách. Thực ra chuyện này, dù cha mẹ không nói, hắn cũng đã từng suy nghĩ và đã có một ý tưởng chín chắn. Nếu không, sẽ không đến mức ngay cả tên cũng đã nghĩ xong. Học viện trùng động. Mở trường sao? Tần Minh Hiên và Lý Mạn Giao nhìn nhau, đều thấy vẻ nghi hoặc trên mặt đối phương. Bọn họ muốn lập nghiệp riêng, khai chi tán diệp, xây dựng lại một Tần thị gia tộc hoàn toàn mới, chứ không phải mở trường. Hơn nữa, các học đường trong Tiềm Long Thành đều do các gia tộc tu chân mở, chỉ dành cho con em gia tộc, mà chi mạch của bọn họ hiện tại chỉ có 3 người đang thương, dù có cố gắng mở học đường cũng không có ai, chỉ có sự ngượng ngùng. Cha mẹ, suy nghĩ của người quá bảo thủ, không bằng cởi mở một chút. Học viện trục mộng của chúng ta có thể hướng tới toàn bộ Tiềm Long Thành, từ đó sàng lọc, chọn lọc những người ưu tú. Nếu trong quá trình giảng dạy sau này phát hiện ra những mầm non thực sự tốt, phẩm chất cũng vượt qua được khảo nghiệm, hoàn toàn có thể thu nạp vào gia tộc chúng ta. Tần Vô Vi khẽ cười nói, hắn thì không hề vội vàng, đối với hắn, người có tuổi thọ dài lâu, việc khai chi tán diệp đơn giản đến không ngờ. Nhưng nếu cha mẹ muốn nhanh chóng thấy hiệu quả, thì mở một học đường, không phải là một cách hay sao? Hai kiếp làm người, tư tưởng của Tần Vô Vi rất cởi mở, nhìn nhận vấn đề cũng rất thấu đáo. So với quan hệ huyết thống, thực ra quan hệ lợi ích còn bền chặt hơn. Sau này, học tử của học viện trùng động, chỉ cần có thể khiến bọn họ nhìn thấy hy vọng và gắn chặt hy vọng này với toàn bộ gia tộc, giống như một con thuyền lớn đang lênh đênh trên biển, dù đối mặt với gió to sóng lớn, cũng sẽ không có ai dễ dàng nhảy thuyền. Thời mở một chút sao? Cũng không phải là không được. Nhưng có một vấn đề, mầm non tốt không dễ tìm như vậy, dù có mầm non tốt thật thì cũng đã bị các gia tộc tu chân lớn giành mất rồi. Tần Minh Hiên suy nghĩ kỹ lưỡng một hồi, đầu tiên là gật đầu, sau đó lại lắc đầu, thở dài nói: các gia tộc tu chân lớn đâu có ngốc, nếu trong thành hoặc các thôn làng ngoại ô xuất hiện mầm non tốt, bọn họ với thông tin nhanh nhạy thường sẽ đến ngay lập tức và thu nạp vào gia tộc mình, thậm chí thông qua cách liên hôn để giữ chân nhân tài. Điều này ta biết, nhưng học viện trục mộng của chúng ta có thể mang lại sự công bằng thực sự cho người bình thường. Mắt Tần Vô Vi lóe lên dị quang, trên thế giới này chưa bao giờ có sự công bằng thực sự, nhưng dưới sự dẫn dắt của hắn, có thể cố gắng mang lại cơ hội thể hiện tài năng. Dù không chiêu mộ được mầm non tốt cũng không sao, cứ mở học viện trục mộng trước, chỉ cần danh tiếng tốt, sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện những mầm non thực sự tốt. Bây giờ chỉ là một học đường bình thường, vậy sau này thì sao? Thời gian có thể tạo ra vô hạn khả năng. Chương 51, phế vật cũng có thể đốt cháy nửa bầu trời. Chương 51, phế vật cũng có thể đốt cháy nửa bầu trời. Hạt giống tốt khó tìm, thiên tài tu luyện có thiên phú dị bẩm lại càng hiếm có. Nhưng không sao, trục ngộng học viện chủ yếu hướng tới số lượng người thường khổng lồ. Ví dụ như Tiềm Long Thành, dân số lên đến hàng triệu, ngoài các gia tộc tu chân lớn, phần lớn tự nhiên vẫn là người thường. Nhiều đứa trẻ đến tuổi của các gia đình bình thường, hoặc là không có điều kiện kiểm tra linh căn nên bị chôn vùi, hoặc là sau khi kiểm tra linh căn vì tư chất quá kém nên bị các gia tộc tu chân lớn và thậm chí cả tông môn tu chân từ chối. Có những người không cam lòng, muốn nghịch thiên cải mệnh, trở thành tán tu, nhưng khổ nỗi không có người dẫn đường, cộng thêm không có đủ tài nguyên tu chân, trong 10.000 tán tu cuối cùng chỉ có một người có thể nổi bật, đó đã là rất tốt rồi. Hãy nhìn những tán tu ở Thạch Đầu Thành thì biết, tất cả đều bị ngụy lao ma huyết tế, kết cục còn thê thảm hơn cả người thường. Và Trục Mộng Học Viện chính là mở cửa cho những người này. Chỉ cần trong lòng có mộng, chỉ cần còn muốn theo đuổi mộng, bất kể tư chất tu chân kém đến đâu, đều có thể đăng ký tham gia sàng lọc. Cha mẹ, ngàn vạn lần đừng coi thường phế vật. Phế vật chỉ cần dùng tốt, cũng có thể đốt cháy nửa bầu trời. Hãy nhìn ta, nhi tử phế vật của người, hiện tại không phải đã làm thành chủ rồi sao? Tần Vô Vi ánh mắt khẽ động, cười tiếp tục khuyên nhủ. Thực ra trong lòng hắn rất rõ ràng, phế vật chính là phế vật, ví dụ như tạp linh căn, trúc cơ đã khó, đừng nói đến kết đan, trừ phi có cơ duyên lớn lao, nếu không thì định sẵn sẽ không có thành tựu quá lớn. Nhưng không ngại thay đổi suy nghĩ, bồi dưỡng những phế vật này đi theo một con đường tu chân khác biệt. Giống như phân luồng thi trung học ở Lam Đình, học sinh phù hợp với việc học thì đi học cấp 3, cố gắng sau này đỗ đạt, còn những học sinh kém bị loại thì sẽ vào các trường dạy nghề, bất kể là đầu bếp hay lái máy xúc, đó cũng không phải là không có lối thoát. Tham khảo ý tưởng này, sau này Trục Mộng học viện cũng có thể áp dụng mô hình giáo dục như vậy. Môn học chính không còn là tu luyện, dù sao đa số đều là phế vật, dù có khổ tu không ngừng nghỉ cũng khó mà đột phá. Trọng tâm đặt vào các môn học như linh thực, luyện đan, luyện khí, chế phù, trận pháp và thậm chí cả ngự thú, dốc sức bồi dưỡng, nói không chừng sẽ có một thế giới rộng lớn khác. Trong quá trình này, còn có thể tinh chỉnh, chú trọng hợp tác nhóm. Lấy linh thực làm ví dụ, có học viên trồng linh cốc có kinh nghiệm hơn, còn có học viên lại giỏi trồng linh dược hơn, vậy thì đến lúc đó sẽ mở lớp linh cốc và lớp linh dược để họ cùng nhau thảo luận, tổng kết kinh nghiệm, cùng nhau tiến bộ. Có câu, ba tên tợ dày còn hơn một gia cát lượng. Mặc dù bị hạn chế bởi tư chất tu chân, học viên của Trục Mộng học viện có thể cả đời không thể sánh bằng những thiên tài tu chân, nhưng ở các phương diện khác thì khó mà nói được. Thiên tài tu chân chỉ xuất sắc trong tu luyện, không có nghĩa là ở các phương diện như luyện đan và luyện khí cũng tài hoa hơn người. Ngược lại, nhiều thiên tài tu chân tự mình luyện đan hoặc luyện khí đều rất tệ, chỉ có thể bỏ giá cao mua từ người khác hoặc tìm người giúp luyện hộ. Vô Vi, ta có chút bị ngươi thuyết phục rồi, nhưng ta còn một vấn đề, bất kể là luyện đan hay luyện khí, muốn có thành tựu đều cực kỳ tiêu hao tài nguyên tu chân, đến lúc đó chúng ta e rằng không gánh nổi. Thần Minh Hiên có chút động lòng, nhưng vẫn còn chút do dự. Đúng như hắn nói, luyện đan luyện khí tuy không cần tư chất tu chân quá cao, nhưng lại cực kỳ tiêu hao tài nguyên tu chân. Nhiều gia tộc tu chân và thậm chí cả tông môn tu chân để bồi dưỡng một luyện đan sư hoặc luyện khí sư, gần như dốc hết tài sản mà còn chưa chắc đã thành công. Hãy nhìn Tần Thị gia tộc thì biết, bao nhiêu năm qua vẫn chưa có một luyện đan sư chân chính nào. Cha, cấp bậc đại sư còn quá xa, Trục Mộng học viện của chúng ta chiêu mộ đều là học viên từ 10 đến 12 tuổi, bắt đầu từ học đồ, chỉ riêng việc đặt nền móng, nắm vững các kiến thức cơ bản đã cần rất nhiều thời gian rồi. Nói không chừng trong số đó không ít người còn không biết chữ, cái này cũng phải dạy lại. Đợi đến khi họ thực sự bắt đầu luyện tay, đó cũng là 5-6 năm sau rồi, đến lúc đó nói không chừng chúng ta đã có tiền rồi thì sao? Hơn nữa, nếu chúng ta một khi bồi dưỡng được dù chỉ một đại sư luyện đan hay các phương diện khác, thì tất cả những đầu tư trước đó đều đáng giá. Tần Vô Vi khỏe miệng khẽ nhếch, về khoản tiền này, hắn có quán linh quyết nên không lo lắng lắm. Chỉ cần làm đủ kín đáo, không bị người khác truy ra đến hắn, tùy tiện tôi luyện một chút linh mệ cực phẩm, chính là nguồn thu nhập dồi dào. Có một câu, Tần Vô Vi không nói. Đây chỉ là một khởi đầu, giống như Tiêu Giao Lâu, sau này Trục Mộng học viện hoàn toàn có thể mở nhiều phân viện, trải rộng khắp Hạ Quốc và thậm chí cả Trung Châu đại lục. Đương nhiên, đó là chuyện sau này. Về phương thức chiêu mộ cụ thể, Tần Vô Vi còn đưa ra một ý tưởng, đó là kiểm tra linh căn miễn phí. Kiểm tra linh căn cần có trận pháp chuyên dụng, cần linh thạch duy trì vận hành, đây cũng là lý do nhiều người bình thường không thể kiểm tra được, vì phải thu một khoản phí nhất định. Đối với đa số người bình thường, khoản phí này hoàn toàn không thể gánh vác, chỉ có thể thở dài mà thôi. Các gia tộc tu chân lớn về cơ bản không mở cửa ra bên ngoài, chỉ kiểm tra con cháu huyết mạch của mình. Còn các tông môn tu chân khi chiêu mộ đệ tử thì kiểm tra miễn phí, nhưng không phải năm nào cũng có, mấy tông môn tu chân lân cận đã thành thông lệ, 10 năm mới đến một lần, nhiều đứa trẻ nhà bình thường cứ thế bỏ lỡ hoặc bị chôn bụi. Trong đó nói không chừng có hạt giống tốt. Vô Vi, ta nghe ngươi, chúng ta cứ mở một Trục Mộng học viện. Dù sau này không thể phát triển lớn mạnh, cũng coi như đã làm được một việc thực tế, không uổng công bận rộn một phen. Tần Minh Hiền vỗ tay, cuối cùng hạ quyết tâm. Lý Mạn Giao cũng tươi cười rạng rỡ, cũng bị thuyết phục, cảm thấy mở một học đường rất có ý nghĩa. Nói làm là làm. Cha mẹ, việc này cứ giao cho người. Địa chỉ Trục Mộng học viện, người không cần lo lắng, lát nữa ta sẽ giúp người giải quyết. Tần Vô Vi cũng cười, lấy ra 10 viên thượng phẩm linh thạch, giao cho cha mẹ, đây coi như là vốn khởi động. Kể từ khi cắt đứt với Tần Thị gia tộc, chi mạch của họ coi như ra đi tay trắng, không có bất kỳ sản nghiệp nào, cha mẹ cũng không có tiền trong tay. Được cha mẹ nuôi dưỡng mười mấy năm, bây giờ đến lượt hắn, đứa con trai này, báo đáp, hỗ trợ gia đình một chút. Địa chỉ và việc xây dựng Trục Mộng học viện đều rất dễ giải quyết. Bởi vì hôm nay hắn đã nói chuyện rất vui vẻ với Vương Thụy và các tộc trưởng gia tộc tu chân khác, chỉ cần hắn không can thiệp vào các công việc cụ thể của Tiềm Long Thành, không làm tổn hại đến lợi ích cốt lõi của những kẻ đó, tin rằng các gia tộc tu chân lớn đều rất sẵn lòng giúp đỡ. Dù sao một Trục Mộng học viện hướng tới người bình thường, lại không lấy tu luyện làm chính, đối với họ mà nói, căn bản không có bất kỳ uy hiếp nào. Tần Vô Vi thong dong rời đi, để lại cha mẹ đang hưng phấn bàn bạc chi tiết. Những chuyện khác chưa nói, ít nhất trong một thời gian dài sắp tới, hai người này sẽ bận rộn không ngừng, sẽ không tìm hắn than vãn quá nhàn rỗi. Chương 52, phải có ước mơ, nhớ đâu thành hiện thực thì sao? Chương 52, phải có ước mơ, nhớ đâu thành hiện thực thì sao? Đúng như Tần Vô Vi dự đoán, Vương Thụy và các tộc trưởng gia tộc tu chân khác sau khi biết chuyện Trục Mộng học viện, đều bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ. Đầu tiên là khoanh một khu đất lớn ở phía tây thành, sau đó cử người góp sức, góp vật liệu để giúp xây dựng. Chỉ trong vỏn vẹn 5 ngày, một học phủ rộng lớn và hùng vĩ đã mọc lên. Trong nội bộ, Vương Thụy và những người khác cũng đã thảo luận. Theo họ, đây là một hành động biển bông của thiếu niên thành chủ, căn bản không thể làm nên trò trống gì, và họ cũng vui vẻ thấy phủ thành chủ tiêu hao tinh lực vào những chuyện như vậy, chỉ cần đừng can thiệp vào sản nghiệp của họ là được. Còn về Trục Mộng học viện, chiêu mộ một đám phế vật có tác dụng cái gì? Vô Vi, mau mau mau. Hôm nay là ngày chụp mộng học viện chiêu mộ học viên, ngươi, thành chủ này, nhất định phải lộ mặt, giúp đỡ giữ thể diện. Nếu có thể phát biểu một bài diễn văn thì càng tốt. Sáng sớm, Tần Minh Hiên đã đến gọi nhi tử, liên tục thúc giục. Lý Mạn Giao cũng chạy vào nhà, thấy Tần Vô Vi vẫn còn nằm ngửa trên giường, đưa tay méo thai hắn. Đau đau đau. Nương, ai nói nhi tử đã lớn, cần được tôn trọng. Nói phải giữ lời chứ. Buông tay. Ta dậy rồi. Tần Vô Vi xoa xoa thai có chút đỏ, bất đắc dĩ đứng dậy. Tiền là hắn bỏ ra, trung động học viện cũng là hắn tìm người xây dựng, sao muốn làm một trưởng quỹ rảnh rỗi lại khó đến vậy. Phát biểu diễn văn thì thôi, ta không thích rót canh gà cho người khác, nhưng có thể viết một câu đối. Nam Cung Miểu, lấy bút đến. Tần Vô Vi thức dậy rửa mặt, quay đầu phân phó. Chủ nhân, đến rồi. Nam Cung Miểu cầm giấy bút đến, rất ngoan ngoãn mải mực bên cạnh. Phế vật cũng phải có ước mơ, nhớ đâu một ngày nào đó thành hiện thực thì sao. Câu đối ý nghĩa không tệ, chỉ là chữ này hơi xấu một chút. Nhìn những nét chữ siêu mẹo không khác gì chữ nòng nọc, Tần Minh Hiên khỏe mắt giật giật, bình luận. Lý Mạn Giao cũng ngẩng đầu nhìn trời, đảo mắt, cũng chỉ là nhi tử của mình, nếu không thì nàng sẽ không treo một câu đối như vậy ở cổng trục mộng học đường. Mau tìm người sao chép, sau đó làm thành biển hiệu, nếu không thì ta không đi. Bị chê bai, Tần Vô Vi rất bất mãn, cho đến khi Lý Mạn Giao nổi giận, lại muốn mèo thai, lúc này mới vội vàng ra cửa. Đến phía Tây Thành, liền thấy một học phủ khí phái hùng vĩ hiện ra trước mắt. Hiện tại trục mộng học viện đã trở thành kiến trúc biểu tượng của phía Tây Thành, cộng thêm hôm nay là ngày chính thức chiêu mộ học viên, liền thấy cổng học viện đã sớm tụ tập đông đảo dân chúng bình thường, rất nhiều người còn dẫn theo con cái của mình, thỉnh thoảng nhón chân ngó nghiêng, vẻ mặt đầy nhiệt tình. Ngay cả Vương Thụy và các tộc trưởng gia tộc tu chân khác cũng nghe tin mà đến, đều mang theo lễ vật, rất nể mặt. Nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của chư vị, mới có trục mộng học viện ngày hôm nay. Ta có một đề nghị, chư vị tộc trưởng đều có thể giữ một chức danh danh dự tại trục mộng học viện, từ nay về sau, chư vị chính là viện trưởng danh dự của trục mộng học viện. Tần Vô Vi cười tiến lên, chào hỏi Vương Thụy và các tộc trưởng gia tộc tu chân khác. Không thể không nói, trong việc xây dựng trục mộng học viện, các gia tộc tu chân lớn quả thực đã dốc sức rất nhiều. Nếu không có sự giúp đỡ của họ, trục mộng học viện không thể được xây dựng nhanh chóng như vậy. Đương nhiên, điều này cũng liên quan rất nhiều đến việc phía Tây Thành vốn là khu ổ chuột, có rất nhiều đất trống. Nếu là ở phía Đông Thành tấc đất tấc vàng, đặc biệt là khu vực phường thị tu chân, Vương Thụy và những người khác sẽ không dễ nói chuyện như vậy, đừng nói là giúp đỡ, không gây cản trở đã là tốt lắm rồi. Đề nghị này hay. Như thành chủ mong muốn, chúng ta đều rất vui lòng làm hiệu trưởng danh dự này. Nếu ngày thường có thời gian rảnh, chúng ta cũng có thể đến học viện, chỉ dẫn các học viên. Vương Thụy và những người khác nhìn nhau, rồi cười lớn, vui vẻ đồng ý người ta nâng tiệu hoa, người ta nâng người, chỉ cần thành chủ không động đến sản nghiệp của họ, thì họ đều rất vui lòng giúp đỡ giữ thể diện. Trong lúc Tần Vô Vi đang trò chuyện với Vương Thụy và những người khác, việc tuyển chọn học viên của Trục Mộng Học Viện đã bắt đầu. Đầu tiên, và cũng là quan trọng nhất, chính là kiểm tra linh căn. Dưới sự chỉ huy của các giáo viên học viện được thuê, một nhóm người bình thường tại hiện trường dẫn theo con cái đến tuổi xếp hàng có trật tự, tạo thành một hàng dài không thấy điểm cuối, đủ thấy sự nhiệt tình của người dân. Không có linh căn, không có linh căn, không có linh căn. Dưới sự chứng kiến của mọi người, liên tiếp có mấy đứa trẻ tiến lên, đứng vào trung tâm trận pháp kiểm tra linh căn, nhưng đáng tiếc không gây ra bất kỳ phản ứng nào, đều là người bình thường. Sau một lúc lâu, mới có một đứa trẻ cuối cùng kích hoạt phản ứng của trận pháp kiểm tra linh căn, hiện ra bốn màu kim một thủy hỏa. Tập linh căn. Đám đông vây xem đầu tiên là một tràng reo hò, sau đó lại phát ra một tiếng thở dài. Ở một quốc gia phụ thuộc tu chân như Hạ Quốc, ngay cả người bình thường cũng có chút hiểu biết về kiến thức cơ bản của tu chân, rất rõ ràng tư chất tu chân như vậy rất bình thường, khó có thể đạt được thành tựu lớn. Thấy vậy, Vương Thụy và các tộc trưởng gia tộc tu chân khác nhìn nhau, đều thấy nụ cười nhạt trên mặt đối phương. Trước khi đến, họ đã dự đoán được tình huống này, tư chất của phàm nhân bình thường rất tầm thường, người có linh căn thì nghìn người không có một, dù thỉnh thoảng có vài người, thì đa số cũng là tạp linh căn, căn bản không đáng để bồi dưỡng. Nếu không thì họ đã tự mình mở học viện rồi. Chúc mừng ngươi trở thành học viên đầu tiên của Trục Mộng Học Viện. Tần Vô Vi khẽ cười, lớn tiếng tuyên bố. Tình huống này cũng nằm trong dự đoán của hắn, không có bất kỳ sự thất vọng nào. Tần Minh Hiên và Lý Mạn Giao cũng tươi cười rạng rỡ, dưới sự khuyên nhủ và hướng dẫn của nhi tử, họ đã hiểu rõ tôn chỉ hoạt động của Trục Mộng Học Viện và đã bình tâm lại, định từng bước một. Ai ngờ, đúng lúc này, khi một cậu bé đứng vào trung tâm trận pháp đo linh căn, đột nhiên bùng phát một luồng sáng chói lọi, tiếp theo xuất hiện hai màu băng hỏa. Chân linh căn, lại còn là băng hỏa biến dị linh căn. Hạt giống tốt ta. Vương Thụy và những người khác sắc mặt biến đổi, có chút kinh ngạc, không ngờ trong một buổi lễ kiểm tra linh căn như vậy, lại thực sự xuất hiện một hạt giống tốt. Sau khi kinh ngạc, Vương Thụy và những người khác trong lòng nóng như lửa đốt, đều động lòng, có ý định đưa hạt giống tốt này về gia tộc của họ. Chân linh căn tuy không thể sánh bằng tiên linh căn, nhưng cũng khá hiếm có, huống chi trong đó còn có biến dị linh căn hệ băng, tiềm lực rất lớn, tuyệt đối đáng để bồi dưỡng. Hạt giống tốt như vậy, chỉ cần trưởng thành, chính là một chiến lược lớn của gia tộc. Nhưng chưa kịp mở miệng nói chuyện, bọn họ đã bị Tần Vô Vi một câu nói làm nghẹn họng. Chư vị, đừng quên chư vị là viện trưởng danh dự của Trục Mộng Học Viện, sẽ không tranh giành người với học viện của mình chứ. Nghe vậy, Vương Thụy và những người khác mặt đỏ bừng, từng người đều bừng bực. Hóa ra để họ làm viện trưởng danh dự, là đang chờ đợi họ ở đây sao? Chương 53, thiên tài và kẻ điên thường chỉ cách nhau một sợi chỉ. Chương 53, thiên tài và kẻ điên thường chỉ cách nhau một sợi chỉ thôi vậy. Không cần phải xé rách mặt. Vương Thụy và các tộc trưởng gia tộc tu chân khác nhất thời nghẹn lời, có chút buồn bực. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, họ đã từ bỏ ý định cưỡng ép chiêu mộ người. Một là có quá nhiều người ở đây, gia tộc của họ chưa chắc đã giành được, hai là họ vừa đạt được sự ăn ý với thành chủ, không cần thiết phải gây thêm rắc rối, làm hỏng mối quan hệ. Đương nhiên, nếu cậu bé đó là thiên linh căn, thì họ sẽ không quan tâm nhiều đến vậy, nhất định phải tự mình ra tay tranh giành. Quá trình kiểm tra tiếp theo, không có quá nhiều biến động, phần lớn con cái của các gia đình bình thường bị loại, căn bản không có linh căn, thỉnh thoảng có vài đứa trẻ có linh căn, tư chất tu chân cũng rất bình thường. Cuối cùng, Trúc Mộng học viện chỉ chiêu mộ được 50 học viên, miễn cưỡng đủ 3 lớp. Nguồn học viên ngoài cậu bé song linh căn băng hỏa kia ra, tư chất tu chân của các học viên khác đều rất bình thường, đa số đều là tạm linh căn, định sẵn sẽ không có thành tựu lớn. Thành chủ, quen rồi thì tốt, tuy hạ quốc chúng ta là quốc gia phụ thuộc tu chân, nhưng linh căn là thứ hư vô mà mịt, nghìn người không có một, khó mà cầu được, không thể vội vàng, chỉ có thể từ từ. Vương Thụy ra vẻ thiện ý an ủi, nhưng trong mắt lại lóe lên một tia cười. Các tộc trưởng gia tộc tu chân khác cũng khẽ cười, đúng như họ dự đoán, ngoài hạt giống tốt chân linh căn kia khiến họ có chút bất ngờ, các học viên khác đều rất bình thường. Như vậy, Trúc Mộng học viện cũng chỉ đến thế mà thôi, không thể gây ra bất kỳ uy hiếp nào cho họ. Đã vậy, sau này họ cũng lười quan tâm đến Trúc Mộng học viện này, cứ để thiếu niên thành chủ này tự mình làm loạn đi. Ngay khi Vương Thụy và các tộc trưởng gia tộc tu chân khác chuẩn bị rời đi, cổng học viện đột nhiên vang lên một trận ồn ào. Theo tiếng động nhìn lại, liền thấy một nam tử trung niên mặc hoa phục nhưng tóc hai bù xù đang lớn tiếng la hét, trông như điên dại, khiến mọi người xung quanh sợ hãi lùi lại. Nhìn kỹ hơn, tay trái hắn xách một túi thuốc lớn, tay phải cầm một viên đan dược màu sắc hỗn tạp, muốn cho một cậu bé bên cạnh ăn. Kết quả, cậu bé sợ hãi la hét, còn cha cậu bé thì trừng mắt nhìn, vội vàng che chở con ra phía sau. Đây là dẫn linh đan. Con nhà các ngươi không có linh căn sao? Chỉ cần ăn dẫn linh đan của ta, là có thể kích phát linh căn, từ đó bước lên con đường tu chân. Sau này chứng đạo trường sinh cũng không phải là không thể. Nam tử trung niên điên dại kia mở miệng giải thích, vẻ mặt nghiêm túc, như thể trong tay hắn không phải là đan dược, mà là tín ngưỡng cả đời của hắn. Có thể kích phát linh căn. Thật hay giả? Nghe vậy, những người bình thường xung quanh xôn xao, vẻ mặt đầy nhiệt tình. Con cái của họ đã bị loại vì không có linh căn qua kiểm tra, vốn tưởng rằng kiếp này định sẵn vô duyên với tu chân. Ai ngờ, trên đời lại có dẫn linh đan. Dẫn linh đan của ngươi có chắc chắn hiệu quả không? Người cha đang che chở con có chút độc lòng, không nhịn được hỏi. Nếu chắc chắn hiệu quả, thì hắn muốn cho con thử một chút, dù sao một khi có thể tu chân, dù tư chất có kém đến đâu, thì cũng là tu chân giả, khác biệt một trời một vực so với phạm nhân bình thường. Không chắc chắn, vẫn đang thử nghiệm. Tính đến hiện tại, tổng cộng có 509 đứa trẻ đã uống dẫn linh đan, sau đó chết 30 đứa, trọng thương 60 đứa, nhẹ 108 đứa, số còn lại thì nôn mửa tiêu chảy. Nhưng các ngươi tin ta đi, dẫn linh đan này đã được cải tiến nhiều lần, hiệu quả chỉ có ngày càng tốt hơn, sớm muộn gì cũng sẽ thành công. Nam tử trung niên điên dại kia vẻ mặt xấu hổ, thành thật trả lời. Lời này không nói thì thôi, vừa nói xong, những người tụ tập xung quanh lập tức tan tác, vẻ mặt đầy ghét bỏ. Đây không phải là lấy họ ra làm thí nghiệm sao? Gần giống như thử độc. Thật sự coi họ là kẻ ngốc sao? Thác bạn thuần này sao lại chạy đến Tiềm Long Thành của chúng ta? Tên này đúng là một phiền phức lớn. Vương Thụy nhíu mày, trầm giọng nói. Trong số các tộc trưởng gia tộc tu chân khác cũng lộ vẻ đau đầu, dường như rất ghét người đó, nhưng lại không có cách nào đối phó. Thác bạn thuần, người này rất nổi tiếng sao? Tần Vô Vi hứng thú hỏi. Hơn cả nổi tiếng đảnh, ai cũng coi hắn là kẻ điên. Ngoài dẫn linh căn ra, tên này thỉnh thoảng còn có những lời nói kinh người, nói rằng linh căn cũng có điểm số, có thể định lượng, còn có thể tôi luyện nâng cao, chỉ cần phương pháp đúng đắn, tạp linh căn cũng có thể biến thành thiên linh căn. Ngươi nói đây không phải kẻ điên thì là gì? Cũng may tên đó xuất thân cao quý, đến từ gia tộc tu chân hàng đầu ở Hoàng Đô, nếu không thì đã bị mọi người hô hào đánh đập, thậm chí giết chết rồi. Vương Thụy lắc đầu, dường như rất kiêng dè Thác Bạt Thuần, lập tức quay người bỏ đi. Các tộc trưởng gia tộc tu chân khác cũng vậy, đều rời đi, không muốn có bất kỳ liên quan nào đến Thác Bạt Thuần. Nếu có thể, họ còn muốn đuổi Thác Bạt Thuần đi. Nhưng đúng như Vương Thụy nói, Thác Bạt Thuần tuy điên dại, nhưng lại xuất thân từ gia tộc tu chân hàng đầu ở Hoàng Đô, không phải người ở Tiềm Long Thành có thể tùy tiện chọc vào. Linh căn có điểm số, còn có thể tôi luyện linh căn. Thật thú vị. Tần Vô Vi ánh mắt khẽ động, khác với Vương Thụy và những người khác đang tránh né, hắn lại rất hứng thú với Thác Bạt Thuần này. Có câu, thiên tài và kẻ điên thường chỉ cách nhau một sợi chỉ. Kiếp trước ở Lam Tinh, nhiều phát minh vĩ đại trước khi được công nhận rộng rãi, người phát minh ra chúng thường bị coi là kẻ điên, thậm chí có người bị coi là dị giáo, trực tiếp bị trói lên giàn hỏa thiêu, sống sờ sờ bị thiêu chết. Điều quan trọng là, thông qua quán linh quyết, Tần Vô Vi biết lời của Thác Bạt Thuần không phải hoàn toàn là lời nói điên rồ, vẫn có một số khả năng lý thuyết. Điểm linh căn đo thế nào? Tần Vô Vi bước lên, tò mò hỏi. Đây chỉ là ý tưởng của ta, tính đến hiện tại, ta vẫn chưa tìm được phương pháp kiểm tra thực sự hiệu quả. Nhưng việc tại người, ta tin rằng sẽ có một ngày, ta sẽ làm được điều này. Thác Bạt Thuần cất dẫn linh đan đi, vẻ mặt kiên nghị. Những cảnh tượng tương tự, hắn đã quen thuộc từ lâu, không hề buồn bã hay thất vọng, ngược lại càng thêm kiên định quyết tâm của mình. Rất tốt, ta rất thích ngươi như vậy. Ta muốn mời ngươi làm giáo viên của Trúc Mộng học viện, không biết ngươi có hứng thú không? Đương nhiên, có một điều kiện tiên quyết, không được lấy học viên của học viện ra làm thí nghiệm. Tần Vô Vi ánh mắt khẽ động, mở lời mời. Rốt cuộc là thiên tài hay là kẻ điên, thời gian cuối cùng sẽ chứng minh tất cả, mà hắn, người này, thứ không thiếu nhất chính là thời gian. Dù cuối cùng chứng minh tên này chỉ là một kẻ điên, cũng không sao, sẽ không gây ra bất kỳ tổn thất nào cho Trúc Mộng học viện. Cũng giống như câu đối treo ở cổng Trúc Mộng học viện, làm người phải có ước mơ, nhỡ đâu thành hiện thực thì sao? nhỡ đâu tên này là một thiên tài thì sao? Chương 54, dẫn linh đan, hóa phàm thành tiên. Chương 54, dẫn linh đan, hóa phàm thành tiên. Thiên tài cũng được, kẻ điên cũng được. Ngoài việc hứng thú với Thác Bạt Thuần, Tần Vô Vi còn có mục đích sâu xa hơn. Đó chính là dẫn linh đan mà tên này luyện chế. Nếu có thể tôi luyện tinh lọc linh mễ, vậy thì linh đan thì sao? Có quán linh quyết và hoang đỉnh, chắc cũng có thể. Sau khi tôi luyện linh mễ cực phẩm thành công, Tần Vô Vi vẫn luôn có một ý tưởng, đó là tôi luyện linh đan. Chỉ là dạo trước việc nhiều, cộng thêm chưa quyết định tôi luyện loại linh đan nào, nên cứ kéo dài đến tận bây giờ. Phải biết rằng giới tu chân có vô số loại linh đan, công hiệu cũng khác nhau, nếu mắc chứng khó lựa chọn thì thật khó mà bắt tay vào làm. Tần Vô Vi thì muốn tôi luyện trúc cơ đan, cực kỳ có giá trị, đủ để gây ra sự tranh giành. Nhưng vấn đề là tôi luyện cần một lượng lớn trúc cơ đan bình thường, chỉ khi đạt được điều kiện tiên quyết này mới có thể tiến hành tôi luyện. Xét đến giá bán trúc cơ đan trên thị trường, động một chút là 4-5 viên thượng phẩm linh thạch, Tần Vô Vi đành gạt bỏ ý nghĩ hấp dẫn này. Bây giờ nhìn thấy dẫn linh đan trong tay Thác Bạt Tuần, Tần Vô Vi lập tức quyết định, chính là tôi luyện thứ này. Dẫn linh đan này trong mắt người khác và thậm chí cả Thác Bạt Tuần, đều là phế đan, thậm chí là độc đan, không có công hiệu thực sự, tự nhiên cũng không có giá trị gì. Theo lời của Thác Bạt Tuần, muốn dẫn linh đan phát huy công hiệu thực sự, còn cần không ngừng cải tiến. Mà hắn, người sở hữu quán linh quyết và hoang đỉnh, có thể trực tiếp đẩy nhanh quá trình cải tiến và thu được thành phẩm cuối cùng. Nói cách khác, hắn hoàn toàn có thể điểm thạch thành kim, khiến người bình thường cũng có thể sở hữu linh căn và trở thành tu chân giả. Sở dĩ Thác Bạt Thuần bị thế nhân coi là kẻ điên, là vì thí nghiệm của hắn liên tục thất bại, chưa bao giờ thành công. Nếu một khi thành công, Thác Bạt Thuần tất sẽ tỏa sáng vạn trượng, trở thành thiên tài được thế nhân chú ý, và dẫn linh đan trong tay hắn cũng sẽ bị tranh giành. Phải biết rằng linh căn là thứ hư vô mờ mịt, nhiều con cháu của cường giả tu chân cũng chưa chắc đã có linh căn, chỉ có thể nói tỷ lệ cao hơn người bình thường một chút, nhưng thứ này không ai dám đảm bảo. Đây cũng là nguyên nhân cơ bản khiến nhiều gia tộc tu chân có huyết mạch phàm nhân. Thực tế, nhiều gia tộc tu chân đã dần lớn mạnh như vậy, nhìn có vẻ đông người, nhưng trong đó đa số là huyết mạch phàm nhân, số lượng tộc nhân thực sự có linh căn chỉ chiếm thiểu số. Thử tưởng tượng xem, con cháu được một nhân vật lớn yêu quý, nhưng lại không có linh căn, nếu biết đến sự tồn tại của dẫn linh đan cực phẩm, chắc chắn sẽ rất vui lòng bỏ ra số tiền lớn để mua. Đây chính là con đường làm giàu. Này, mắt ngươi đang phát sáng, giống hệt những lao hổ ly ăn thịt không nhà xương ở hoàng đô. Ngươi chính là thiếu niên thành chủ của Tiềm Long Thành. Nhìn sao không giống người tốt vậy? Ngay khi Tần Vô Vi đang suy nghĩ miên man, càng nghĩ càng hưng phấn, trước mặt đột nhiên xuất hiện 5 ngón tay, đầu tiên là lắc lắc, sau đó lộ ra khuôn mặt lớn đầy nghi ngờ của Thác Bạt Thuần. Rõ ràng trước mắt là một thiếu niên, nhưng ánh mắt kia lại quen thuộc một cách khó hiểu, khiến hắn không khỏi nhớ đến những lao hổ ly ở hoàng đô. Mỗi khi phát hiện con mồi đáng giá ngàn vàng, muốn săn giết, sẽ lộ ra ánh mắt như vậy. Khụ khụ. Ngươi chắc chắn hoa mắt rồi. Đừng nhìn ta cao lớn, nhưng mới 12 tuổi, hoàn toàn không liên quan gì đến lao hổ ly. Tần Vô Vi hoàn hồn, khẽ ho một tiếng, lập tức phản bác. Sau đó không đợi Thác Bạt Tuần nói thêm gì, liền kéo tay áo, lôi hắn đi vào trục ngộng học viện. Đừng kéo kéo đầy đầy, ta còn chưa đồng ý đâu. Ta đường đường là trưởng tử của Thác Bạt gia tộc, xuất thân cao quý, lại ôm hoài bao lớn lao, vì sao phải hạ mình ở cái học viện rách nát của ngươi? Trung Châu đại lục rộng lớn bao la, chỉ cần ta muốn, tùy tiện đi đâu cũng được. Thác Bạt Tuần cười khẩy, vẻ mặt đầy khinh thường. Giáo viên học viện, truyền đạo thụ nghiệp giải hoặc, nghe thì không tệ, nhưng suy nghĩ kỹ lại, cũng chỉ đến thế mà thôi. Là trưởng tử đường đường của Thác Bạt gia tộc, ôm hoài bao lớn lao, hắn há lại chịu an phận một góc? Bởi vì sự công nhận. Khác với những kẻ nghi ngờ ngươi, thậm chí coi ngươi là kẻ điên, ta công nhận quan điểm của ngươi, cũng sẵn lòng cung cấp cho ngươi một nền tảng để thể hiện bản thân. Đừng nói với ta về xuất thân, chỉ cần tộc trưởng Thác Bạt gia tộc không bị điên, sẽ không để ngươi kế thừa gia nghiệp. Trung Châu đại lục rất rộng lớn, nhưng ngươi cũng chỉ là nhờ vả gia tộc, chỉ cần chạy ra khỏi biên giới Hạ Quốc, với những lời nói điên rồ của ngươi, cứ chờ bị người ta xử lý đi. Hơn nữa, tu vi của ngươi, đến tuổi trung niên vẫn ở luyện khí cảnh, ta đoán ngươi cũng giống ta, chỉ là một phế vật tu luyện, sở dĩ ngươi khổ sở nghiên cứu những thứ này, chắc cũng có tư tâm của mình, muốn lịch thiên cải mệnh. Cho nên bớt nói nhảm đi, mau chóng cho ta một câu trả lời. Tần Vô Vi buông tay áo ra, ánh mắt sắc bén, cười như không cười nói. Hắn đoán như vậy là có căn cứ, Thác Bạt gia tộc đã là gia tộc tu chân hàng đầu ở hoàng đô, chắc chắn không thiếu tài nguyên tu chân, xét đến việc Thác Bạt Thuần lại là trưởng tử của gia tộc tự nhiên sẽ ưu tiên tài nguyên và bồi dưỡng cẩn thận. Sở dĩ bây giờ vẫn ở luyện khí cảnh, chỉ có một khả năng, đó là thiên phú tu chân của Thác Bạt Thuần còn kém hơn hắn. Ngươi còn nói ngươi không phải lão hồ ly? Dù không phải, thì cũng là tiểu hồ ly. Bị vạch trần tâm tư, Thác Bạt Thuần rất xấu hổ, quay người bỏ đi, nhưng chưa kịp đi được vài bước, lại đột nhiên dừng lại, quay người, vẻ mặt đầy nghi ngờ, trầm giọng hỏi, ngươi chắc chắn không phải đang dỗ ta vui chứ? Không ai muốn làm kẻ điên, dù sao hắn không phải kẻ điên thật sự. Hắn chỉ là suy nghĩ có chút bay bổng, phóng khoáng, không giống với hệ thống tu chân truyền thống. Sau khi bị vô số người nghi ngờ, thậm chí gia tộc cũng không hiểu, thực ra trong lòng, hắn vô cùng khao khát được công nhận thực sự. Có cần thiết không? Dỗ một kẻ điên vui, ngươi thật sự nghĩ ta rất rảnh? Hơn nữa, một kẻ điên như ngươi định sẵn không thể kế thừa Thác Bạt gia tộc, đối với ta cũng không có bất kỳ lợi ích thực chất nào. Tần Vô Vi đỏ mắt, vô ngữ than thở. Được rồi, tạm thời tin ngươi tiểu hồ ly này một lần, nhưng nói trước, nếu ta phát hiện ngươi đang lừa gạt người, vậy ta lập tức rời đi, một khắc cũng không dừng lại. Thác Bạt Thuần cười lớn, đi trở lại bên cạnh Tần Vô Vi, trên dưới đánh giá. Chi âm có tìm, hắn bây giờ càng nhìn càng thấy thiếu niên trước mắt thuần mắt, tuy không đủ anh tuấn, nhưng đôi mắt linh động lại để lại cho hắn ấn tượng vô cùng sâu sắc. Ta tuyên bố trước, ta không có hứng thú với nam nhân. Còn nữa, ta cũng không có hứng thú với luyện đan, chỉ là thấy ngươi khá hợp duyên, muốn giúp ngươi một tay. Cuối cùng, sở thích lớn nhất đời ta chính là phong hoa tuyết nguyệt. Tần Vô Vi bị nhìn đến có chút giận người, đội vàng tuyên bố lập trường, sau khi sắp xếp thác bạn thuần ổn thỏa, lập tức chuẩn em. Theo hắn được biết, ở chốn phong nguyệt có không ít người thích Long Dương Chi Hảo, nhưng hắn tuyệt đối không nằm trong số đó. Cả đời này kiên quyết thả gãy chứ không cong. Chương 55, chính ta chỉ ở bản tâm chương 55, chính ta chỉ ở bản tâm phụ thành chủ, trong mật thất tu luyện. Tần Vô Vi đầu tiên vận chuyển quán linh quyết, như thường lệ, làm một lần người vận chuyển của tự nhiên, sau đó kích hoạt đạo chủng, liên lạc với phân thân Tần Vô Song. Bản tôn, có gì phân phó? Tần Vô Song bên kia lập tức ngừng tu luyện, đáp lại. Gần đây tu luyện thế nào? Có cần gì không? Tần Vô Vi khẽ cười, hỏi. Kể từ khi trúc cơ thành công, tốc độ tu luyện của phân thân Tần Vô Song đã giảm xuống, cho đến bây giờ cũng chỉ là trúc cơ kỳ nhị tầng cảnh, xa không còn khoa trương như trước, động một chút là đột phá. Nhưng điều này cũng bình thường, dù Tần Vô Song là thiên linh căn, nhưng trúc cơ kỳ không thể so với luyện khí kỳ, mỗi tầng cảnh giới đều không dễ đột phá như vậy, hơn nữa càng về sau độ khó đột phá càng lớn, thậm chí sẽ gặp phải bình cảnh tu luyện. Tu luyện vẫn tốt, mọi việc thuận lợi. Nhưng nếu bản tôn có thể cung cấp thêm một ít linh mệ cực phẩm thì càng tốt hơn. Tần Vô Song tự mình cũng có chuẩn bị tâm lý, không tiêu không nóng, đưa ra yêu cầu của mình. Trúc cơ đã có thể tích cốc, nhưng bây giờ hắn đã hình thành thói quen mỗi ngày ăn một bát cơm linh mễ, kinh ngạc phát hiện thể chất tu luyện của mình đang xảy ra những thay đổi kỳ diệu, tốc độ hấp thụ linh khí mỗi ngày cũng không ngừng tăng nhanh. Thực tế chứng minh, linh mễ cực phẩm đối với tu sĩ trúc cơ kỳ cũng có tác dụng, hơn nữa còn có tác dụng lớn. Xét đến việc bản thân hắn là thiên linh căn, công hiệu của linh mễ cực phẩm càng trở nên quý giá. Tần Vô Song trong lòng rất tò mò, thậm chí kinh ngạc, không biết bản tôn rốt cuộc làm cách nào mà có được. Phải biết rằng linh mễ cực phẩm ngay cả ở một tông môn tu chân hàng đầu như Vạn Triều Tông, cũng là tài nguyên khan hiếm. Không phải ai cũng có thể tùy tiện đổi được, hay nói cách khác là không ăn nổi. Mà hắn nhờ phúc của bản tôn, mỗi ngày có thể ăn một bát cơm linh mễ cực phẩm, về mặt tài nguyên tu chân đã vượt qua những đệ tử chính thức cùng đợt vào nội môn. Tuy nhiên, tò mò thì tò mò, Tần Vô Song không hỏi nhiều, giao thiệp với bản tôn nhiều, hắn trong lòng rất rõ ràng, bản tôn nhìn có vẻ hòa nhã không có vẻ bề trên, nhưng lại có nguyên tắc hành sự của riêng mình, không cho phép bất kỳ ai trả đạp. Cũng chính vì vậy, dù trong lòng vô cùng tò mò, Tần Vô Song cũng không bao giờ nói nhiều, càng không truy hỏi gì. Cái này đơn giản, sau này ngươi có thể ăn một bát linh mễ cực phẩm vào buổi sáng và buổi tối. Tần Vô Vi cười cười, sảng khoái đồng ý tôi luyện linh mễ cực phẩm, đối với hắn mà nói, không có chút khó khăn nào. Xét đến việc hắn hiện tại là thành chủ Tiềm Long Thành, có phủ thành chủ cộng thêm Trục Mộng Học Viện vừa mới thành lập làm vỏ bọc, cũng không cần lo lắng sẽ bị người khác phát hiện ra điều gì, chỉ cần sắp xếp người đi mua sắm là được. Dừng một chút, Tần Vô Vi phân phó, có một việc cần ngươi đi làm, tìm cho ta một phương pháp phong cấm khống chế người khác, nếu có pháp khí dịch dùng giống như thật thì càng tốt. Khi nói những lời này, Tần Vô Vi trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Hắn chuẩn bị tiếp xúc sâu hơn với Thác Bạt Thuần và chiếm đoạt tất cả dẫn linh đan mà hắn luyện chế. Nhưng có một điều, Tần Vô Vi không muốn Thác Bạt Thuần biết thân phận thật của mình, để tránh lộ ra bí mật cốt lõi của mình. Dù sao trên đời này không thiếu người thông minh, muốn sống sót và sống tốt thì phải đủ cẩn thận. Vốn dĩ phương pháp tốt nhất là dùng đạo chủng để khống chế, nhưng hắn hiện tại không có đạo chủng trong tay, trong thời gian ngắn cũng sẽ không có. Hơn nữa, Thác Bạt Thuần rốt cuộc là kẻ điên hay thiên tài, vẫn chưa được kiểm chứng, căn bản không đáng để hắn lãng phí một đạo chủng quý giá. Vì vậy, chỉ có thể thông qua phân thân mà tìm cách. Vâng, bản tôn, trong vòng 3 ngày sẽ cho người một câu trả lời thỏa đáng. Tần Vô Song bên kia gật đầu, lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Là tu sĩ trúc cơ kỳ, đệ tử chính thức nội môn, hắn hiện tại đã có quyền hạn rất lớn, có thể tự do ra vào các công pháp các, cùng các loại pháp khí linh khí và các tài nguyên tu chân khác, bất cứ lúc nào cũng có thể tra cứu thông qua ngọc giản và tiến hành đổi lấy. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết để đổi lấy là phải có đủ cống hiến điểm và linh thạch tương ứng. Chủ nhân, người đã tu luyện xong rồi sao? Ta vừa pha một ấm trà ngon, mời người thưởng thức. Nam Cung Miểu cười tươi, bước lên. Ở bên cạnh Tần Vô Vi lâu rồi, nàng có thể nhận ra tâm trạng của chủ nhân hôm nay dường như rất tốt. Trà ngon. Tần Vô Vi nhấp một ngụm, khen ngợi. Thực ra hắn không hiểu nhiều về trà, nhưng đã quen với việc lăn lộn ở chốn phong nguyệt, thỉnh thoảng cũng phải giả vờ thanh nhã, quá đơn giản thô bạo, e rằng thiếu đi một chút tình thú. Dần ra, hắn cũng có thể nếm ra một vài hương vị, không còn là kẻ ngoại đạo về trà đạo nữa. Nam Cung Miểu, nếu cho ngươi một cơ hội, từ phàm nhân biến thành tu chân giả, ngươi có muốn thử một chút không? Tần Vô Vi ánh mắt khẽ động, cười hỏi. Chủ nhân, người nói là dẫn linh đan. Chủ nhân, dẫn linh đan đó không thể tùy tiện ăn, sẽ chết người đó. Khi ta ở Hoàng Đô, ta đã nghe nói về Thác Bạt Thuần này, hắn là một kẻ điên, đã làm chết rất nhiều đứa trẻ. Nam Cung Miểu sắc mặt trắng bệnh, liên tục xua tay, tỏ ý không dám thử. Nghe vậy, Thần Vô Vi không khỏi cười lớn, không nói thêm gì. Hắn chỉ tùy tiện nhắc đến, đợi kế hoạch của hắn thành công, rồi cho Nam Cung Miểu uống dẫn linh đan cũng không mượn. Nếu Nam Cung Miểu có thể tu chân, đó tự nhiên là một chuyện tốt. Dù sao tuổi thọ của phàm nhân quá ngắn, một mỹ nữ tuyệt sắc như Nam Cung Miểu lại là nha hoàn ấm giường thần cận của hắn, nếu sau này hương tiêu ngọc nát, khó tránh khỏi khiến người ta có chút buồn bã. Nếu có thể, Tần Vô Vi hy vọng Nam Cung Miểu có thể ở bên mình càng nhiều năm tháng càng tốt. 2-3 ngày tiếp theo, Tần Vô Vi không đến Trục Mộng Học Viện, cũng không tiếp xúc với Thác Bạt Thuần, mà thỉnh thoảng lại lộ mặt ở Tiêu Giao Lâu. Một là tiếp tục giảm bớt sự cảnh giác của các gia tộc tu chân ở Tiềm Long Thành, hai là việc kinh doanh của Tiêu Giao Lâu rất phát đạt, đã trở thành một nơi tiêu tiền nổi tiếng ở Tiềm Long Thành. Hán, với tư cách là chủ, có thể nói là kiếm được bộ tiền. Chỉ riêng việc kiếm tiền này, hán, chủ nhà, cũng phải quan tâm nhiều hơn. Tối hôm đó, Tần Vô Vi mang theo hơi rượu nồng nặc, vừa về đến phủ thành chủ, liền nhận được tin tức từ phân thân Tần Vô Song. Bản tôn, việc người phân phó đã làm xong, chỉ là phương pháp này có chút âm độc. Tần Vô Song bên kia vẻ mặt do dự, sau một hồi sàng lọc kỹ lưỡng, cuối cùng hắn đã tìm được một môn phong cấm chú pháp. Chỉ là phương pháp này rất âm độc, không phải là hành vi của tu sĩ chính đạo. Chính tà chỉ ở bản tâm, chỉ cần không lạm sát vô tội, dù công pháp có âm độc một chút, cũng không sao. Tần Vô Song, nhìn vậy thì ngươi vẫn còn quá cứng nhắc. Tần Vô Vi khỏe miệng khẽ nhếch, trong khi nhắc nhở Tần Vô Song, không khỏi nghĩ đến một người, chính là Ngụy Lao Đầu. Khác với Tần Vô Song, Ngụy Lao Đầu lại là một thái cực khác, khát máu thành tính, nói là ma đầu cũng không quá lời. Đây cũng là lý do hắn muốn thu Ngụy Lao Đầu làm phân thân thứ hai. Có những việc, hắn có thể phân phó Tần Vô Song làm, nhưng có những việc, chỉ có Ngụy Lao Đầu mới làm được. Chương 56, giả vờ một chút, lấy đan thành thánh. Chương 56, giả vờ một chút, lấy đan thành thánh chú linh phủ. Cần tìm người có minh nhãn bẩm sinh, mang theo hồn khí đặc chế, đi khắp nơi, chuyên thu thập những oan hồn mang theo oán niệm cực độ trước khi chết, sau đó thông qua bí pháp luyện chế thành. Chú linh phù này cực kỳ âm độc, người bị thi triển vĩnh viễn không thể phản bội, nếu không, đời đời kiếp kiếp sẽ bị người liền rủa, tất cả huyết mạch trực hệ đều không có linh căn, hơn nữa không sống quá 12 tuổi, sẽ sớm chết yểu. Tần Vô Vi cầm một lá linh phù âm khí nặng nề trong tay, vẻ mặt trầm tư. Thông qua giới thiệu của phân thân Tần Vô Song, hắn đã biết công dụng của chú linh phù, cũng đồng ý với quan điểm của phân thân, lá phù này quả thực rất âm độc. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chú linh phù này đúng với yêu cầu của hắn, dùng để khống chế thác bạn thuần không gì thích hợp hơn. Không chút do dự, Tần Vô Vi chỉ suy nghĩ một chút, liền quả quyết định sử dụng chú linh phù này. Tuy âm độc, nhưng chỉ cần hiệu quả là được. Khác với phân thân Tần Vô Song, hắn không cứng nhắc như vậy. Đêm khuya tĩnh mịch, Tần Vô Vi lặng lẽ trở mình dậy, đưa tay khẽ ấn lên trán Nam Cung Miểu đang nằm cạnh gối, khiến nàng chìm vào giấc ngủ sâu hơn, sau đó ra khỏi cửa, thẳng tiến đến Trục Mộng học viện. Đi thẳng đến cửa phòng của Thác Bạt Tuần, trên mặt Tần Vô Vi đã có thêm một chiếc mặt nạ xương trắng dữ tợn. Đây không phải là mặt nạ xương trắng bình thường, mà là pháp khí đến từ tàng bảo các của Vạn Triều Tông, tên là Huyết Cốt. Ngay cả tu sĩ Kim Đan kỳ cũng không thể nhìn thấu, chỉ có tu sĩ đại năng từ Nguyên Anh kỳ trở lên mới có khả năng phát hiện ra manh mối. Thác Bạt Tuần chỉ ở luyện khí cảnh, tự nhiên không thể nhìn thấu khuôn mặt thật của hắn. Không chỉ che chắn khuôn mặt, liền thấy theo Tần Vô Vi rót linh lực, Huyết Cốt tản ra ánh sáng trắng ngà dịu nhẹ, ngay cả thân hình của hắn cũng theo đó mà thay đổi. Ban đầu Tần Vô Vi chỉ là một thiếu niên, dù cao lớn, nhưng thân hình lại hơi gầy, dù sao cũng chưa phát triển hoàn toàn. Nhưng dưới sự che giấu của Huyết Cốt, hiện tại trong mắt người ngoài, hắn lại là một lão giả béo phì, cực kỳ có tính lừa gạt. Cả giọng nói và âm sắc cũng thay đổi rất nhiều khi Huyết Cốt được kích hoạt, bây giờ ngay cả Tần Minh Hiên và Lý Mạn Giao đứng ở đây cũng không thể nhận ra giọng nói của con trai mình. Gần đủ rồi. Cảm nhận công hiệu thực sự của Huyết Cốt, Tần Vô Vi cười thầm, vô cùng hài lòng. Đây chính là lợi ích của việc dựa vào Vạn Triều Tông, cũng chỉ ở một tông môn tu chân hàng đầu như vậy mới có thể dễ dàng đổi lấy các loại pháp khí hữu dụng, căn bản không cần tốn thời gian và công sức để tìm kiếm. Mặc dù hắn không phải là đệ tử của Vạn Triều Tông, nhưng có phân thân Tần Vô Song ở đó, hắn vẫn có thể sử dụng tài nguyên tu chân của Vạn Triều Tông, không có quá nhiều khác biệt, hơn nữa còn tiện lợi hơn. Bởi vì có phân thân Tần Vô Song giúp chạy việc. Ai? Sau khi nghe thấy động tĩnh do Tần Vô Vi cố ý tạo ra, Thác Bạt Thuần mở đôi mắt mơ màng, kinh hãi nhìn thấy bên giường đứng một lão già béo phì đeo mặt nạ xương trắng dữ tợn, đầu ngón tay ẩn hiện tia sét lấp lánh, tản ra linh lực dao động đáng sợ. Hắn rõ ràng là một tu chân giả trúc cơ kỳ bí ẩn, lại còn là lôi tu. Có tiền thì có tiền, có đan dược thì có đan dược, chỉ cần đừng giết ta là được. Thác Bạt Thuần sắc mặt trắng bệnh, thầm kêu khổ không ngừng. Hắn không sợ đối đầu trực diện với người khác, dù đối mặt với các thành chủ lớn của Hạ Quốc, hắn cũng dám lớn tiếng mắng bài câu, dựa vào bối cảnh hùng mạnh của Thác Bạt gia tộc, có thể nói là không hề kiêng dè. Nhưng hắn lại sợ những kẻ không rõ thân phận như thế này, đối phương cố ý cải trang, rõ ràng đã tính đến những rắc rối có thể xảy ra sau này và đã chuẩn bị đầy đủ. Như vậy, thân phận bối cảnh của Thác Bạt gia tộc không còn dễ dùng nữa, cũng khá thức thời. Tiếp theo, nếu ngươi chịu hợp tác tích cực, vậy ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Tần Vô Vi khép lời, không nói nhiều lời, từ trong túi chứa vật lấy ra lá chú linh phủ âm khí nặng nề kia. Chú linh phủ, ngươi muốn làm gì? Thác Bạt Thuần xuất thân không tầm thường, kiến thức cũng rất rộng. Sau khi nhận ra lá phủ chú trước mắt, sắc mặt hắn lập tức biến đổi, không giấu nổi vẻ kinh hãi. Nếu không phải đối phương là tu sĩ trúc cơ kỳ mạnh mẽ, lại còn là lôi tu, thì hắn đã không nhịn được muốn phản kháng rồi. Chú linh phủ, không chỉ đời này của hắn bị hủy hoại, mà ngay cả con cháu của hắn, chỉ cần là huyết thân trong vòng ba đời, đều sẽ phải chịu lời nguyền, vô cùng âm độc. Ngươi là người thông minh, trong lòng hắn rất rõ ràng, làm cho nhỏ chỉ khiến ngươi chết nhanh hơn. Hơn nữa chú linh phủ giá trị không nhỏ, ta dùng lên người ngươi, tự nhiên cũng không phải để giết ngươi. Thực ra, ta và ngươi không có bất kỳ thù oán nào, chỉ là ta để mắt đến dẫn linh đan mà ngươi lựa chế, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn hợp tác, chú linh phủ này sẽ không gây ra ảnh hưởng quá lớn cho ngươi. Tần Vô Vi cười lạnh, trong khi cảnh cáo, thúc giục linh lực kích hoạt chú linh phủ, hóa thành từng luồng khói đen âm khí nặng nề, đột nhiên chui vào cơ thể Thác Bạt Thuần. Dẫn linh đan, ngươi muốn dẫn linh đan thì nói thẳng ra, không chỉ dẫn linh đan, mà cả công thức cụ thể, ta đều có thể đưa cho ngươi. Thác Bạt Thuần vẻ mặt tuyệt vọng, muốn khóc không ra nước mắt. Chúng chú linh phủ, vậy hắn sau này chính là nô bộc của người bí ẩn trước mắt này, vĩnh viễn không được phản bội. Nếu không, chỉ cần đối phương kích nổ chú linh phù trong cơ thể hắn, thì hắn và tất cả con cháu của hắn đều định sẵn sẽ có kết cục vô cùng thê thảm. Nếu sớm biết đối phương đến vì dẫn linh đan, thì hắn tuyệt đối không nói hai lời, trực tiếp dâng tạo. Dù sao dẫn linh đan vẫn chưa thành thục, vẫn đang trong quá trình cải tiến, vốn dĩ đã rất vô dụng. Công thức phế đan của ngươi không cần cũng được. Đừng có mặt ủ mày ê, có thể trở thành nô bộc của ta, đối với ngươi không phải là chuyện xấu, ngược lại là một cơ hội trời ban. Bởi vì ta có thể giúp ngươi luyện chế dẫn linh đan cực phẩm thực sự hiệu quả. Tần Vô Vi ánh mắt khẽ động, ném ra một mùi nhử. Đây cũng là một trong những mục đích lớn của hắn, sau này dẫn linh đan tôi luyện thành công, chắc chắn sẽ được đem ra bán. Nhưng nếu tự mình đem ra bán, rủi ro quá lớn, không bằng tìm một con rối để giúp bán hộ. Và con rối này tự nhiên không ai khác ngoài Thác Bạt Thuần. Dù sao tên này đã khét tiếng, cả hạ quốc đều biết danh tiếng của hắn, và biết tên này cả đời đều nghiên cứu cải tiến dẫn linh đan. Sau này do hắn nghiên cứu thành công, cũng là chuyện thuận lý thành trường, cộng thêm bối cảnh hùng mạnh của Thác Bạt gia tộc, dù có người thèm muốn dẫn linh đan, cũng không dám tùy tiện ra tay cướp đoạt, vô hình chung lại bất đi không ít phiền phức. Lùi một bước mà nói, nếu thực sự có kẻ không biết điều, hoặc thế lực tu chân mạnh mẽ, muốn cướp đoạt, rồi giết chết Thác Bạt Thuần. Vậy thì chỉ có thể trách Thác Bạt Thuần quá xui xẻo, còn đối với hắn, người ẩn mình sau màn, sẽ không gây ra bất kỳ tổn thất nào. Đừng nghi ngờ lời ta nói, lấy đan thành thánh, bất luận tu vi, chỉ luận đan đạo, nhìn khắp thiên hạ, ai dám tranh phong? Tần Vô Vi khẽ ngẩng đầu, nghiêng 45 độ, ngước nhìn bầu trời đầy sao, nhàn nhạt nói, cả người ba khí ngút trời, ra vẻ ta đây một chút. Chương 57, dẫn linh đan cực phẩm tôi luyện thành công. Chương 57, dẫn linh đan cực phẩm tôi luyện thành công không phải đơn thuần là ra vẻ. Tần Vô Vi thực sự có sự tự tin như vậy. Mặc dù hắn căn bản không biết luyện đan, nhưng có quán linh quyết và hoang đỉnh, dù đối mặt với đan đạo tông sư, hắn cũng không hề sợ hãi. Thử hỏi đan đạo tông sư nào có thể đảm bảo 100 luyện chế ra linh đan cực phẩm? Chỉ có hắn mới làm được. Cái gì? Dẫn linh đan cực phẩm thực sự hiệu quả? Thác Bạt Thuần đầu tiên kinh ngạc, sau đó lộ vẻ cổ quái, nhất thời quên cả sợ hãi. Nếu hỏi thế gian này ai hiểu rõ dẫn linh đan nhất, thì chắc chắn không ai khác ngoài hắn. Bởi vì dẫn linh đan vốn là do hắn nghiên cứu ra, lại không ngừng cải tiến công thức, nên hắn hiểu rõ từng chi tiết hơn bất cứ ai. Thác Bạt Thuần trong lòng rất rõ ràng, công thức dẫn linh đan trong tay hắn còn chưa hoàn thiện, nhiều nhất chỉ là bán thành phẩm, muốn phát huy công hiệu thực sự, còn cần một chặng đường dài. Huống chi là cực phẩm dẫn linh đan, đó hoàn toàn là thứ khó gặp khó cầu, rất nhiều luyện đan sư cả đời cũng không luyện ra nổi dù chỉ một viên cực phẩm linh đan. Người ánh mắt gì thế? Nhìn kẻ ngốc sao? Nói nhiều vô ích, giao hết dẫn linh đan trong tay người ra đây. Còn nữa, từ nay về sau, hễ rảnh rỗi, ngươi phải luyện chế dẫn linh đan cho ta. Tuyệt đối đừng dở trò gì, ngươi hẳn rất rõ sự âm độc của chú linh phủ. Tần Vô Vi hừ lạnh một tiếng, rất không vui. Thật sự coi hắn là kẻ ngốc sao? Không tin phải không? Vậy thì dùng sự thật để nói chuyện. Sau khi nhận được túi chứa vật đầy dẫn linh đan, Tần Vô Vi quay người bỏ đi, không nán lại lâu, càng không nói thêm lời nào. Đã là nhân vật đan thánh, thì phải có phong thái. Trở về thành chủ phủ, Tần Vô Vi trước tiên cân nhắc một chút, sau đó mở túi chứa vật, không khỏi hài lòng gật đầu. Dẫn linh đan trong túi chứa vật này rất nhiều, đủ để hắn tiến hành một lần thối linh. Nghĩ kỹ lại cũng đúng, dẫn linh đan do Thác Bạt Thuần luyện chế căn bản không ai dám ăn, tự nhiên càng tích chứa càng nhiều. Lôi tu trúc cơ, kẻ đó rốt cuộc là ai? Còn nữa, chú linh phủ không phải ai cũng có thể có được, người ở Tiềm Long Thành chắc chắn không có mối quan hệ như vậy, lẽ nào là từ Hoàng Đô? Nhưng không thể nào. Nhiều năm trôi qua như vậy, đừng nói Hoàng Đô, ngay cả gia tộc Thác Bạt cũng đã từ bỏ ta rồi chứ. Trong phòng, Thác Bạt Thuần lật người ngồi dậy, quét sạch vẻ sợ hãi trước đó, thần sắc bình tĩnh tự nhiên, suy nghĩ nhanh chóng. Vừa rồi sự việc xảy ra đột ngột, nói không sợ hãi thì chắc chắn là giả. Nhưng nỗi sợ hãi của hắn phần lớn là giả vờ, muốn tìm kiếm cơ hội trốn thoát hoặc phản công. Chỉ tiếc, đối phương hành sự vô cùng cẩn trọng, căn bản không cho hắn bất kỳ cơ hội nào, lại ra tay rất quyết đoán, lập tức kích hoạt chú linh phủ, hoàn toàn không cho hắn thời gian phản ứng. Thác Bạt Thuần cười khổ liên tục, chúng chú linh phủ, trừ phi tìm được nguyên anh kỳ đại năng tu sĩ, mới có khả năng giải trừ. Nhưng nguyên anh kỳ đại năng tu sĩ lại dễ tìm đến vậy sao? Đó đều là những nhân vật lớn thần long thấy đầu không thấy đuôi, hoặc là vân du bên ngoài, hoặc là bế tử quan, không dễ dàng lộ diện. Lùi một bước mà nói, cho dù thật sự tìm được thì sao? Đến nguyên anh kỳ, ngay cả hạ hoàng cũng phải lấy lễ đối đãi, há lại để ý đến một tiểu nhân vật như hắn? Trừ phi gia tộc Thác Bạt động dùng nhân mạch quan hệ và bỏ ra cái giá cực lớn, nói không chừng mới có thể mời được. Nhưng gia tộc Thác Bạt sẽ không làm như vậy, đã biến tướng từ bỏ hắn, căn bản không quan tâm sống chết của hắn. Suy nghĩ khổ sở hồi lâu, Thác Bạt Thuần cuối cùng đánh bất lực từ bỏ, chọn cách chấp nhận số phận. Một là căn bản không thể phản kháng, hai là hắn ngay cả đối phương là ai cũng không biết, vô cùng bị động. Nếu không đoán sai, kẻ tự xưng đan thánh kia căn bản không phải người của Tiềm Long Thành, phạm vi này quá lớn, căn bản không thể xác định. Ngay lúc Thác Bạt Thuần vô cùng buồn bực, thở dài thở thượt, Tần Vô Vi đã ôm mỹ nhân mềm mại ấm áp vào lòng, ngủ say sưa. Ngày hôm sau, mặt trời đã lên cao, nắng chiếu vào mông, Tần Vô Vi mới ngồi dậy, vươn vai một cái thật dài. Giấc ngủ này khiến hắn sảng khoái tinh thần, tâm trạng vô cùng tốt. Nghĩ đến thu hoạch đêm qua, khoe miệng Tần Vô Vi khẽ nhếch, sau khi rửa mặt đơn giản và ăn sáng xong, liền đi về phía phòng tu luyện. Chủ nhân ngày càng chăm chỉ, ta cũng phải cố gắng hơn nữa. Nam Cung Miểu đôi mắt đẹp lóe lên dị sắc, thầm tự cổ vũ mình. Nàng rất thông minh, biết mình chỉ là một phàm nhân, dù có xinh đẹp đến mấy, sớm muộn cũng có ngày già yếu sắp tàn, muốn ở bên chủ nhân lâu dài, chỉ có thể thể hiện giá trị lớn hơn. Là tiểu thư cành vàng lá ngọc của Nam Cung thế gia, từ nhỏ đã được thai nghe mắt thấy, thiên phú kinh doanh của nàng vượt xa người thường, đây cũng là ưu thế lớn nhất của nàng. Gần đây, Nam Cung Miểu vẫn luôn suy nghĩ về chuyện này, một kế hoạch dần hình thành trong đầu nàng, nhưng điều này cần có sự ủng hộ của chủ nhân. Nam Cung Miểu quyết định, đợi khi kế hoạch của nàng hoàn thiện và có phương án cụ thể, nàng sẽ đi tìm chủ nhân để xin hỗ trợ. Với sự hiểu biết của nàng về chủ nhân, chắc chắn sẽ vui vẻ đồng ý trong mật thất tu luyện. Tần Vô Vi không biết những suy nghĩ nhỏ nhặt của thị nữ, lúc này, sự chú ý của hắn đều dồn vào đống dẫn linh đan lớn trước mắt. Mấy thứ xanh xanh đỏ đỏ này, phẩm tướng đã không đủ tốt rồi. Cầm một viên dẫn linh đan lên, sau khi quan sát kỹ lưỡng, Tần Vô Vi khẽ bĩu môi, không nhịn được mà chê bai. Thực ra rất nhiều đan dược, chỉ cần nhìn phẩm tướng là có thể biết có công hiệu hay không. Mà những viên dẫn linh đan do Thác Bạt Thuần luyện chế này, về mặt phẩm tướng, thực sự thiếu sức thuyết phục, cũng khó trách không ai muốn dùng. Chỉ có hắn, nếu đổi lại là những đan đạo tông sư kia, đường hồng trong thời gian ngắn có thể cải thiện, còn về việc luyện chế ra cực phẩm dẫn linh đan, đó càng là chuyện viển vông. Thối linh. Trong mắt Tần Vô Vi dị mang lóe lên, vận chuyển thối linh quyết, đồng thời kích hoạt hoàng đỉnh. Trên đỉnh đầu, sâu trong hư không, một khe hở vô thanh vô tức mở ra, từng luồng linh khí thiên địa hùng vị hóa thành từng luồng xoáy linh khí, điên cuồng rót vào hoàng đỉnh. Dưới sự điều khiển của Tần Vô Vi, đống dẫn linh đan lớn trước mặt cũng theo đó được đưa vào không gian hoàng đỉnh. Ngay sau đó, một chuyện vô cùng huyền diệu đã xảy ra. Chỉ thấy đống dẫn linh đan kia nhanh chóng tan chảy, hòa quyện vào từng luồng xoáy linh khí, phẩm tướng cũng theo đó không ngừng biến đổi, thăng hoa tột độ. Đợi khi từng luồng hào quang bảy sắc tan hết, trong hoàng đỉnh lập tức xuất hiện 10 viên linh đan ẩn chứa thần quang. Nếu nhìn kỹ, sẽ thấy trên bề mặt 10 viên linh đan này có những vân mây ẩn hiện, vô cùng linh động. Đây chính là đạo văn trong truyền thuyết, cũng là dấu hiệu độc đáo của tất cả cực phẩm linh đan. Cực phẩm dẫn linh đan đã có trong tay. Tần Vô Vi lấy ra một viên cực phẩm dẫn linh đan, cầm trong tay vớt ve tỉ mỉ, vẻ mặt lộ rõ niềm vui. Có viên cực phẩm dẫn linh đan này, đủ để hóa phàm thành tiên, giúp phàm nhân bình thường bước lên con đường tu chân đại đạo, thậm chí có thể vấn đỉnh tiên đồ. Điều này có ý nghĩa gì? Không cần nói cũng hiểu. Không hề khoa trương khi nói rằng, chỉ cần hắn đem viên cực phẩm dẫn linh đan này ra đấu giá, đủ để gây chấn động toàn bộ Hạ Quốc và khiến vô số người phải điên cuồng vì nó. Chương 58, thời gian thấm thoát, 10 năm thoáng chốc trôi qua. Chương 58, thời gian thấm thoát, 10 năm thoáng chốc trôi qua. Chủ nhân, có người cầu kiến ngoại phủ. Tên điên Thác Bạt Thuần đã đến. Đợi Tần Vô Vi từ phòng tu luyện đi ra, Nam Cung Miểu tiến lên đón, mở miệng bẩm báo. Hắn không phải kẻ điên. Cho dù là kẻ điên, thì cũng là một kẻ điên có ước mơ. Tần Vô Vi lắc đầu cười nhẹ, ra hiệu Nam Cung Miểu đi dẫn người vào. Hắn sớm đã đoán Thác Bạt Thuần sẽ tìm đến tận cửa, dù sao đêm qua vừa mới trúng chú linh phủ, chắc chắn sẽ nghi ngờ thành chủ phủ. Nếu không đoán sai, Thác Bạt Thuần lần này đến, chính là mang theo mục đích thăm dò. Và mục tiêu nghi ngờ chính là hắn, vị thành chủ trẻ tuổi này. Thành chủ, đa tạ ngài đã chiếu cố và công nhận, ta rất hài lòng với Trục Mộng Học Viện. Vì báo đáp tân tình, ta cũng không thể giấu giếm, thực ra ngoài dẫn linh đan mà thế nhân đều biết, ta còn có một phát minh khác, đó chính là Trắc Linh Nghi. Khác với Trắc Linh Pháp trận thông thường, Trắc Linh Nghi này không chỉ có thể kiểm tra có linh căn hay không, mà còn có thể đưa ra giá trị cụ thể. Thành chủ, ngài không thử một lần sao? Thác Bạt Thuần ánh mắt rực cháy, lấy ra một linh bàn nhỏ nhắn tinh xảo, đặt trước mặt Tần Vô Vi. Đêm qua hắn chằn trọc suy nghĩ kỹ lưỡng, hoàng đô bên kia đáng ngờ nhất, còn về Tiềm Long Thành bên này, nếu nhất định phải nói người đáng ngờ nhất, thì chính là vị thành chủ trẻ tuổi trước mặt này. Tuổi còn trẻ mà đã có thể bắt liên lạc với Tam Hoàng tử, chỉ riêng điểm này thôi đã rất không đơn giản. Nói cách khác, vị thành chủ trẻ tuổi này có mối quan hệ để có thể có được chú linh phủ. Mặc dù đêm qua hắn nhìn thấy là một lão giả béo phì, nhưng trong giới tu chân có rất nhiều thuật pháp và pháp khí có thể che giấu diện mạo thật, nói không chừng hắn nhìn thấy chỉ là một phép che mắt. So với những gì mình nhìn thấy, hắn tin tưởng kết quả thực tế mà chắc linh nghi đo được hơn, cái này không thể làm giả được. Báo ân. Khoe miệng Tần Vô Vi khẽ giật giật, lý do này có vẻ hơi bộ bề, nhưng để xua tan nghi ngờ của Thác Bạt Thuần, đồng thời cũng để tẩy trắng cho mình, hắn không mạch trần. Tần Vô Vi giả vờ rất hứng thú, trực tiếp đặt tay lên linh bàn. Chỉ thấy trên linh bàn lần lượt sáng lên 5 màu kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, sau đó còn hiện ra một con số, chính là 100 điểm. 100 điểm. Ta rõ ràng là ngũ hành tạp linh căn phế phẩm được giới tu chân công nhận, sao lại có 100 điểm? Thác Bạt Thuần, chắc linh nghi của ngươi không chuẩn rồi. Tần Vô Vi chớp mắt, cười trêu chọc. Theo lý thuyết mà Thác Bạt Thuần đã tuyên truyền, đo được 100 điểm, chứng tỏ hắn là tiền chi tiêu tử, thiên phú tu chân còn mạnh hơn thiên linh căn một bậc. Điều này rõ ràng là sai. Thành chủ, chắc linh nghi này cũng giống như dẫn linh đan, vẫn đang trong quá trình cải tiến. Ta tin rằng một ngày nào đó, chắc linh nghi sẽ đo được giá trị vô cùng chính xác. Thác Bạt Thuần mặt già đỏ bừng, bản thân cũng cảm thấy mất mặt, nhưng sự nghi ngờ trong lòng hắn đã hoàn toàn tan biến. Giá trị có thể không chính xác, nhưng thuộc tính linh căn tuyệt đối không sai, còn về cảnh giới tu vi, thông qua chắc linh nghi, hắn cũng có thể xác định thiếu niên thành chủ chỉ là luyện khí nhất tầng cảnh, không hề che giấu tu vi nào. Như vậy, có thể loại bỏ thiếu niên thành chủ. Nghĩ đến đây, Thác Bạt Thuần nở nụ cười, thần sắc thêm vài phần chân thành, thẳng thắn nói, "Thành chủ, tiếp theo ta nên ở lại Trục Mộng Học Viện rất lâu, sau này mong ngài chiếu cố nhiều hơn. Nhiều năm luyện đan, ta đối với linh dược và linh đan cũng coi như có chút thành tựu, sau này có thể mở lớp, giải đáp thắc mắc cho học viên." Vừa rồi chỉ là thăm dò, đây mới là sự báo đáp thực sự của hắn. Mặc dù hắn là kẻ điên trong mắt thế nhân, nhưng về mặt luyện đan, kinh nghiệm của hắn sánh ngang với đan đạo tông sư thực thụ, đủ để làm một sư phụ giảng dạy trong Trục Mộng Học Viện. Nói xong, Thác Bạt Thuần cáo từ quay người rời đi. Quả thực phải ở lại rất lâu. Nhìn bóng lưng Thác Bạt Thuần rời đi, khoe miệng Tần Vô Vi khẽ nhếch lên, nở một nụ cười thâm ý, có đan thánh ở đây, Thác Bạt Thuần đã trúng chú linh phù thì còn có thể chạy đi đâu được. Bất kể Thác Bạt Thuần có bao nhiêu chân tâm, cũng bất kể Thác Bạt Thuần có tự nguyện hay không, Thác Bạt Thuần sau này coi như đã gắn bó với Trục Mộng Học Viện. Tần Vô Vi có một ý tưởng, định biến Thác Bạt Thuần thành bảng hiệu vàng của Trục Mộng Học Viện. Nhưng kế hoạch này cần phải từ từ, đợi khi lứa học viên này của Trục Mộng Học Viện trưởng thành, có được một nền tảng học viên nhất định, rồi mới thực hiện cũng không muộn. Còn hiện tại, cứ để Thác Bạt Thuần sang một bên đã. 10 năm, như bạch câu qua khe cửa, thoáng chốc trôi qua. Tần Vô Vi đã để Thác Bạt Thuần sang một bên suốt 10 năm, ngoài việc thỉnh thoảng đến Trục Mộng Học Viện, gặp mặt Thác Bạt Thuần một chút, cơ bản không có quá nhiều giao lưu. Trong 10 năm này, Tần Vô Vi chỉ làm hai việc. Một việc là dặn dò phân thân Tần Vô Song, bảo hắn đến tàng bảo các của Vạn Triều Tông, đổi hai viên chú nhan đan. Chú nhan đan này không thể dùng để tăng cường tu vi, nhưng trên thị trường lại vô cùng quý hiếm. Bởi vì chú nhan đan có thể giữ lại dung nhan của một người, dù thân thể đã già mua, nhưng khuôn mặt vẫn giữ được vẻ trẻ trung. Đối với phụ nữ mà nói, sức hấp dẫn có thể tưởng tượng được. Chỉ có ở những môn phái tu chân hàng đầu như Vạn Triều Tông, nếu không, chú nhan đan này thật sự không phải muốn đổi là đổi được. Một trong hai viên chú nhan đan, Tần Vô Vi đã tặng cho Lý Mạn Giao. Viên còn lại thì tặng cho Nam Cung Miểu. Lý Mạn Giao thì không cần nói nhiều, những thứ hắn có trong tay, chỉ cần không liên quan đến bí mật cốt lõi, đều có thể đem ra chia sẻ. Còn về Nam Cung Miểu, là thị nữ thân cận của hắn, ngày ngày giúp hắn sưởi ấm giường, không có công lao cũng có khổ lao, tự nhiên cũng phải được ban thưởng nhất định. Hơn nữa, Nam Cung Miểu những năm này vẫn luôn tận tâm tận lực làm việc, vô cùng ngoan ngoãn, những điều này hắn đều nhìn thấy. Việc còn lại, đó chính là Phong Hoa Tuyết Nguyệt. Dùng 10 năm thời gian, Tần Vô Vi đã biến danh hiệu Tiềm Long Thành đệ nhất hoàn khố của mình thành Hạ Quốc đệ nhất phong lưu thành chủ. Mỗi ngày phần lớn thời gian đều chìm đắm trong tự sắc, phóng đãng huỳnh hải. Mà điều này, trong mắt người ngoài, chính là không có chí lớn, không cầu tiến. Dù sao Vương Thụy và các tộc trưởng gia tộc tu chân khác, đối với biểu hiện này của Tần Vô Vi đều rất hài lòng, sự đề phòng cũng dần dần tiêu tan. Lúc rảnh rỗi, Vương Thụy và những người khác đều đến Tiêu Giao Lâu, cùng Tần Vô Vi nâng chén giao bôi, quan hệ ngày càng thân thiết. Nhiều tranh chấp mâu thuẫn, cũng trong chén rượu mà hóa giải. Trong 10 năm này, Tiềm Long Thành yên bình đến lạ thường, cơ bản không bùng phát xung đột quy mô lớn, vượt xa dự đoán của mọi người. Không thể không nói, đây cũng coi như là một công lao lớn của Tần Vô Vi, ngầm hợp ý Vô Vi thắng Hữu Vi. Nhưng ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng thiếu niên thành chủ không cầu tiến, chỉ biết phong hoa tuyết nguyệt, Tần Vô Vi lại ngồi trên đỉnh cao nhất của Tiêu Giao Lâu, nhìn về phía xa, trong mắt lóe lên một tia sáng kỳ dị. Đó là hướng của Thạch Đầu Thành ở biên cương. 10 năm trôi qua, hắn lại thành công ngưng tụ ra một đạo chủng, đã đến lúc phải đi sâu vào sa mạc một chuyến rồi. Chương 59, Ngụy Lao Đầu lại gặp mặt rồi. Chương 59, Ngụy Lao Đầu lại gặp mặt rồi. Nam Cung Miểu, ta ra ngoài một chuyến. Nếu cha mẹ đến tìm, cứ nói ta cùng bạn bè xấu đi ăn chơi chắc thắng rồi. Có người đến bái kiến thì nói thân thể không khỏe, tất cả đều không gặp. Tần Vô Vi vốn là người quyết đoán, chỉ dặn dò vài câu đơn giản, liền trực tiếp xuất phát. Đừng nói người ngoài, ngay cả Tần Minh Hiên và Lý Mạn Giao cũng đã sớm quen, thỉnh thoảng biến mất vài ngày, căn bản không ai để ý, đều cho rằng thành chủ đang ăn chơi chắc thắng. Từ thành chủ phủ đi ra, Tần Vô Vi thúc giục linh lực, kích hoạt huyết cốt, thoát cái biến thành một nam tử trung niên cao gầy, nên ngang đi qua cổng thành, một mạch đến ngoại ô, trong một khu rừng rậm không người. Phân thân, cho mượn phi thuyền một chút. Tần Vô Vi kích hoạt đạo trùng, không chút khách khí lấy ra một chiếc phi thuyền từ túi chứa vật của phân thân Tần Vô Song. Đây là vật dụng đi lại mà Vạn Triều Tông cấp cho đệ tử chính thức trong môn, tuy chỉ dài một trượng, không thể sánh bằng chiếc phi thuyền xa hoa trăm trượng của Tam Hoàng Tử Hạ Tu Hiền, nhưng để đi đường thì lại vô cùng thích hợp. Tần Vô Vi điều khiển phi thuyền, bay vút lên trời, hóa thành một đạo cầu vồng, thẳng tiến về phía sa mạc biên cương. Trên đường đi, Tần Vô Vi trên mặt luôn mang theo một nụ cười nhàn nhạt. Rõ ràng là tu vi luyện khí nhất tầng cảnh, nhưng lại có thể điều khiển phi thuyền mà chỉ có tu sĩ trúc cơ trở lên mới có thể sử dụng, điều này bản thân đã cực kỳ gây hiểu lầm. Không ai có thể ngờ rằng, vị thành chủ hoàn cố trong mắt họ, người chỉ biết phong hoa tuyết nguyệt, đã chạy đến ngàn dặm xa xôi. Chắc là ở đây rồi. Bay qua Thạch Đầu Thành, tiếp tục tiến sâu vào sa mạc, Tần Vô Vi không ngừng xác định phương hướng, cuối cùng cũng tìm được vị trí. Thu phi thuyền lại, Tần Vô Vi lấy ra thổ độn phù đã chuẩn bị sẵn, một mạch đi xuống, cuối cùng đến cửa động thượng của ma quật sâu trăm trượng dưới lòng đất. Vì thận trọng, Tần Vô Vi không đội vàng đi vào, mà lấy ra một con thỏ sống đã chuẩn bị sẵn, dùng dây buộc chân sau của nó, ném vào trong động. Một lúc lâu sau, Tần Vô Vi siết chặt dây, kéo con thỏ ra khỏi thượng cổ ma quật, thấy nó không hề hấn gì, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, bước vào. Thượng cổ ma quật này quá tà dị, vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Theo ký ức 10 năm trước, Tần Vô Vi một đường tiến lên, cuối cùng lại đến đại sảnh hang động khổng lồ kia. Huyết trì đã khô cạn, chỉ còn lại một bộ xương ma thần trắng như ngọc nằm giữa huyết trì, bất động. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy trên bề mặt bộ xương ma thần phủ đầy những ma văn đen, như vật sống di chuyển qua lại, vô cùng đáng sợ. Đó là lời nguyền tử vong của cựu U Ma Thần U Minh Đại Đế, phàm là người nào đến gần, lập tức sẽ bị cướp đoạt tuổi thọ, chết ngay lập tức. Theo lời của U Minh Đại Đế năm xưa, trừ phi có tuổi thọ vô tận mới có thể cứu người, nhưng điều đó là không thể. Khoe miệng Tần Vô Vi khẽ nhếch, nở một nụ cười nhàn nhạt, sải bước tiến lên. Không thể sao? Mọi thứ đều có thể. Là trường sinh giả, tuổi thọ của hắn vô cùng vô tận, căn bản không sợ bị người khác cướp đoạt tuổi thọ. Sự thật cũng chứng minh điều này, chỉ thấy khi hắn đến gần, những ma văn đen đáng sợ trên bề mặt bộ xương ma thần đều rời khỏi cơ thể, nhanh chóng chui vào trong cơ thể hắn. Nếu là người khác, chỉ trong khoảnh khắc này đã bị hút cạn hoàn toàn, sau đó hóa thành một đống tro tàn. Nhưng Tần Vô Vi lại như không có chuyện gì, không đau không ngứa, cứ thế thong dong đi đến trước bộ xương ma thần kia. Tỉnh dậy đi, Ngụy lão đầu, lại gặp mặt rồi. Đừng ra chết. Ta biết ngươi vẫn còn ý thức, gặp lại nhau, có phải rất bất ngờ không? Tần Vô Vi dùng chân đá đá bộ xương ma thần kia, cười nhẹ trêu chọc. Hắn biết Ngụy Lao Đầu chỉ bị bộ xương ma thần giam cầm, nhưng sau khi đoạt xá thành công, hắn vẫn giữ được ý thức tỉnh táo, chỉ là không thể cử động mà thôi. Thành chủ, Tần Vô Vi, lại là ngươi. Ngươi rốt cuộc đã làm thế nào? Chẳng lẽ ngươi là trường sinh giả trong truyền thuyết? Ngụy Lao Đầu từ trong cơn mơ hồ tỉnh lại, nhìn kỹ một cái, không khỏi cực kỳ kinh ngạc. Trong mắt hắn, Tần Vô Vi chỉ là một phế vật, loại không có chút uy hiếp nào. Ai ngờ, chính kẻ phế vật trong mắt hắn, lại thành công đi đến trước mặt hắn. Phải biết rằng hắn đã trúng lời nguyền tử vong của Cửu U Ma Thần, bất kỳ ai đến gần bộ xương ma thần đều sẽ bị cướp đoạt tuổi thọ đến chết, căn bản không thể sống sót, càng không thể đến bên cạnh hắn. Trừ phi người này đã cầu được trường sinh. Nghĩ đến đây, Ngụy Lao Đầu không khỏi hít một hơi khí lạnh, kinh hãi đến cực điểm. Phải biết rằng mục tiêu cuối cùng của tu chân giả chính là chứng đạo trường sinh. Từ xưa đến nay, nhìn lại lịch sử hàng vạn năm của Thương Lan Tinh, từng xuất hiện vô số thiên tài kinh tài tuyệt diễm, nhưng cuối cùng lại như sao băng rơi rụng, dù năm xưa có rực rỡ đến mấy, có chói mắt đến mấy, cuối cùng vẫn không thể chứng đạo trường sinh, số phận đã định phải thân tiêu đạo vẫn. Mà bây giờ, trước mắt hắn lại đứng một trường sinh giả, điều này thật sự quá kinh người. Ngươi biết quá nhiều rồi. Cũng chính vì thế, ngươi đã không còn lựa chọn nào khác, hoặc là thần phục, hoặc là chết. Trong mắt Tần Vô Vi lóe lên một tia lạnh lẽo, nhàn nhạt nói: Trường sinh là một trong những bí mật cốt lõi của hắn, ngay cả phân thân Tần Vô Song cũng không biết. Nếu không phải vì muốn thu bộ xương ma thần làm phân thân thứ hai của mình, hắn cũng sẽ không bại lộ. Và chính vì thế, chỉ cần Ngụy Lao Đầu có một chút kháng cự, hắn sẽ không chút do dự mà diệt sát hắn. Tấm ẩn linh phù có thể gây sát thương cho tu sĩ Kim Đan kỳ đã được hắn nắm trong tay, bất cứ lúc nào cũng có thể kích hoạt. Mặc dù muốn hủy diệt bộ xương ma thần là không thực tế, nhưng nếu diệt sát nguyên thần của Ngụy Lao Đầu, lại xét đến việc Ngụy Lao Đầu đã bị giam cầm hoàn toàn, không có chút sức phản kháng nào, thì quả thực không thể dễ dàng hơn. Thần phục. Thần Vô Vi, không đúng, là chủ nhân. Chủ nhân, ta Ngụy Bát Hoang nguyện thần phục, thể chết đi theo hầu hạ ngài. Ngụy Lao Đầu gần như không chút suy nghĩ, lập tức đồng ý. Hắn trong lòng rất rõ ràng, hiện tại mình bị bộ xương ma thần giam cầm, căn bản không có tư cách mặc cả. Hơn nữa, Tần Vô Vi lại là trường sinh giả trong truyền thuyết, điều này cũng mang lại cho hắn sự chấn động lớn. Tuy nhiên, trong lúc thần phục, ngọn u minh quỷ hỏa trong hốc mắt trống rông của bộ xương ma thần lại đột nhiên nhảy lên. Sâu thẳm trong lòng Ngụy Lao Đầu, một ý nghĩ không thể kiềm chế đã nảy sinh, đó là nuốt chửng huyết nhục của chủ nhân. Hắn hiện tại đã đoạt xá thành công bộ xương ma thần, nếu có thể giải trừ giam cầm, giành lại tự do, rồi nuốt chửng huyết nhục của một trường sinh giả, thì hắn coi như hoàn toàn tái sinh, lại có được tiềm năng vô hạn. Không chỉ là tiềm năng, dung hợp huyết nhục của trường sinh giả, hắn có thể hoàn toàn kích hoạt tiềm năng của bộ xương ma thần. Theo thời gian, thành thần tuyệt đối không phải là điều xa vời. Ngay khi Ngụy Lao Đầu đang âm thầm lưu tính, muốn phản bội, thì thấy một tia sáng bảy sắc nhanh chóng chìm vào cơ thể hắn. Nói chính xác hơn, là hòa nhập vào bộ xương ma thần. Và cả nguyên thần của hắn, dường như cũng bị một thứ huyền diệu nào đó hoàn toàn dung hợp, không còn phân biệt được nữa. Đây là đạo chủng mà Tần Vô Vi đã dùng 10 năm tối linh ngưng tụ thành. Chương 60, phân thân thứ hai, Ngụy Lao Ma. Chương 60, phân thân thứ hai, Ngụy Lao Ma. Đây là thứ gì? Ngụy Lao Đầu không cảm thấy bất kỳ sự khó chịu nào, nhưng theo bản năng lại nhận ra điều không ổn. Chẳng lẽ kế hoạch thôn vệ của hắn vừa mới mưu tính đã chết yểu? Đây không phải là điều hắn muốn. Đạo chủng, từ bây giờ, ngươi chính là phân thân của ta. Ngươi có thể tự do hành động, cũng có ý thức tỉnh táo của riêng mình, nhưng đừng trách ta không nhắc nhở trước. Chỉ cần ngươi có dù chỉ một chút ý nghĩ phản nghịch, nguyên thần của ngươi lập tức sẽ tan thành cho bụi. Còn về bất kỳ thông tin nào về ta, ngươi không được tiết lộ cho bất kỳ ai, đừng nói hành động thực tế, chỉ cần ngươi có ý nghĩ đó, cũng sẽ chết. Không tin thì ngươi có thể thử xem. Tần Vô Vi cười nhẹ đáp lại. Loại người như Ngụy Lao Đầu chính là trời sinh phản cốt, lại vô cùng điên cuồng, nghĩ đến năm xưa thần phục Cửu U Ma Thần, kết quả lại muốn thí thần, đây thật sự không phải chuyện người bình thường có thể làm được. Cũng may có đạo chủng vô cùng huyền diệu, nếu không, hắn thật sự không dám thu một ma đầu như vậy ở bên cạnh mình. Có đạo chủng ở đây, đừng nói phản bội, chỉ cần Ngụy Lao Đầu dám tiết lộ bí mật hắn là trưởng sinh giả cho người ngoài, ngay cả khi chưa mở miệng, chỉ cần có ý nghĩ đó, đạo chủng sẽ tiêu diệt nguyên thần của hắn. Nói xong, Tần Vô Vi bắt đầu giải trừ lời nguyện tử vong mà Cửu U Ma Thần đã đặt ra năm xưa. Chỉ thấy theo từng ma văn đen trên bề mặt bộ xương ma thần được hắn hấp thu hết, phong ấn giam cầm ban đầu cũng theo đó nới lỏng, cho đến khi hoàn toàn biến mất. Ngụy Bát Hoang bái kiến chủ nhân. Ngụy Lao Đầu hít sâu một hơi, khôi phục khả năng hành động, hắn bò dậy, lập tức quỳ xuống trước mặt Tần Vô Vi, vô cùng cung kính dập đầu một cái. Ban đầu, hắn có chút không tin, cho rằng Tần Vô Vi chỉ là hù dọa. Nhưng sau khi cẩn thận cảm nhận một phen, Ngụy Lao Đầu kinh hãi phát hiện mọi lời Tần Vô Vi nói đều là thật. Quan trọng là, theo đạo chủng dung hợp, hắn cảm nhận rõ ràng Tần Vô Vi chính là chủ thể thực sự. Trước mặt Tần Vô Vi, hắn vừa rồi còn nghĩ đến việc thôn vệ huyết đủ, vậy mà lại không thể nảy sinh chút ý nghĩ phản kháng nào. Không chỉ vậy, hắn còn có một dự cảm mạnh mẽ, nếu hắn dám có ý nghĩ như vừa rồi nữa, lập tức sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Không cần làm bộ làm tịch, ta không câu nệ những thứ này. Ta là bản tôn, ngươi là phân thân, quan hệ của chúng ta thực ra rất đơn giản. Được rồi, lấy bạn cổ lệnh và hồi xuân đan ra, cho ta xem. Tần Vô Vi cười nhạt, với sự hiểu biết của hắn về Ngụy Lao Đầu, đây đều là những hành động bề ngoài, căn bản không tồn tại sự cung kính thực sự. Muốn hoàn toàn thu phục Ngụy Lao Đầu, khiến hắn một lòng một dạ đi theo, vẫn cần một quá trình. Nhưng điều này không quan trọng, bởi vì có đạo chủng ở đây, Ngụy Lao Đầu đã định là một phân thân của hắn, muốn như trước kia phản bội thí thần, tuyệt đối không thể.
"Vâng, bản tôn."
Ngụy lão đầu trong lòng không cam, nhưng sau khi hoàn toàn dung hợp với đạo chủng, hắn căn bản không thể phản kháng mệnh lệnh của Tần Vô Vi. Điều này cũng khiến hắn kinh hãi, đối với đạo chủng có nhận thức sâu sắc hơn. Chỉ thấy hắn đưa tay, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một tấm thẻ sắt đen kịt, trên đó khắc hai chữ Vạn Cổ, nhìn rất tùy ý, nhưng lại toát ra một khí phách khó tả. Viên hồi xuân đan kia thì lấp lánh ánh sáng xanh biếc, dâng trào dao động sinh mệnh tinh hoa mạnh mẽ, trên bề mặt còn có những vân mây sống động như thật. Đây rõ ràng là một viên cực phẩm linh đan. Vạn Cổ lệnh này có chút thú vị. Tần Vô Vi cẩn thận chơi đùa một lúc, không chút khách khí thu vào túi. Thứ này vừa nhìn đã biết không phải phàm vật, rất có thể đến từ ngoài trời. Mặc dù muốn tập hợp đủ 5 khối Vạn Cổ lệnh, độ khó cực lớn, thậm chí không thực tế, dù sao Thương Lan tinh quá rộng lớn, ai cũng không biết 4 khối Vạn Cổ lệnh còn lại rốt cuộc phân tán ở đâu. Nhưng may mắn là hắn có rất nhiều thời gian, mọi chuyện tùy duyên, từ từ khám phá là được. Còn về viên hồi xuân đan kia, Tần Vô Vi khẽ bĩu môi, tiện tay ném cho Ngụy lão đầu. Có thể tăng thêm 1000 năm tuổi thọ, quả thực là thứ tốt, nhưng đối với hắn thì vô dụng, vô cùng cảm mở. Đa tạ bản tôn. Nhận được hồi xuân đan, Ngụy lão đầu vô cùng vui mừng, vội vàng cảm ơn. Trước đây hắn nhẫn nhịn nhiều năm, bày mưu tính kế, trong đó một mục đích lớn chính là viên hồi xuân đan này. Cứ tưởng Tần Vô Vi sẽ chiếm làm của riêng, khi đó hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, không có chút tức giận nào. "Đừng vội cảm ơn. Viên hồi xuân đan này không phải cho ngươi không, từ bây giờ, ngươi nợ ta 1000 khối thượng phẩm linh thạch. Sau này phải từ từ trả nợ." Khoe miệng Tần Vô Vi khẽ nhếch, cười nhẹ nói. Khác với cách đối xử với phân thân Tần Vô Song, đối với Ngụy lão đầu, hắn nghiêm khắc hơn nhiều. Muốn có được thứ gì từ hắn, điều kiện tiên quyết là phải thể hiện đủ giá trị. Chỉ vì Ngụy lão đầu này trời sinh phản quốc, hiếu sát thành tính, lại có tâm cơ cực sâu, nếu đối xử quá ôn hòa với hắn, ngược lại sẽ khó kiểm soát. Hắn là người không có vẻ ta đây, nhưng cũng tùy người. 1000 khối thượng phẩm linh thạch. Ngụy lão đầu ngẩn ra một chút, có chút đau lòng, dù hắn là tu sĩ kim đăng kỳ, cũng không thể một lúc lấy ra nhiều thượng phẩm linh thạch như vậy, chỉ có thể nợ trước, khoản nợ này không phải là số nhỏ. Nhưng xét đến giá trị của hồi xuân đan, hắn vẫn cắn răng nhận lấy. Ngụy lão đầu trong lòng rất rõ ràng, nếu đem viên hồi xuân đan này ra đấu giá trên thị trường, giá cuối cùng tuyệt đối vượt xa 1000 khối thượng phẩm linh thạch. Các gia tộc tu chân lớn và các thế lực khác tạm thời không nói, chỉ riêng những lao quái kim đan hậu kỳ, vì tuổi thọ không còn nhiều, chắc chắn sẽ điên cuồng tranh giành, dù phải đánh đổi tất cả cũng không tiếc. Dù sao, đột nhiên có thêm 1000 năm tuổi thọ, hy vọng đột phá thành công nguyên anh kỳ tự nhiên cũng tăng lên đáng kể. Mà một chiến lược nguyên anh kỳ, rốt cuộc có ý nghĩa gì, tin rằng ngay cả hạ hoàng cũng sẽ phải động lòng. Vì vậy, tổng hợp mọi thứ, dù phải gánh khoản nợ khổng lồ 1000 khối thượng phẩm linh thạch, nhưng hắn vẫn có lời. Trước mặt Tần Vô Vi, Ngụy lão đầu dứt khoát nuốt trưởng biên hồi xuân đan kia. Nói chính xác hơn, là luyện hóa và hấp thu. Dù sao, nhìn từ bên ngoài lúc này, hắn chỉ là một bộ xương khô. Chỉ thấy theo tinh hoa sinh mệnh rồi rào ẩn chứa trong hồi xuân đan được hấp thu hết, toàn bộ Ngụy lão đầu cũng theo đó mà biến đổi cực lớn. Đầu tiên là mạch máu kinh lạc, sau đó là huyết đục, cuối cùng là da thịt lông tóc. Một nén hương sau, Ngụy lão đầu đã hoàn toàn luyện hóa hồi xuân đan, biến thành một thanh niên có da có thịt, trông chỉ khoảng 30 tuổi, dung mạo cũng khá tuấn tú, chỉ có điều đôi huyết đồng lại phá hỏng mọi vẻ đẹp, trông vô cùng tà dị. Và mái tóc dài xanh biếc phủ bay, càng tràn đầy ma tính. Quả nhiên, đây mới là chân dung của ngươi. Tần Vô Vi cẩn thận đánh giá, cười nhẹ nói. Thực ra, ở Thạch Đầu Thành, ngay từ đầu, hắn đã biết tuổi thật của Ngụy lão đầu còn rất trẻ, cũng biết trên người hắn chắc chắn có ẩn dấu bí mật. Chỉ có điều, lúc đó hắn thật sự không ngờ Ngụy lão đầu lại điên cuồng đến vậy, lại dám vọng tưởng thí thần. Chương 61, hai nghề nghiệp cổ xưa nhất thế giới. Chương 61, hai nghề nghiệp cổ xưa nhất thế giới kiệt kiệt. Bù tôn, ta vẫn thích bộ dạng hiện tại này. Sau khi ra khỏi thượng cổ ma quật, Ngụy lão đầu, chính xác hơn là Ngụy Bắc Hoàng, lại biến thành bộ dạng khô lâu xương trắng, thậm chí ngay cả hai con mắt cũng hóa thành hai đoàn u minh quỷ hỏa đang nhảy nhót. Tuy nhiên, khác với việc bị giam cầm trước đây, lần này Ngụy lão đầu cố ý khống chế, dung hợp toàn thân huyết đục vào ma thần cốt hải, chỉ giữ lại một bộ xương. Nếu hắn muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể khôi phục dung mạo thật. Ngươi tùy ý. Tần Vô Vi trợn trắng mắt, bất lực than thở. Ngụy Bắc Hoang chính là ma đầu chân chính, từng có ý đồ thí thần, trông cậy vào tên này giống người bình thường là điều không thể. Sau khi nghĩ đến điều gì đó, Tần Vô Vi không khỏi khẽ mỉm cười. Như vậy cũng tốt, bởi vì tiếp theo hắn định để Ngụy Bắc Hoang đi làm một việc, cần Ngụy Bắc Hoang che giấu thân phận thật của mình. Mà một bộ xương trắng biết đi, có thể nói là thích hợp nhất rồi. Trước tiên đi Thạch Đầu Thành một chuyến, sau đó trở về Tiềm Long Thành. Tần Vô Vi khẽ trầm ngâm, sau đó hạ lệnh. Vâng, bổ tôn. Hai đoàn u minh quỷ hỏa trong mắt Ngụy Bắc Hoang nhảy nhót, lấy ra bạch cốt phi trù, chở Tần Vô Vi bay vút lên trời. Bạch cốt phi chu này có thể lớn có thể nhỏ, chiều dài lớn nhất hơn ngàn trượng, nhỏ nhất chỉ 3 trượng, hoàn toàn do pháp lực thúc đẩy. Ngụy Bắc Hoang, toàn thân ma tu công pháp của ngươi và cả bạch cốt phi chu này hẳn là do ngươi hiến tế thọ mệnh từ cựu u ma thần đổi lấy phải không? Tần Vô Vi ngồi trên bạch cốt phi chu, nhìn xung quanh trận pháp do từng đạo ma văn phức tạp ngưng tụ thành, trong mắt tinh mang lóe lên, mở miệng hỏi. Thông qua lần kinh nghiệm hiểm nguy 10 năm trước, hắn biết bạch cốt phi chu này không đơn giản như vẻ bề ngoài, giống như vật sống, lại có thể thôn phệ huyết đủ, sau đó tiến hành một loại tiến hóa nào đó. Mặc dù loại tiến hóa này không rõ ràng lắm, nhưng cũng đủ kinh người. Đây tuyệt đối là một pháp bảo và đã có linh tính, nếu tiếp tục trưởng thành tiến hóa, tương lai chưa chắc không có cơ hội trở thành linh bảo chân chính. Vâng, bổ tôn. Vào ngày đột phá thăng cấp thành kim đăng kỳ, ta đã hiến tế trọn vẹn 500 năm phòng mệnh. Bên Cửu U Thâm Viên khác với tu chân giới, muốn giao tiếp với Cửu U Ma Thần và có được sức mạnh, chỉ có thể trả giá đủ lớn, ví dụ như hiến tế thọ mệnh. U minh quỷ hồn trong hốc mắt xương trắng của Ngụy Bát Hoang nhảy nhót kịch liệt, cười thảm một tiếng, như thể chạm vào quá khứ mà hắn không muốn nhớ lại. Đó nhất định là một câu chuyện bi thương. Tần Vô Vi khẽ gật đầu, không truy hỏi gì thêm. Thông thường, vừa đột phá thăng cấp thành Kim Đan kỳ tu sĩ, tu vi bạo tăng, thọ mệnh cũng tăng lên rất nhiều, trừ khi gặp phải tình huống cực đoan mới làm như vậy. Nếu không đoán sai, Ngụy Bát Hoang sở dĩ điên cuồng khát máu, hẳn là có liên quan đến chuyện quá khứ đó, cả người bị kích thích cực độ, tâm tính cũng theo đó mà thay đổi lớn. Mặc dù hắn có thể ra lệnh để Ngụy Bát Hoang đã trở thành phân thân nói ra từng ly từng tí, nhưng không cần thiết phải làm như vậy. Khác với phân thân trong nhận thức thông thường của tu chân giới, phân thân được đạo chủ dung hợp khống chế đều có tư duy độc lập và ý thức tỉnh táo của riêng mình, nói là một cá thể riêng biệt cũng không quá đáng. Chỉ cần phân thân không vượt giới hạn, Tần Vô Vi sẵn lòng dành cho phân thân sự tôn trọng đủ lớn, cho phép chúng có quyền riêng tư của mình. Dù sao mỗi người đều có bí mật của riêng mình, cũng có những vết sẹo không muốn chạm vào. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, có đạo chủ ở đó, bất kể là Tần Vô Song hay Ngụy Bát Hoang, chỉ cần có một chút hành vi vượt giới hạn, đều sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức, căn bản không cần hắn ra tay. Thạch đầu thành này có chút đáng tiếc. Bạch Cốt Phi Chu lơ lửng trên không thạch đầu thành, Tần Vô Vi lắc đầu, có chút tiếc nuối nhìn xuống thành phố chết chóc bên dưới, không một bóng người, không có chút sinh khí nào. Nhớ lại ngày xưa ở thạch đầu thành vẫn rất tiêu sái vui vẻ, đáng để hoài niệm. Nếu không phải Ngụy Bát Hoang làm ra chuyện đó, nếu không có gì bất ngờ, hắn lúc này hẳn vẫn là thành chủ thạch đầu thành. Kẻ chủ mưu chính là Ngụy Bát Hoang. Bổ tôn, lỗi của ta. Cảm nhận được sự bất mãn của bổ tôn, Ngụy Bát Hoang vội vàng cúi đầu xin lỗi. Trong lòng, hắn lại có chút tủi thân buồn bực. Nghĩ lại lúc trước, đúng là hắn đã bày mưu tính kế mọi chuyện, nhưng nếu sớm biết có người ẩn giấu sâu hơn hắn, lại là một trưởng sinh giả, thì hắn nhất định sẽ thay đổi kế hoạch, và hắn bây giờ cũng sẽ không đến mức trở thành một phân thân. Mặc dù phân thân của hắn có ý thức tỉnh táo và tư duy độc lập, không bị luyện hóa hoàn toàn thành khối lỗi, nhưng nếu có thể, tin rằng không ai muốn mất đi tự do. Hòa phúc tương y điệp, ngươi và ta đều coi như là nhân họa đắc phúc rồi. Tần Vô Vi lắc đầu cười nhẹ, không có chuyện này, hắn cũng sẽ không kết giao tình thâm với Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền, tự nhiên cũng không thể làm thành chủ Tiềm Long Thành. Nói ra, đây cũng coi như là nhân họa đắc phúc. Mà Ngụy Bát Hoang nếu không có hắn ra tay cứu giúp, lúc này chắc chắn vẫn còn chôn sâu dưới đáy sa mạc, ngàn năm vạn năm cũng chưa chắc có thể nhìn thấy ánh mặt trời. Hơn nữa, Ngụy Bát Hoang cũng coi như đạt được mục đích rồi, thành công đoạt xá ma thần cốt hải, còn luyện hóa hồi xuân đan, lập tức có thêm 1000 năm thọ mệnh. Nghe vậy, Ngụy Bát Hoang ngẩn người một chút, sau đó lập tức phản ứng lại. Chỉ nghĩ đến chuyện trở thành phân thân, lại quên mất chuyện cửu u ma thần kia. Sau khi chúng lời nguyện tử vong, hắn thực ra không thí thần thành công, cuối cùng vẫn thất bại trong gang tấc. Nếu không có bổn tôn cứu giúp, thì kết cục của hắn nhất định sẽ vô cùng thê thảm. Chỉ bị chôn sâu dưới đất 10 năm, tinh thần của hắn đã xuất hiện hoảng hốt, sống không bằng chết, huống chi là trăm năm, ngàn năm, thậm chí vạn năm, nghĩ đến thôi đã thấy sợ hãi vô cùng. Đa tạ bổn tôn. Ngụy Bát Hoang cúi đầu cảm ơn, khác với việc làm bộ làm tịch trước đây, lần này hắn chân thành cảm ơn. Không cần cảm ơn, trả tiền sớm là được. Thần Vô Vi khỏe miệng hơi nhếch lên, không quên đòi nợ. 1000 khối thượng phẩm linh thạch không phải là số tiền nhỏ, sau này hắn còn có việc lớn cần dùng. Ngụy Bát Hoang im lặng, nếu lúc này hắn là huyết nhục chân thân, vẻ mặt của hắn nhất định là xấu hổ và bực bực. Nói chuyện chính, thạch đầu thành này bỏ trống quá đáng tiếc, sau này ngươi có thể tận dụng nó, biến nơi đây thành một căn cứ huấn luyện, tiến hành sàng lọc sơ bộ. Nếu có hạt giống tốt và vượt qua khảo nghiệm, thì sẽ được trọng điểm bồi dưỡng. Cho ngươi 10 năm thời gian, hãy tạo cho ta một tổ chức sát thủ đủ mạnh. Tần Vô Vi ánh mắt khẽ động, nói ra ý đồ thật sự của mình. Từ Lam Tinh đến Thương Lan Tinh, từ cổ chí kim, luôn có hai nghề nghiệp cổ xưa nhất. Một là thanh lâu, cái này không cần nói nhiều. Cái còn lại là sát thủ. Tần Vô Vi định để Ngụy Bát Hoang thành lập một tổ chức sát thủ chân chính, ẩn mình trong bóng tối, khi cần thiết sẽ ra tay. Vẫn là câu nói đó, chỉ biết ẩn mình chắc chắn không được, trong tay phải tích lũy đủ sức mạnh mới có thể ung dung đối phó với các tình huống bất ngờ. Chỉ có như vậy mới có thể cùng trời đất trường tồn, cũng chỉ có như vậy mới có thể bảo vệ bản thân và những người xung quanh. Chương 62, tổ chức thí thần, chấp niệm của Ngụy Lao Ma. Chương 62, tổ chức thí thần, chấp niệm của Ngụy Lao Ma. Tổ chức sát thủ. Ngụy Bát Hoang đầu tiên là kinh ngạc, sau đó có chút không tình nguyện. Thành công đoạt xá ma thần cốt hải, cậu thêm có thêm 1000 năm thọ mệnh, thực ra điều hắn muốn làm nhất bây giờ là săn giết, bất kể là tu chân giả hay yêu thú, chỉ cần có thể cung cấp cho hắn đủ huyết đục tinh hoa là được. Chỉ cần phát huy tiềm năng của ma thần cốt hải, hắn hoàn toàn có cơ hội trở thành nguyên anh kỳ đại năng tu sĩ. Lúc này, hắn không muốn phân tâm, lãng phí thời gian đi thành lập tổ chức sát thủ nào đó. Đây không phải là trưng cầu ý kiến của ngươi, mà là mệnh lệnh. Hơn nữa, ta biết ngươi cần huyết đục tươi mới, nhưng không được lạm sát kẻ vô tội. Đây cũng là mệnh lệnh. Tần Vô Vi cười lạnh một tiếng, cảnh cáo. Có đạo trùng ở đó, nếu Ngụy Bát Hoang dám chống lại mệnh lệnh của hắn, kết cục chỉ có một, đó là chết. Vâng, bổn tôn. Ngụy Bát Hoang cúi đầu thật sâu, dù trong lòng có bất mãn và kháng cự, nhưng trước mặt bổn tôn, cảm nhận được ý chí mạnh mẽ như chúa tể kia, hắn chỉ có thể thần phục, nghe lệnh hành sự. Ngay cả khi có ma thần cốt hải, hắn cũng không thể chống lại. Ngụy Bát Hoang có một dự cảm vô cùng mãnh liệt, nếu hắn ngoài mặt vâng lời nhưng trong lòng không phục, đó chính là con đường tìm chết, sẽ không có chút may mắn nào. Thực ra, trên đời này có rất nhiều kẻ xấu và cũng có rất nhiều thiện đường. Là một tổ chức sát thủ, làm ăn giết người theo đơn đặt hàng, chỉ cần ngươi dụng tâm kinh doanh, tương lai chắc chắn không thiếu huyết nhục tươi mới. Còn một điểm nữa, cũng rất quan trọng, tổ chức sát thủ kiếm tiền rất nhanh, nói không chừng không bao lâu nữa, ngươi có thể trả hết 1000 khối thượng phẩm linh thạch. Tần Vô Vi khẽ miệng hơi nhếch lên, nhẹ nhàng an ủi một câu. hắn vẫn chưa đến mức cổ hủ như vậy, càng không phải thánh mẫu. Nếu có người tốt bị treo thưởng thậm chí bị giết, thì chỉ có thể trách họ đã chọc giận kẻ thù không nên chọc, không thể trách người khác. Hắn chỉ không cho Ngụy Bát Hoang lạm sát kẻ vô tội, chứ không phải không cho hắn giết người. Nếu không, mặc kệ Ngụy Bát Hoang, một khi hắn nổi cơn khát máu điên cuồng, không biết lúc nào lại đổ sát cả thành, quá đẫm máu, cũng quá tàn nhẫn. Vậy thì tốt. Nghe xong lời của Bổn Tôn, Ngụy Bát Hoang không khỏi thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần cho phép hắn giết người thôn vệ huyết nhục là được. Bổn Tôn, ta có một vấn đề. Hạt giống tốt thật sự không dễ sàng lọc, đặc biệt là một sát thủ đạt tiêu chuẩn, càng cần phải trải qua huấn luyện cực kỳ tàn khốc mới có khả năng nổi bật. Chỉ riêng Tiềm Long Thành, ta rất khó thành lập một tổ chức sát thủ chân chính. Trên đường trở về, Ngụy Bát Hoang đột nhiên mở miệng nói: "Đừng thấy Tiềm Long Thành có hơn 1 triệu dân, nhưng trong đó đa số là phàm nhân, người có linh căn rất ít, mà hạt giống tốt có thiên tư xuất chúng lại càng ít hơn. Trong số đó, rất nhiều hạt giống tốt đều đến từ các gia tộc tu chân lớn, muốn đào về rất khó. Ngay cả khi hắn dựa vào tu vi kim đan kỳ mạnh mẽ, cưỡng ép bắt đi, nhưng lòng trung thành là một vấn đề lớn, không đáng tin cậy." "Có lý. Chuyện này quả thực có chút khó giải quyết." Tần Vô Vi khẽ miệng hơi nhếch lên, Ngụy Bát Hoang có thể nghĩ ra những điều này, chứng tỏ hắn đã tự thuyết phục mình, thực sự bắt tay vào làm việc. Còn về vấn đề Ngụy Bát Hoang đưa ra, vì hắn đã đưa ra ý tưởng này, tự nhiên cũng đã nghĩ ra cách giải quyết. Đây là cực phẩm dẫn linh đan, có thể giúp phàm nhân bình thường có được linh căn. Cái này là cực phẩm linh mễ, có thể nâng cao rất nhiều tư chất tu chân của một người. Có hai loại linh vật cực phẩm này hỗ trợ, ngươi tốt nhất đừng làm ta thất vọng. Tần Vô Vi từ trong túi chứa vật lấy ra 100 viên cực phẩm linh đan, cộng thêm 100 cân cực phẩm linh mễ, giao cho Ngụy Bát Hoang. Những năm này, dưới lệnh của thân phận giả đan thánh của hắn, Thác Bạt Thuần bên kia đã luyện chế một lượng lớn dẫn linh đan, sau đó đều được hắn tôi luyện thành cực phẩm dẫn linh đan chân chính. Còn linh mễ cũng vậy, Nam Cung Miểu thỉnh thoảng lại lấy danh nghĩa phụ thành chủ, thu mua từ các cửa hàng lớn ở Tiềm Long Thành và thậm chí cả từ tán tu, cũng được hắn tôi luyện thành cực phẩm linh mễ. Mất gần 10 năm, Tần Vô Vi trong tay đã tích lũy được một lượng lớn cực phẩm dẫn linh đan, trữ lượng cực phẩm linh mễ cũng rất nhiều. Cực phẩm linh mễ, còn có cực phẩm dẫn linh đan. Ngụy Bát Hoang vô cùng kinh ngạc, cái trước thì còn đỡ, chỉ là hiếm có, ở các môn phái tu chân lớn vẫn có thể thấy. Nhưng cực phẩm dẫn linh đan này, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Có thể khiến phàm nhân bình thường có linh căn mà bước lên con đường tu chân, chỉ riêng điểm này thôi đã đủ để gây ra sóng gió lớn, thậm chí chấn động các phương. Chẳng lẽ bổn tôn còn là luyện đan tông sư? Nhưng ngay cả những luyện đan tông sư kia, e rằng cũng không làm được điều này phải không? Xét đến tuổi thật của bổn tôn mới chỉ hơn 20 tuổi, Ngụy Bát Hoang càng thêm kinh ngạc, rồi sinh lòng kính sợ. Một trường sinh giả lại còn có thủ đoạn nghịch thiên như vậy, đây đâu phải là phế vật, rõ ràng là tuyệt đại thiên tiêu. Quan trọng là trường sinh có nghĩa là tiềm năng vô hạn. Ngụy Bát Hoang đột nhiên phát hiện có thể trở thành phân thân của bổn tôn cũng không phải là chuyện xấu, đối với hắn mà nói không chừng là một cơ duyên trời ban. Nghĩ đến đây, Ngụy Bát Hoang trong lòng nóng như lửa đốt, quét sạch sự bất mãn và buồn bực trước đó, nóng lòng muốn làm tốt tổ chức sát thủ này. Hắn là người có tâm cơ sâu sắc, trong lòng rất rõ ràng, là một phân thân, chỉ có thể cố gắng hết sức thể hiện giá trị của mình, mới có thể được bổn tôn công nhận, từ đó nhận được phần thưởng hậu hĩnh. Ban đầu hắn không có chút tự tin nào vào tổ chức sát thủ này, luôn cảm thấy đang lãng phí thời gian tu luyện quý báu. Nhưng bây giờ có cực phẩm linh mễ và cực phẩm dẫn linh đan, lại là một chuyện khác rồi. Đặt một cái tên đi. Tổ chức sát thủ này sau này sẽ là thế lực của ngươi, nói không chừng tương lai có thể uy chấn toàn bộ Trung Châu đại lục thì sao? Tần Vô Vi cười cười, đề nghị: "Có cực phẩm linh lực và cực phẩm dẫn linh đan, hạt giống tốt không còn là vấn đề, cộng thêm Ngụy Bát Hoang bản thân lại là Kim Đan kỳ tu sĩ, muốn làm thành chuyện này không khó." Xét thấy Ngụy Bát Hoang tên này vốn là ma đầu, toàn thân ma tu công pháp, sát thủ được bồi dưỡng sau này cũng rất đáng để mong đợi. "Tên sao?" Ngụy Bát Hoang suy nghĩ kỹ lưỡng một hồi, đột nhiên cười quái dị: "Bổ tôn, ta nghĩ kỹ rồi, cứ gọi là Thí Thần." Trước đây Thí Thần thất bại, nhưng trong lòng hắn vẫn luôn có một chấp niệm, đó chính là Thí Thần. Nếu thật sự có ngày đó, thì hắn hẳn là có thể trở về cố hương rồi. Đến lúc đó, hắn sẽ gây ra một cuộc tàn sát thực sự. Thí Thần sao? Thật đúng là cố chấp. Tần Vô Vi lắc đầu, khẽ cười thành tiếng. Hắn không biết Ngụy Bát Hoang rốt cuộc có chấp niệm từ đâu, nhưng không sao cả, có mục tiêu dù sao cũng là chuyện tốt. Mặc dù mục tiêu Thí Thần này có vẻ hơi không thực tế. Đến đây thôi. Từ nay về sau, ngươi và ta liên lạc qua đạo chủng, nếu không cần thiết, không cần gặp mặt nữa. Đến ngoài Tiềm Long Thành, Tần Vô Vi nhảy xuống từ Bạch Cốt Phi Chu, nhàn nhạt phân phó. Còn về việc tổ chức Thí Thần này rốt cuộc nên thành lập như thế nào và cấu trúc tổ chức cụ thể ra sao, đó đều là những điều Ngụy Bát Hoang nên cân nhắc. Là bổn tôn, hắn lười tham gia quá nhiều, chỉ cần xem kết quả cuối cùng là được. 10 năm, tổ chức Thí Thần coi như một quân cờ ẩn đi.